Chương 179. Hôn Nguyên Đại Đạo cấp độ, Thiên Thiên Ngũ Thái. Chương 179. Hôn Nguyên Đại Đạo cấp độ, Thiên Thiên Ngũ Thái ầm ầm. Thần niệm câu thông Hoàng Đình Trung Cảnh Ngọc Kinh nghìn vạn đạo tượng bảo vệ đạo kinh lần nữa bị lật ra niệm ta đỉnh đầu thiên thần, phát là tinh thần hơn vạn luân. Nhật nguyệt cách nhau ba tấc ở giữa, bên trong có bắt đầu thất chính trần, trên có nguyên một ngũ hoa quân, vào đầu như ở tròn như bàn bốn. Thần dài hai tấc ra ở người, thanh hư thần khí chỗ trung ương, làm ta chứng chạc biết tứ phương, niệm son môi đỏ to như phương. Thần dài chín tấc áo hoàng quang, xuất thừa thương xa giá long tường, bên trên ngay cả chấn tinh thiếu đường thất, chủ sinh ngũ vị nuôi bốn hàng đạo kinh thâm ảo, chữ chữ châu ngọc, trình bày vũ trụ chí lý, giảng giải thiên địa chân lý, đạo âm rộng lớn, lọt vào thai, ở tâm, chấn thần, khiến người tỉnh ngộ. Huyền minh thượng trung hạ tam đan điền sinh huy, diễn sinh huyền diệu khí tượng, đặc biệt trung đan điền biến hóa lớn nhất, rộng lượng tiên thiên khí hải lẫn đợt, cùng hoàng đỉnh trung cảnh ngọc kinh cộng minh, huyền minh đắm chìm trong đó, phát hiện chính mình thành một vật khí. Hư vô mông mông bụi bụi, tinh khiết không tì vết, hữu hình vô chất, hư thực không chừng, xen vào ở giữa co và không, trạng thái đặc thù, tĩnh là biểu tượng, động là nội hạch, không giờ khắc nào không tại vận động biến hóa, chậm chạp diễn hóa. Vận hành đến nhất định giai đoạn, tích thủy thạch xuyên, lượng biến dẫn đến chất biến, đoàn này khí bắt đầu có ánh sáng, chỉ toàn cực sinh minh, hình khí có chất, giống như nước gặp liệt hỏa giống như sôi trào lên, từ từ đục ngầu, lại bởi vì chất khác biệt mà lẫn nhau tức đoạn, phân ra nặng nhẹ, bởi vậy hai điểm, sinh ra thanh trọc lưỡng khí khuấy động, lý giải âm dương, tương sinh tương khắc, đã phân biệt rõ ràng lại lẫn nhau bao dung, khuấy động ở giữa sinh sôi hòa khí, diễn hóa vân vân. Thanh khí tăng lên thành trời, thai nghén nhật nguyện tinh thần, trọc khí chìm xuống thành đất, thai nghén núi non sông ngòi. Thanh trọc lưỡng khí lẫn nhau, thai nghén gió sương mưa tuyết, lẫn nhau khí lưu đối xứng, dựng dụng ra bốn mùa khí hậu cùng ngày đêm biến hóa, có phong vân vô thường cùng phồn hoa vạn vật âm dương chuyển hóa, do khí mà lên. Tinh thần di động, do khí mà sinh. Sông núi vận động, do khí mà phát. Bốn mùa thay đổi, do khí mà thành. Gió sương mưa tuyết, do khí mà đi đương đại giới phồn hoa đến đỉnh phong, lưỡng nghi cân bằng, tam tài song hành, tứ tượng chân thế, ngũ hành tuần hoàn, nhật nguyệt giao thế có thứ tự, bốn mùa luân hồi rõ ràng, có cây héo quắt có khi, vạn linh phồn diễn sinh sống, đại thiên hoàn vũ vui vẻ phồn linh, vận động đến cực hạn, thiên địa thịnh cực mà suy. Năng lượng bắt đầu khô kiệt, hoang mạc bao phủ ốc đảo, có cây mỗi năm giảm bớt, dòng sông ngày càng khô kiệt, sinh linh dần dần diệt tuyệt, càn khôn mất cân bằng, tam tài sụp đổ, tứ tượng nghiêng, ngũ hành hỗn loạn, ngày đêm điên đảo, bốn mùa vô thường, khí hậu hay thay đổi. Cuối cùng, ngay tận thế tới, thế giới hủy diệt, huyền minh lại biến thành đoàn kia khí, vô tận tuế nguyệt sau, một lần nữa thai nghén thế giới, như vậy vòng đi vòng lại, tuần hoàn không dứt, khối không khí càng ngày càng huyền, thế giới càng lúc càng lớn ba. Không biết qua bao lâu, huyền minh não hải sinh ra đủ loại đạo lý, đối với hỗn nguyên chi đạo có càng nhiều trải nghiệm, đối với nó giai đoạn phân chia cũng có tự thân nhận biết cùng phỏng đoán. Hỗn nguyên đại đạo cấp độ có thể dùng tiên thiên ngũ thái đến lý giải, tức quá dễ, thái sơ, thái thủy, thái tố cùng thái cực, hỗn nguyên bắt đầu từ có trở lại không, truy căn tố nguyên, có là điểm xuất phát, không là điểm cuối cùng, cơ sở hỗn nguyên là thái cực. Quá cực kỳ tiên thiên ngũ thái cuối cùng, từ đạo chi diễn hóa cùng thiên địa diễn tiến chính hướng quy luật xuất phát, quá cực kỳ chưa từng có giai đoạn sau cùng, là có điểm xuất phát, không điểm cuối cùng. Giai đoạn này, vũ trụ đã sơ bộ sinh ra, chính là đạo môn nói tới một, trời đến một lấy rõ ràng, đến một lấy thả. Từ đạo cùng thiên địa diễn hóa nghịch hướng quy luật đến xem, quá cực kỳ hôn nguyên ban đầu, là không điểm xuất phát, là có điểm cuối cùng. So với thiên địa, nó là không. So với vũ trụ, nó là có. Thái cực trạng thái đặc thù, là ở giữa có và không có hay không, là quá độ bên trong quá độ. Tiên thiên ngũ thái bên trong mặt khác bốn loại thì là vũ trụ không ra đời trước chưa từng có bốn cái diễn hóa giai đoạn, cũng là từ có trở lại không chiều sâu diễn biến tầng sâu hỗn nguyên là thái tố. Hình mà có chất mà chưa thành thể, là thái tố. Huyền minh lần đầu sở ngộ áp đảo thái cực phía trên hỗn nguyên chính là thái tố, tức nguyên thủy vật chất cuối trạng thái, cũng có thể hiểu thành vũ trụ sinh ra trước cái cuối cùng nguyên thủy. Hắn nhận biết đến vũ trụ do khí mà sinh, vạn vật do khí mà tồn, khi đó khí có chất mà không thể, thấy được sở không được tiểu thành hỗn nguyên là thái thủy. Lần này đọc qua Hoàng Đình kinh, huyền minh đối với hỗn nguyên đạo lĩnh hội tiến nhập hoàn toàn mới giai đoạn, thái thủy. Thái thủy người, âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, từ một mà sinh hình, tuy có hình mà không có chất, nói ngắn gọn, hữu hình vô chất, nhìn không thấy sở không được, tại hỗn nguyên nhất khí mà nói, khí tụ mà thành hình, khí tán mà hình tán đến tận đây, hỗn nguyên đại đạo xem như tiểu thành. Hắn có thể đi đến một bước này, lãnh hội tầng này đại đạo phong quang, nhờ vào trận này thái bình giáo náo động, luân phiên cùng luyện thần đại tu chém giết, tịnh hóa oan khí cùng sát khí, tu bổ địa mạch cùng trải vớt địa khí, cảm ngộ 4 giờ biến hóa, trải nghiệm thiên địa hô hấp, đạo vực chưa từng có hình thành, tại phân loạn bên trong bảo trì thành tịnh đạo tâm các loại. Những này đều hóa thành huyền minh trưởng thành tư lương, khiến cho càng thấy rõ thiên địa đạo lý chân lý, rõ ràng vũ trụ pháp tắc bản chất. So thái thủy càng cổ lao thái sơ, huyền minh phỏng đoán là hôn nguyên đại đạo giai đoạn đại thành, quá dễ hẳn là viên mãn giai đoạn, lại hướng lên chính là chân chính không, là hôn nguyên đại đạo trung cực, là một loại siêu thoát. Đương nhiên, suy đoán đến tột cùng là đúng hay sai, chỉ có chờ huyền minh hôn nguyên đại đạo đạt tới tương ứng giai đoạn mới có thể nghiệm chứng. Tuy là như vậy, nhưng ít ra có phương hướng, sẽ không giống con ruồi không đầu giống như đi loạn. Như hắn suy đoán chính xác, tu hành liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quen co, như đoán được không đối, cũng có thể kịp thời sửa đổi, tra lậu bổ khuyết ba. Tu hành không biết tuế nguyệt, tăng đạo ngọn núi, vấn đạo viện, huyền minh xem trải qua đã có 3 tháng, trên thân nở rộ ánh ánh thanh huy, thánh khiết xuất trần. Cùng với hắn đối với hôn nguyên đại đạo lý giải bước vào giai đoạn mới, huyền minh bắt đầu nên đón thuế biến, lan tràn ra đạo vận càng tối nghĩa thâm thúy, trên thân khí tức nhẹ nhàng bên trong nhiều hơn mấy phần nặng nề, đạo thể nhục thân đến hoàng đỉnh khí rèn luyện, càng khủng bố, bốn bề trong vòng 3 thước không gian đều vặn vẹo biến hình. Hôn nguyên đạo vực nội, đại đạo chi thụ đắc đạo để ý đổ vào cùng bốn phân, điên cuồng sinh trưởng, ngày càng cành lá rậm rạp, rất nhanh do mầm cây chân chính trưởng thành đại thụ che trời, cao hơn ngàn trượng, thân cảnh từng cục, cao vút như đóng, tựa như thiên trụ, chống lên đạo vực. Lấy đạo thụ làm trung tâm, Hỗn Nguyên đạo vực cực tốc khuyết trường, hướng bốn phương tám hướng kéo dài, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, trọn vẹn khuyết trường 3333 trượng. Hạ đan điển thái cực trời cũng được tạo hóa, dương đất khai cương, lan tràn không dứt, thiên thăng bãi đất thêm dày, đạo sơn cùng đạo hà đều đi theo nước lên thì thuyền lên, thái cực thời tiết tượng rộng lớn, do ba thước khuyết trường đến 300 trượng mới chậm lại tốc độ, thẳng đến lại tăng thêm 33 trượng mới kết thúc. Trung đan điển tiên thiên khí hải huyền áo, khí trước hữu hình chất, sau đó chất đi ở hình, một đạo hoàng đỉnh khí do hoàng đỉnh trung cảnh ngọc kinh bay ra, thẳng vào trung đan điển, diễn hóa thành trùng, lấy khí biển là thổ nhưỡng, bám rễ sinh trồi, nảy mầm chồi non. Theo Huyền Minh ngộ đạo tiệm cận hồi cuối, phía sau hắn hiện ra Thái Ức cứu khổ thiên tôn pháp thân cùng Câu Trần đại đế pháp thân. Hỗn Nguyên đạo vực tự chủ mở ra, bao phủ hai bộ pháp thân, đại đạo chi thụ không gió mà động, cấu kết thái cực trời, hấp thu hai đạo hoàng đỉnh khí, hai đạo hoàng đỉnh khí một mặt rơi xuống Thái Ức cứu khổ thiên tôn pháp thân cùng Câu Trần đại đế trên pháp thân, một chỗ khác kết nối đạo thụ. Lấy hoàng đỉnh khí làm mối quan hệ, hai bộ pháp thân bị đạo thụ hấp thu, thần khu cấp tốc khô cát, phá toái thành vô số điểm sáng, trở thành phân bón. Sau một khắc, đạo thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở hoa kết trái, 3 tháng lẻ 3 thiên hậu dưa chín cũng rụng. Hai viên lớn chừng miệng chén trái cây rớt xuống đất, đồng đều từ giữa đó vỡ ra, Thái Ức cứu khổ thiên tôn pháp thân cùng Câu Trần đại đế pháp thân tái hiện. Cùng trước đó so sánh, ánh mắt linh động, phản phất có được huyết nhục chi khu, phát ra bành trướng sinh cơ, chân đạp phát tác, đỉnh đầu ba thước giấy lên thần hỏa, bị bọn hắn há miệng nuốt vào, trong khoảnh khắc, hai cố khí tức khủng bố tràn ngập ra. Chương 180. Phù Vân Sơn tấn thăng, địa mạch chi linh ngưng hình. Chương 180. Phù Vân Sơn tấn thăng, địa mạch chi linh ngưng hình. Tiến tỏa đốt bế đan, xuân sinh chủ dược. Cầu chân chúng đạo sĩ, nơi đây vui lũ rừng. Phù Vân Sơn, cầu chân quan, đại lượng linh điển được mở mang mà ra, tầng tầng gấp gấp bên trên núi xa, cuốn lượn cuốn trong mây, hiện lên cầu thang hình sắp xếp trong ruộng trồng đại lượng linh vật, lấy linh dược là nhất, số lượng đông đảo, chủng loại phức tạp, hương khí bốn phía. Dược điền trăm ngàn mẫu, vườn thuốc cũng tùm. Thuốc hề xen vào nhau tinh tế, thuốc hề bờ ruộng dọc ngang tung hành. Nhất là trải qua một đông tôi luyện, tại cái này đầu mùa xuân thời tiết tắm rửa mưa xuân sau, linh thực càng xanh đúng tươi tốt, mọc thịnh vượng, sinh cơ dạt dào. Xử lý xong trong quan sự vụ, Huyền Hư khó được có rảnh rỗi, hẹn lên Huyền Dương, Huyền Không, Huyền Ngọc các loại có rảnh rỗi sư đệ, cùng nhau cất bước hành tẩu tại trên đường hẹp quanh co, nhìn nhìn không thấy bờ linh điện, nhìn xem dẫn đầu đệ tử chăm sóc linh dược Huyền Âm, ngắm cảnh bắt chuyện sau khi, Huyền Hư sắc mặt hồng nhuận phấn khởi, vui mắt ngũ tâm. Trong quan trên dưới nhớ kỹ Huyền Minh sư huynh phân phó, đồng tâm hiệp lực, chỉ dùng nửa năm, tông môn linh điện khuyết trương mấy lần, linh thực cũng tùm, vật tư phong phú, làm trưởng giáo chân nhân, tâm hắn hài lòng đủ, cái này biểu thị cầu chân quan chính phát triển không ngừng, đã không thiếu tu hành chi tài, trong một đoạn thời gian rất dài không cần là tài nguyên ưu phiền. Rộng lớn trong linh điền ở giữa có một mảnh trăm mẫu linh hồ, thanh tịnh nước hồ chiếu bầu trời xanh, mây trắng ung dung ảnh quanh quần một chỗ, trong đó mọc ra thanh ngọc liên hoa, thanh tâm cây hương bổ, ba màu hạt súng, nước pha nóng lạnh tiên các loại sống dưới nước linh hoa, bốn mùa thường mở bất bại, phóng tầm mắt nhìn tới, thanh hà đóng nước biếc, phù dung khoác lụa hồng tươi, như vẽ phong cảnh làm cho người không khỏi an tâm thần thanh. Tại trên hồ đình nghỉ mát đặt chân, Huyền Hư cùng Huyền Không các loại thưởng trà luận đạo, đương nhiên Huyền Dương ngoại trừ, hắn rượu mừng không thích trà, cho tới thoải mái chỗ, Huyền Hư khẽ mắt liếc qua liếc thấy Tàng Đạo Phong, không khỏi nói, coi như Huyền Minh sư huynh cũng bế quan gần một năm. Mánh liệt sau khi ực một hớp rượu, Huyền Dương đánh một cái dễ chịu lại kéo dài nốc rượu, phát giác được Huyền Hư sư huynh trừng mắt về phía chính mình, hắn lập tức dục vọng cầu sinh bạo dạng, nói sang chuyện khác đúng vậy à? Ta xem cái kia vấn đạo viện cả ngày bị tường vân vây quanh, hào quang bao phủ, dị tượng không dứt, nghĩ đến Huyền Minh sư huynh lần này có đại thu hoạch, có lẽ ta cầu chân quan lại sẽ thêm một môn chấn tông thần thông hoặc kỳ môn diệu thuật. Dứt lời, Huyền Dương nét miệng lộ ra tám cái răng trắng, đối với Huyền Hư định nọt cười một tiếng, tám thước đại hán chất phát trên mặt hiện hiện một vòng định nọt. Huyền Hư bốn, ngươi khờ hàng này ngược lại là cơ linh một lần. Không gì hơn cái này bất nhã tiến hành, thật sự cho rằng khen khen một cái Huyền Minh sư huynh liền xong việc. Trọng yếu nhất chính là, như thế rượu ngon chỉ chính mình hưởng dụng, không hiểu được hiếu kính sư huynh, linh trà tuy tốt, nhưng cũng không thể uống nhiều. Ngay tại hắn há miệng muốn nói, chuẩn bị nói thêm gì nữa lúc, đột nhiên động sơn giơ ba. Nam tại đình nghỉ mát trên bậc thang Huyền Dương trong nháy mắt xoay người vọt lên, Huyền Không cùng Huyền Ngọc cũng theo Huyền Hư đi ra đình nghỉ mát. Mở rộng pháp nhãn, tầm mắt khí mãnh liệt thành sông, dâng trào bừng bừng phân chấn, phù vân sơn quần phong rung động, đồng thời hướng lên trên tất cao, hướng phía dưới làm sâu sắc cùng hướng tứ phía phát triển. Chúng đạo lập tức cao hứng bừng bừng, kích động không thôi. Huyền Hư thoải mái cười to nói, chậm đợi hoa nở cuối cùng cũng có lúc, đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Đợi một năm, Phù Vân Sơn rốt cục muốn tấn thăng. Dầm dầm, cùng rót mấy ngụm rượu, Huyền Dương dùng ống tay áo trà nhẹ khỏe miệng vết rượu, cười vui cởi mở, hôm nay cầu chân quan việc vui doanh môn, khi phủ một đại bạch. Huyền Không hết 200 cân bụng lớn, bột lên men màn tàu giống như béo hồ nụ cười trên mặt đầy mặt, hai mắt đều híp lại, đoạt lấy bầu rượu nói sư đệ lời nói rất là, như thế việc vui ha có thể không ra sức uống một phen, vi huynh liền không khách khí, đà tạ sư đệ. Đừng nhìn vỏ rượu nhỏ lại có càn khôn khác, là một kiện pháp khí, có thể nhận 100 cân linh hữu, Huyền Không nhất cổ tác khí, uống cạn còn thừa mấy chục cân linh hữu, bụng chưa từng cổ chướng một tơ một hào thông khoái. Huyền Không sờ lên bụng, tắp ba một chút miệng, một mặt hưởng thụ nói, uống đến chưa trà, trong miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị, hay là linh hữu quá sức mập mạp chết bẩm. Huyền Dương mặt đen như đáy nồi, nếu không có trưởng giáo sư huynh ở đây, hắn cao thấp cho cái này chẳng biết xấu hổ một bàn tay đối với cầu chân quan đôi này ngọa long phượng sồ nháo kịch làm như không thấy. Huyền Hư phân phó nói, chư vị sư đệ, mở ra đại trận, toàn lực bảo vệ cẩn thận bách tính cùng với những cái khác sinh linh. Hẳn là để Phù Vân Sơn tấn thăng sự tình thai họa vô tội. Huyền Ngọc, Huyền Dương cùng Huyền Không gật đầu, riêng phần mình phi thiên độ địa, tiến đến bận rộn, thu đến truyền âm Huyền Âm, Huyền Tố cùng Huyền Thông cũng nhao nhao hành động, Trường An Tử, Trường Khánh Tử cùng Trường Ninh ba vị đợi bốn chân nhân cũng không có nhàn rỗi, lập tức hành động. Huyền hư đằng không mà lên, đạp lập thương khung, áo bào pháp phối, dồn khí đan điền, phát ra tiếng nói chúng đệ tử đợi một chút, đừng sốt ruột, đây là Phù Vân Sơn tấn thăng hiện ra, cũng không phải là địa long xoay người. Âm thanh truyền sơn lâm, sóng âm một rửa, trấn an được đám người sau, Huyền hư mệnh các đệ tử đi hiệp trợ sư trưởng, thủ hộ Phù Vân Sơn ở trên cao nhìn xuống, gặp cầu chân quan thượng bên dưới tê động, ngay cả linh lộc trường thọ, huyền điểu, văn cá đuối, sơn tước yêu đầu đỏ, lý rồng cùng huyền quy các loại linh thú đều không có nhàn rỗi. Huyền hư sờ lên tròm râu dê, hài lòng sau khi đưa tay tế ra hai kiện khí vận linh khí, âm dương kính cùng truyền thừa pháp kiếm, tức cầu chân kiếm, chấn áp. Phù Vân Sơn khí vận âm dương kính xoay tròn, nở rộ quần quần âm dương huyền quang, bảo vệ Phù Vân Sơn cùng bốn bề địa vực, đem địa mạch ba động đối với ngoài núi sinh linh ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Cầu chân kiếm nhảy vào thanh minh, kiếm quang ngút trời, chấn nhiếp tứ phương. Làm xong những này, Huyền hư chút thư giãn, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống giữa sườn núi miếu thờ bên trên. May mắn hắn cùng người khác sư đệ phát giác gần nhất địa mạch sao động sau tạm thời phong sơn, không có nhận đợi khách hành hương, tránh khỏi loại này phiền phức. Nếu không, không biết muốn hao phí bao nhiêu tinh lực. Giang giác, tựa như máy móc chuyển động thanh âm vang lên, bốn chắn phủ văn cao tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững tại Phù Vân Sơn tứ phương, bắt quái tứ tượng đại trận khởi động, tứ tượng hiển hóa, giao long bay lên, chim hồng tức dương cánh, bạch hổ nhảy vọt, huyền quy khống thủy, phân biệt ổn định tứ phía phủ văn cao tường. Bởi vì trận pháp bộ phận cùng địa mạch cấu kết, đại trận đi theo Phù Vân Sơn cùng nhau biến hóa. Phù Vân Sơn hướng lên trên kéo lên, phủ văn cao tường tùy theo kéo lên, Phù Vân Sơn hướng ra ngoài quyết trường, phủ văn cao tường đi theo mở rộng, Phù Vân Sơn hướng xuống kéo dài, phủ văn cao tường đi theo lặn xuống. Long ngâm hổ khiếu, chim hót rùa giống, tứ tượng bắt quái đại trận uy lực toàn bộ triển khai, phù văn cao tường nối liền đất trời, đem tuyệt đại bộ phận địa động uy lực chặn đường tại trong núi, đồng thời thủ hộ trong núi cỏ cây, gia cố lâu vũ cung điện. Linh căn vô tận một sinh lay động chặt cây, toàn thân nở rộ ánh lửa xích hồng, dễ thô nhúc ních, phát huy linh căn sở trường, chấn áp khí vận, chấn an tiếp tục quyết trương địa mạch, vớt lên sôi trào địa khí, trải vớt linh mạch cùng hỏa mạch, tận lực đem đại địa trọc khí buộc phát uy lực xuống đến thấp nhất. Cùng vô tận một tướng đúng trong núi đệ nhất hồ bên trong, sóng cả mấy liệt, sóng cao ngàn thước, một đóa trăm trượng liên hoa chậm rãi nở rộ, cánh cánh óng ánh, từng mảnh sáng long lanh. Nở rộ thủy lam ánh sáng, đồng dạng tại quán thông địa mạch, sắp xếp như ý địa khí đây là được từ Long cung huyền cấp linh căn, bị Huyền Minh tự tay trồng ở đây phiến trong hồ nước, cùng vô tận một thủy hỏa tương đối, tương sinh tương khắc, tạo thành một cái thủy hỏa lưỡng nghi, trấn áp Phù Vân Sơn khí vận, tụ lại thiên địa linh cơ cùng du tán khí vận. Thủy hỏa linh căn đủ hiển uy, cả tòa Phù Vân Sơn cỏ cây cũng vì đó an ổn, Phù Vân Sơn tùy ý quyết trường, địa động đều không thể tổn thương một ngọn cây con cỏ, ngược lại cho cỏ cây mang đến cơ duyên. Trừ cái đó ra, Huyền Âm, Huyền Thông, Huyền Không, Huyền Ngọc, Huyền Dương, Huyền Tố, Trường An Tử, Trường Khánh Tử, Trường Linh xuất lĩnh luyện tinh cảnh đạo nhân, diễn phần mình tế ra linh khí hoặc pháp khí, vùi đầu vào Phù Vân Sơn bên ngoài, thiết hạ trung điểm phòng ngự, suy yếu một số nhỏ xông ra bắt quái tứ tượng trận địa động ý lực, toàn lực thủ hộ bách tính. Ngang, hai đạo như có như không tiếng long ngâm vang lên, Phù Vân Sơn hai đầu linh mạch do giao xả tiến hóa làm giao long, cũng tiếp tục quyết trường, thân thể cực tốc bành trướng, mạch bên trên mọc ra đông đảo cùng loại vảy rồng giống như đường vân, mấy cái di chuyển mà đến tiểu linh mạch cũng chia nhuận đến bộ phận chỗ tốt, tiến hóa làm giao xả, trong núi thủy mạch cùng hỏa mạch cũng lộ sắc thành lửa giao cùng thủy giao. Phù Vân Sơn bên trong nhấc lên năng lượng thật lớn phong bạo. Tụ thành quần quận linh cơ triều tịch, nổi lên linh phong, bên dưới khiêng linh cứu đi mưa, trong núi cỏ cây bởi vậy được lợi, chồi non phá đất mà lên, cỏ cây điên cuồng sinh trưởng, đại thụ che trời, lục đằng lan tràn, đông đảo linh thực cảnh lá vươn ra, có chút chỉ là linh tính càng mạnh, có chút thì đạt được cơ duyên, bắt đầu tiến hóa. Một đạo chấn thiên động địa tiếng long ngâm vang lên, phản phất chân long, thiếu đi mấy phần rắn đông đu, nhiều hơn mấy phần rồng đường hoàng, Phù Vân Sơn địa mạch chi linh hóa hình, râu rồng sừng rồng vảy rồng sinh động như thật, chỉ là chỉ có tam chảo mà không bốn chảo, xen vào giao long cùng chân long ở giữa. Phù Vân Sơn long khí càng sâu, kéo dài trăm dặm lại trăm dặm, cất cao trăm trượng lại trăm trượng, địa mạch như xúc giác mỏ về bốn phương tám hướng, cùng còn thừa nửa tòa Thương Long Sơn liên hệ càng chặt chẽ hơn, nguyên bản lung lay sắp đổ tàn sơn một lần nữa vững chắc, sinh cơ đình chỉ tàn lụi, sinh khí dần dần phục ba. Tăng đạo phong, vấn đạo viện, tường vân tán đi, hào quang tiêu tán. Huyền Minh tỉnh lại, ánh mắt lưu chuyển, tả hữu con ngươi diễn sinh đạo tượng, một cái chiếu sáng rạng rỡ, chiếu rọi vạn dặm sơn hà, một lỗ trống u ám, phảng phất vượt sâu vạn trượng, trái có phải không đạo tượng biến mất sau, hắn đứng dậy xuống đất, dạo bước đi ra nhà tranh, đi tới ngoài viện, vừa sải bước ra, đứng tại ba tầng tàng kinh các đỉnh, đứng chắc tay, quan sát Phù Vân Sơn, nhìn thấy cầu chân người xem đạo ứng đối, Huyền Minh vẫn râu, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là Phù Vân Sơn lúc này tấn thăng không tầm thường, đám người mặc dù dốc hết toàn lực, cũng có bộ phận dư uy thành cá lọt lưới, sắp gây họa tới ngoài núi bách tính cùng với những cái khác sinh linh, một khi đến, hẳn là phong ốc đổ sụp, thôn trấn rách nát chi cục, bách tính, hoa màu, gia súc các loại đều sẽ gặp tổn thất trọng đại. Huyền Minh đương nhiên sẽ không cho phép việc này phát sinh, bất quá hắn không có xuất thủ, mà là dẫn thủ lấy Vọng Sơn bên ngoài, khí định thần nhàn sau khi, Tang Thương đôi mắt hiện hiện một vòng chờ mong. Chương 181. Luyện hư đại năng, chân nhân nhiều lần ra. Chương 181. Luyện hư đại năng, chân nhân nhiều lần ra. Màu vàng đất thần quang đập vào mỹ mắt. Mới đầu chỉ là một chút, về sau do điểm cùng mặt. Một tôn ngàn trượng pháp thân dần dần rõ ràng, chính là Trung ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên. Theo Phù Vân Sơn địa mạch tấn thăng, pháp tướng này cũng rốt cục lộ sắc thành thần đạo pháp thân, ngũ quan trở nên rõ ràng, cùng mặt khác hai tôn thần đạo pháp thân mở dạng, cùng Huyền Minh có chín thành tương tự. Thu bọn hắn biểu tượng pháp tắc ảnh hưởng, ba tôn pháp thân mỗi người mỗi vẻ, Thái Ức Cứu Khổ Thiên tôn pháp thân tướng mạo hiền lành, Câu Trần Đại Đế pháp thân tướng mạo uy nghiêm, Hoàng Cực Hoàng Giác pháp thân tướng mạo chất phác. Ngang. Một tiếng long ngâm khuấy động phong vân, dung hợp hoàng long không chọn vẹn linh tính sau, hoàng cực hoàng giáp pháp thân dưới chân hoàng long có máu có thịt, sống động, nồng đậm long tính cùng sâu nặng long uy không tại chính tấn thăng phủ vân sơn địa mạch phía dưới, lệnh pháp thân thực lực tầng lầu cao hơn. Màu vàng đất thần quang nhiễm vàng thương khung cùng sơn hà, trung ương hoàng cực hoàng giáp đại tiên pháp thân hiển thánh, bằng vào mình cùng phủ vân sơn địa mạch cùng nhau thuế biến mà sinh ra liên hệ, huy động như ý, bốn phương tám hướng lên thần quang, chống được địa động dư uy, bảo vệ ngoài núi sinh linh. Không ít bởi vì phủ vân sơn địa động mà thất kinh bách tính cùng xúc vật được vô yên, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, cầu phúc cầu an. Tàng đạo ngọn núi, tàng kinh các mái nhà, tóc trắng bay lên, áo bào phân phật, huyền minh bước dâu. Đối với trung ương hoàng cực hoàng giác đại tiên pháp thân chi uy coi như hài lòng, đưa tay tế ra chỉ toàn minh trung, tiếng trung một vang, truyền vang tư phương, chấn nhiếp ngoại nhân, miễn cho có tên gia hỏa có mắt không tròng hỏng phủ vân sơn chuyện tốt. Cùng thời đại thay cầu chân người xem đạo, ngăn trở địa động uy lực, bảo vệ phủ vân sơn trong ngoại sinh linh cùng sơn thủy, để chúng đạo có thời gian hưởng thụ phủ vân sơn tấn thăng tạo hóa. Về phần có thể hay không tiến thêm một bước, liền muốn nhìn chúng đạo tự thân cố gắng, hắn sẽ không nhúng tay. Cầu chân thiết thực người, tự có thể bắt lấy cơ duyên. Qua loa cho xong người, nên thu hoạch giải rác. Tinh quang không hỏi người đi đường, tuế nguyệt không phụ lòng người. Tu hành cầu đạo chi lộ, không cho phép lười biếng đợi anh sáng núi, mặt trời mới mọc tông, chiều quang chân quân nhìn ra xa phủ Vân Sơn phương hướng, chắp tay nói, chúc mừng Huyền Minh đạo hữu. Tinh Nguyệt Giang, Thủy Nguyệt Xem, nhàn tháng chân quân thanh lanh trên mặt hiện hiện một vòng cười nhạt, chắp tay nói, chúc mừng đạo hữu. Phong Dương quận thành, Dậu Pháp Tư, Hải Phụng Minh từ đáy lòng cười một tiếng, chúc mừng Huyền Minh đạo hữu đạt được ước muốn. Mặt khác có thể phát giác được phủ Vân Sơn biến hóa thánh thai tu giả hâm mộ sau khi, nhao nhao hành lễ, cùng Hải Phụng Minh khác biệt chính là, bọn hắn miệng nói tiền bối, mà không phải đạo hữu đạo không tuần tự, đặt giả vi sư. Bọn hắn tu hành tuy lâu, nhưng cầu trên con đường đã bị Huyền Minh viễn xa để qua sau lưng, đối với vị này cái sau vượt cái trước tiền bối, bọn hắn thực tình khâm phục, cam tâm tình nguyện nói một tiếng chân quân. Tăng đạo ngọn núi, Huyền Minh chắp tay hoàn lễ, đa tạ các vị đạo hữu. Ba, Đại Huyền, Đại Tấn cùng Đại Càn tam tọa hoàng triều giao giới khu vực, một cái bí ẩn trong thế giới, một tòa nguy nga trong đạo cung, một vị thần du thái hư, linh hội đại đạo trung niên đạo nhân tỉnh lại. Thân mang đạo bào màu vàng, đầu đội hoàng ngọc trâm, tay phải cầm phất trần, mày rậm mắt to mặt chữ quốc, khí chất ôn hòa bên trong mang theo vài phần sống lâu thượng vị uy nghiêm, mở mắt sát na, trong con mắt đại thiên hoàn vũ chìm nổi, chiếu rọi ước vạn sơn hà. Vị này chính là Thái Bình giáo chi tôn, đỉnh tiêm thiên địa đại năng, Thái Bình đạo chủ. Hắn đã ngàn năm không hỏi thế sự, lần này bị bừng tỉnh, là cảm ứng một kiện liên quan đến Thái Bình giáo chuyện tương lai phát sinh. Nóng nhìn phù Vân Sơn phương hướng, Thái Bình đạo chủ hai mắt nhắm lại, ngưng thần vệ tính, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mê vụ cùng một tôn thần linh, thần này đầu đội hoàng ngọc quan, người khoác ngũ sắc áo, chân đạp hoàng long, cầm trong tay như ý, nở rộ vô lượng hào quang, cùng Hoàn Vũ Sơn Hà cộng minh, cùng thiên địa thổ hành đồng tức. Nhưng khi hắn tra cứu kỹ càng lúc, lại như trong sương nhìn hoa, mò trăng đáy nước, thu hoạch lác đác không có mấy, chỉ có thể nhìn ra thần vị này tại Đại Huyền cảnh nội. Cha không ra thần này lai lịch cụ thể, tìm không được thần này cụ thể chỗ. Cái này rất không thích hợp. Giữa thiên địa có thể giấu giếm được chuyện của hắn ít càng thêm ít. Việc quan hệ Thái Bình giáo, Thái Bình đạo chủ không dám khinh thường, bờ môi mấp máy, truyền âm Thái Bình giáo cao tầng, mệnh bọn hắn đến đây yết kiến. Thu đến truyền âm sau, vừa đột phá Dương Thần tứ hộ pháp kinh ngạc, cùng mới tuyển ra Kim Linh làm chính rèn luyện ngũ hành trận pháp tứ linh làm chấn kinh, các cao tầng khác cũng là như vậy. Thái Bình đạo chủ đã hồi lâu chưa từng truyền lại tin tức, một lòng tu hành, truy cầu đại đạo, lần này truyền âm chỉ sợ là có đại sự phát sinh, bọn hắn không dám thất lễ, cấp tốc thả tay xuống bên cạnh sự vụ, chạy tới Thái Bình đạo cung. Đạo cung toàn thân màu vàng đất, ngoại quan phong cách cổ xưa trang nghiêm, ba tầng dưới mái hiên treo lơ lửng mấy trăm linh đăng, mỗi khi có sinh linh tiến vào đạo cung, linh đăng liền không gió mà bay, giống như là tại báo tin, lại như là tại hoan nghênh. Ngũ linh sứ, tứ tượng hộ pháp đến đông đủ sau, ba đạo quang mang như sương khói lượn lờ, quang mang tán đi sau, ba vị đạo nhân xuất hiện ở trong sân, theo thứ tự là người mặc nhợt nhạt đạo bào trung niên, một bộ màu vàng hơi đỏ đạo bào thanh niên cùng một thân vàng nhạt đạo bào thiếu niên. Nhìn thấy bọn hắn, chín vị luyện thần đại tu lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ, gặp qua tam quân. Ba người này là Thái Bình giáo đời thứ hai tam tài đạo quân, mặc dù tu hành tuế nguyệt không đủ ngàn năm, nhưng bọn hắn thân có đạo cốt, thiên phú xuất chúng, lại là thuần khiết nhân tộc, tu vi tại phía xa ngũ linh sứ cùng tứ tượng hộ pháp phía trên, đều là tam hoa tụ đỉnh đỉnh tiêm luyện thần. Lại bởi vì ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tình cảm thâm hậu, phối hợp ăn ý, liên thủ phía dưới thần thông quảng đại, không phải đại năng không thể địch các vị đạo hữu hữu lễ. Ba vị đạo quân gật đầu hoàn lễ, cất bước hướng về phía trước, ngồi xuống đến hàng phía trước ba cái trên bồ đoàn. Vừa mới ngồi xuống, thượng thủ ba tấm trên vân sàng liền hiện hiện ba đạo thân ảnh, chính là xanh thiếu hấu ba vị đạo nhân, chúng tu nghiêm túc, đứng dậy hành lễ, tham kiến sư tôn đạo quân. Bọn hắn là sơ đại tam tài đạo quân, ngàn năm trước thụ thương sau liền chưa từng xuất thế, thế nhân đối với nó sinh tử suy đoán nhau nhau. Trên thực tế, bọn hắn không chỉ có không chết, còn phá rồi lại lập, bước vào phản hư cảnh, đưa thân thiên địa đại năng hàng ngũ đứng dậy đi. Cầm đầu thanh niên nói quân mở miệng, chúng tu linh mệnh, tại trên bồ đoàn ngồi nghiêm chỉnh. Một chút huyền hoàng rơi xuống chỗ cao nhất trên vân sàng, bao phủ tại huyền hoàng trong quang mang làm cho người nhìn không rõ ràng, chính là Thái Bình đạo chủ. Chúng tu muốn đứng lên tham viếng, lại bị hắn đưa tay đè xuống, bình thản nói, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Các loại chúng tu vào chỗ, Thái Bình đạo chủ nói ngay vào điểm chính, vân đạo vừa mới lòng có cảm giác, nhìn rõ thiên cơ, tính tới một tôn liên quan đến ta Thái Bình giáo truyền thừa đại nghiệp thần linh xuất thế. Đưa tay nhẹ nhàng phát họa, giải rác số bút, một tôn thần linh hình ảnh hiện hiện ở giữa không trung, ngũ quan phục sức không một không tỉ mỉ, rất sống động, sinh động hình tượng bần đạo tính ra thần này đản sinh tại Đại Huyền cảnh nội, Thái Bình giáo mới vừa ở Đại Huyền náo loạn một trận, làm các loại mưu đồ, các ngươi có thể thấy được qua vị thần linh này. Thần này nhìn qua có chút nhìn quen mắt, nhưng thần nhìn kỹ bên dưới tứ tượng hộ pháp cùng ngũ linh sứ giả đồng đều lưỡi cầu không xuống, chỉ là tám vị khác yêu tu không có mở miệng, ánh mắt tập trung đến cựu vị yêu hồ bên trên. ai bảo nàng phụ trách Phong Dương quận, còn cùng Cầu Chân Quan có như vậy một chút mà quan hệ thân thích. Vừa tu ra cựu vị yêu hồ bốn, không đợi Thái Bình đạo chủ điểm danh, nàng tâm tư linh lung, thức thời nói hồi bẩm đạo chủ, thần này cùng phụ Vân Sơn Cầu Chân Quan Huyền Minh chân quân có quan hệ. Cựu vị yêu hồ đem Thái Bình giáo cùng Huyền Minh nhân đoán gút mắc êm hai nói, mắt nhìn trên vân sàng cái kia đạo huyền hoàng thân ảnh, hàm răng cắn môi, nói bổ sung, một năm trước, thần này chỉ là Huyền Minh chân quân một tôn pháp tướng, bây giờ lột sắc thành thần, chỉ sợ là vị kia chân quân lại có đột phá, đã đem pháp tướng tu thành pháp thân. Mặt khác, đạo nhân này còn có hai tôn thần đạo pháp thân, theo thứ tự là Câu Trần pháp thân cùng Thái Ức cứu khổ pháp thân, đều uy lực không tầm thường, thần thông độc đáo, tiềm lực to lớn. Cửu Vĩ yêu hồ càng nói, trong lòng càng không bình tĩnh, mặt khác yêu tu cũng như là Thái Bình chi loạn sau, bọn hắn vội vàng phá cảnh, không giành phục bản chi tiết, bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, Huyền Minh chân quân sắc thực không bình thường, quá mức bất phàm, làm bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ cùng một đâu đâu mà ghen ghét. Thoại âm rơi xuống, hai đời tam tài đạo quân trầm mặc, Thái Bình đạo chủ cũng dụng tâm suy nghĩ, mặt khác luyện thần đại tu có thể có một tôn thần đạo pháp thân liền đã là may mắn, đạo này lại có ba tôn, điều này thực có chút không thể tưởng tượng, cho dù là chính mình năm đó cũng không sánh nổi hắn kinh tài tuyệt diễm. Tiên lặng suy tính Huyền Minh chân quân, Thái Bình đạo chủ tâm hồ nhấc lên thao thiên cự lãng, hắn lại không thu hoạch được gì, vị này hậu bối tựa như bảo bọc từng lớp sương mù, cho dù là chính mình cũng thấy không rõ, dò xét không rõ ba, ánh bình minh mộ vân, nhật nguyệt luân chuyển. Nửa tháng sau, Cầu Chân Quan, Tàng Đạo ngọn núi, Vấn Đạo viện, cao vút như đóng linh dưới tán cây, đối với Thái Bình giáo sự tình, Huyền Minh tạm không biết được, hắn ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng vút râu, nhếch miệng lên, đầy mặt xuân quang. Phù Vân Sơn tấn thăng nửa tháng, rốt cuộc ổn định. Cho đến ngày nay, dưới chân tòa núi cao này phá kén thành bướm, núi cao 5000 trượng, kéo dài 5000 dặm, thảo mộc xanh ngắt, kỳ hoa dị thảo như măng mọc sau mưa giống như toát ra, sản vật phì nhiêu, Thương Long Sơn bộ phận dãy núi lấy Phù Vân Sơn làm trung tâm đứng sừng sững tứ phương, Phù Vân Sơn sơn hệ bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Phù Vân huyện bị vây tại Phù Vân Sơn hệ bên trong, tọa lạc tại một mảnh kéo dài 500 dặm buồn địa trên vùng bình nguyên, dãy núi vần quanh, dòng nước dốc rách, thảo mộc xanh ngắt, thổ địa phì nhiêu, khí hậu hợp lòng người, đã gieo xuống hoa màu mọc khả quan, trong thành hoa cỏ cây cối tươi tốt thanh thúy tươi tốt, bách tính thân thể cường tráng, gia súc tinh thông nhân tính. Chỉ có một đầu đại đạo rộng lớn nối thẳng ngoại giới, đã có mấy phần trong núi chi quốc tư thế, có động thiên khác. Phù Vân Sơn cùng Phong Dương quận thành khoảng cách cũng kéo xa, chừng ngàn dặm xa, luyện thần đại tu phía dưới không cách nào lại gặp Phù Vân Sơn hệ, khó mà nhìn trộm Phù Vân huyện mảy may. Cầu Chân Quan càng được lợi rất nhiều, trồng xuống linh thực sinh cơ mạnh mẽ, bộ phận tiền đến dai, giá trị cực lớn tăng, bộ phận mặc dù không có tấn cấp, nhưng hiệu quả càng tốt, phẩm chất tầng lầu cao hơn, có chút còn vẩy xuống hạt giống, nảy mầm mầm non, linh thực số lượng đột nhiên tăng. Vô Tận Mục cùng Sai Bích Liên cũng được cơ duyên, linh tính cùng nội tình tăng nhiều, mặc dù không có tiền đến dai, nhưng linh căn năng lực càng huyền. Trong Vấn Đạo viện, linh tùng ngược lại là tiến giai thành Phù Vân Sơn gốc thứ 3 huyền cấp linh căn, nó mặc dù sinh ra muộn, nhưng thường xuyên hấp thu huyền minh đạo vận, nội tình thâm hậu, có tạo hóa này, nằm trong dự liệu. Cầu Chân người xem đạo cùng người khác linh thú cũng đều có thu hoạch, đệ tử đợi bốn bọn họ một nửa cô đọng ngọc dịch, tu vi đạt đến luyện tinh đệ tam cảnh, một nửa đệ tử thủy hỏa đã tế, mở ra tinh hoa, nhập luyện tinh đệ tứ cảnh, trong đó lại có một phần nhỏ luyện tinh viên mãn, có hy vọng luyện khí. Trường Xuân Tử, Trường Hồng Tử, Trường Giang Tử, Trường Tùng Tử các loại một nhóm hơi sớm đệ tử nhập môn bắt lấy kỳ ngộ, hậu tích bạc phát, lần lượt đánh vỡ bình cảnh, thành tựu luyện khí chân nhân. Trường Phong Tử tuy nhập môn muộn, nhưng bởi vì quanh năm trạch tại tàng kinh các phẩm đọc đạo kinh, lại từng bị Huyền Minh cho cơ duyên, trên con đường tu hành phấn khởi tiến lên, đồng dạng bước vào luyện khí cảnh. Đệ tử đời 4 đã nâng lên Cầu Chân Quan một nửa đại kỳ. Huyền Hương, Huyền Không, Huyền Âm các loại đời thứ 3 chân nhân tại Phù Vân Sơn tấn thăng lúc dụng tâm trải vớt địa khí cùng khơi thông địa mạch, tăng thêm di vãng từng di chuyển Thương Long Sơn cỡ nhỏ địa mạch, linh mạch cùng thủy mạch, điệt ra phía dưới, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít ngộ đến một chút địa đạo chân lý. Lại từng trải qua Thái Bình giáo chi loạn, đều có trưởng thành, cái này thúc đẩy bọn hắn lần lượt phá cảnh, thành tựu tiên tiên chân nhân. Trương An Tử, Trương Khánh Tử cùng Trương Ninh dù chưa từng phá cảnh, nhưng tương tự có chỗ bổ ích. Lý Long, Huyền Quy, Huyền Điểu các loại linh thú không chỉ có huyết mạch tiến một bước phản tổ, còn tu vi phá cảnh, bước vào luyện tinh đệ tứ cảnh, riêng phần mình nửa hóa hình, linh lộc trường thọ bị Huyền Minh tự mình nuôi nấng, đợi ở bên cạnh hắn bao lâu, thu hoạch không ít, lần này hiện lộ ra, tu vi một kỵ tuyệt trần, đang luyện tinh cảnh độc chiếm vị trí đầu. Chương 182. Lại ngộ thiên cương địa sát, ai tại tế hoàng thần. Chương 182. Lại ngộ thiên cương địa sát, ai tại tế hoàng thần. Lúc tới tất cả thiên địa lực, vẫn đến vạn vật đều đi. Phù Vân Sơn cùng Cầu Chân Quan lần này có thể đại hoạch bội thu, là tại quá tỉnh tiến loạn bên trong bắt lấy thiên thời địa lợi nhân hòa đối với điểm ấy, Huyền Minh thấy rõ ràng. Tu tập suy nghĩ, thu hồi ánh mắt, hắn đem lực chú ý phóng tới tự thân bên trên, đi qua nửa tháng, trừ quan sát Phù Vân Sơn tấn thăng, do trong cùng ngoài lĩnh hội đại địa chi đạo cùng sinh cơ đạo lý bên ngoài, Huyền Minh cũng sẽ tiêu hóa chính mình phẩm đọc Hoàng Đỉnh Trung Cảnh Ngọc Kinh cho đến. Lúc này bế quan gần một năm, hắn quả lớn từng đống đầu tiên hoàn thiện Hỗn Nguyên Nhất Khí quyết tự tử bên trong nội được luyện thần tu hành pháp, mặc dù vẹn vẹn đến Dương Thần Thiên liền kết thúc, Tam Hoa Tụ Đỉnh tạm thời chưa có đầu mối, nhưng hắn đã thỏa mãn. Cùng luyện khí lúc đó có đông đảo tâm đắc cùng tu hành pháp tham khảo khác biệt, có thể học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, luyện thần đại tu số lượng có hạn. Tam đại thần triều cộng lại tính ra không quá được, âm thần cảnh chiếm đại đa số, trên tay mình chỉ có một bản luyện thần tâm đắc, khuyết thiếu mặt khác tham khảo. Dưới loại tình huống này, có thể đem tu hành pháp thôi diễn trí Dương Thần Thiên đã đăng quý, trong một thời gian ngắn Huyền Minh không cần là tu hành pháp ưu phiền, lại hắn còn thôi diễn ra Chu Thiên Dưỡng Thần Quyết luyện thần thiên. Người một trong thân có 360 cái chủ khiếu huyệt cùng 360 cái phụ khiếu huyệt, luyện thần thiên trước dễ sau khó, chủ yếu tại phụ trong khiếu huyệt của thần, mỗi khi ngưng tụ ra một tôn tinh thần, nhục thân, nguyên thần cùng căn cơ liền sẽ lớn mạnh ba phần. Thứ yếu là đạo hạnh tiến nhanh, Hỗn Nguyên đại đạo bước vào Thái Thủy giai đoạn sau, Huyền Minh đạo hành thuận lợi đến luyện thần vũ hóa cảnh, chỉ cần pháp lực cùng đạo tâm đuổi theo, tu vi đột phá liền nước chảy thành sông. Tiếp lấy thần thông tăng nhiều, điên đảo âm dương, cựu tức phục khí, ngũ hành đại đột, trưởng khống ngũ lôi, khu thần, giám động, kiếm thuật các loại thiên cương địa sát thuật cùng tụ lý càn khôn, tam muội chân hỏa các loại thần thông đều có sở tiến ích, uy lực tiêu thăng, có chút thậm chí thành công phát tác, diễn hóa thành đại thần thông, có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, rời sông lấp biển chỉ là bình thường. Mặt khác, bởi vì dị vãng tích lũy, Huyền Minh còn tìm hiểu ra mấy môn thiên cương địa sát thần thông. Do địa chi đại đạo tạo nghệ ngộ ra roi núi rời thạch, đẩy núi lấp biển, cắt bay đá chạy, do cô động tinh thần khiếu huyệt, xem sao tham đạo, dịch đạo tạo nghệ ngộ ra di tinh hoán đầu, do khu thần, trận pháp, luyện khí cùng dễ tính chi thuật ngộ ra lục giáp kỳ môn. Trừ cái đó ra, còn có đằng vân giá vũ, thông u, vắt núi, thần hành, giải ách, tinh số, bảy trận các loại. Đương nhiên, muốn tại những thần thông này bên trên đăng đường nhập thất, Huyền Minh cần tiếp theo phiên khổ công phu, có trọng điểm tu hành, miễn cho ham hố tất mất, học nghệ không tinh. Cuối cùng, hắn tại thần đạo pháp thân trên tu hành có chỗ đột phá. Tại Thái Bình chi loạn bên trong Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn pháp thân cùng Câu Trần Đại Đế pháp thân tích lũy đại lượng công đức, đạt được thiên vận cũng cùng nó đại biểu pháp tắc chiều sâu dung hợp, linh tính cùng thần tính tề đầu tịch tiến, tại hoàng đỉnh khí gia chỉ bên dưới đánh vỡ gông xiềng, nhóm lửa thân hỏa, triệt để từ hư hóa thực. Về sau, hai thần ý thức tự chủ đề cao, lấy Huyền Minh làm chủ lại có lẫn nhau độc lập, có thể tự mình tu luyện pháp lực cùng lĩnh hội thiên địa pháp tắc, thực hiện thần trước, hiệp trợ thiên địa vận chuyển, góp nhặt công đức cùng khí vận, tu vi cũng cùng ngưng thánh thai tu giả lực lượng ngang nhau, liên quan Huyền Minh đều có thể chia lại bộ phận khí vận cùng công đức. Nghĩ tới những thứ này, Huyền Minh mắt mở lông mày dương. Ngay sau đó, cầu chân người xem đạo bế quan, tiến một bước tiêu hóa đoạt được, hắn cũng theo đại lưu, lần nữa bế quan, nếu không có phủ Vân Sơn tấn thăng, chính mình cũng sẽ không ăn tươi nuốt sống sau sớm xuất quan, nếu sự tình kết thúc, Huyền Minh tử muốn tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm ba. Giữa xuân mùng 4 tháng, xuân sắc chính giữa phân. Cầu chân quan thân ảnh dần dần nhiều, chúng đạo nhân lần lượt xuất quan, khai sơn nên đón khách hành hương. Lần này phủ Vân Sơn tấn thăng chấn kinh bách tính, bọn hắn đã sớm muốn leo núi bái thần cầu phúc, sơn môn vừa mở, tin tức truyền ra, lúc sáng sớm, liền có bách tính mang nhà mang người trên mặt đất núi, tay cầm cống phẩm, sương mai dính áo. Nhìn lên sơn nhạc nguy nga, nhìn hướng quang vân hà cùng bách điểu bay lên cảnh tượng, bọn hắn trợn mắt hốt mồm, kìm lòng không được sợ hai thán phục, trong lòng tràn ngập kính sợ. May mắn Trường An Tử các loại đợi bốn chân nhân sau khi xuất quan, liên thủ thi pháp, đem miếu thờ chuyển qua chân núi phụ cận, trùng tu cầu thang, khách hành hương chỉ cần leo núi 300 trượng, nếu không, chỉ là leo núi liền hao phí khách hành hương đại lượng thời gian cùng tinh lực. Đương nhiên, giữa sườn núi còn có một tòa miếu thờ ngay tại tu kiến, bình thường có thể leo lên nơi đây người tín ngưỡng tương đối thành kính, sợ cầu cũng càng linh nghiệm. Trời sáng cho sau, chân núi càng náo nhiệt, quan to hiển quý, phú thương lớn cổ, chợ búa bách tính. Tôi tớ nha hoàn, có mùi công tượng, ca cơ hoa đường, thợ săn tiểu phu các loại tam giáo cửu lưu hội tụ, nam nữ già trẻ tụ tập. Vô luận thân phận cao thấp quý tiện, cầu chân quan đối xử như nhau, sẽ không cho hảo môn quyền quý cung cấp đặc quyền, cũng sẽ không khinh thị nhà cùng khổ, cho dù là tiện tịch người cũng có thể bái thần. Cho đến ngày nay, miếu thờ tượng thần đã không còn đơn bạc, trừ cung phụng đạo tổ vô lượng thiên tôn tượng thần thiên tôn điện, còn có Thái Ức điện, Câu Chân điện, Huyền Minh điện, Lục Chân điện, Hộ Pháp điện cùng Quần Anh điện. Cầu chân nhớ lại trước bình định Thái Bình giáo chi loạn bên trong công hơn lớn lao, rõ như ban ngày, các quận an ổn sau, đại huyền triều đình đưa tới ngợi khen. Trừ đại lượng tu hành tài nguyên cùng đạo tàng điện tịch, còn đối với chúng đạo tiến hành sắc phong. Thái Ức cứu khổ thần được sắc phong làm Thái Ức cứu khổ thần quân, Câu Trần pháp thân không chỉ có được lập làm chính thần, còn bị sắc phong làm tam tại Câu Trần thần quân, Huyền Minh được sắc phong làm Huyền Nguyên Minh Đức chân quân, nhưng tại đại huyền thiên hạ kiến miếu lập tự, thưởng thụ hương hỏa cung phụng. Huyền Hương, Huyền Không, Huyền Ngọc, Huyền Thông, Huyền Dương cùng lúc trước đã được sắc phong qua Huyền Âm cùng một chỗ, bị triều đình sắc phong làm trừ ma lục chân nhân, đáng làm giống lập địa, quang minh chính đại bị cầu chân quan đệ tử cùng khách hành hương tế bái. Trương An Tử cùng Trường Khánh Tử thì được sắc phong làm hộ pháp chân nhân, cùng hưởng cung phụng. Huyền Tố không có bất kỳ cái gì sắp phong, xem như công tội bù nhau. Trường Ninh là bán yêu, không có bất kỳ cái gì sắp phong, thế nhưng tính biến tướng thừa nhận nó thân phận. Trong miếu thờ, ánh đến sáng chói, hương hỏa cường thịnh, tự khai thẳng ngày, các phương khách hành hương nối liền không dứt, thậm chí có huyện khác khách hành hương trèo non lội suối mà đến. Tàng Đạo Phong, Vân Đạo Viện, Huyền Minh bị hương hỏa bừng tỉnh, mở cửa phòng, đi ra nhà tranh, hắn một bước lăng không, cầm trong tay phất trần, nhìn về phương xa, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đại huyền triều đình đối với cầu chân quan ban thưởng, tại phủ Vân Sơn tấn thăng cái kia nửa tháng, hắn đã từ huyền hư trong miệng biết được. Bây giờ Phong Dương quận bên trong có không ít Thái Ức thần miếu cùng Câu Trần thần miếu, Hỏa Dương quận, Địa Dương quận cùng Thủy Dương quận cũng có một chút, Phong Dương quận đạo môn các mạch còn cung phụng Huyền Minh chân quân giống. Bộ phận này hương hỏa chi lực đương nhiên sẽ không làm hắn kinh ngạc, gây nên hắn chú ý hương hỏa đến từ tứ quận bên ngoài, tựa hồ khoảng cách cực xa, Huyền Minh cảm ứng 10 phần mơ hồ, đứt quãng, mơ hồ nhìn thấy không ít người tại tế thần, hoặc quỳ gối lễ bái, hoặc xoay người không người, thanh âm nghe không rõ ràng. Càng cổ quái là, những hương hỏa này tràn vào trung ương hoàng cực hoàng giác trong pháp thân, phải biết, vị thần này đạo pháp thân thành hình lúc, đại huyền triều đỉnh sắc phong đã sớm đi qua. Cầu chân quan đều chưa từng tượng nặng tế bái, chỉ có thể coi là gia thần, phù vân huyện bên trong chỉ có một phần nhỏ bách tính vụn trộn cung phụng. Pháp này thân sinh ra mới nửa tháng, lại không có Thái Ức cứu khổ pháp thân cùng Câu Trần đại đế pháp thân danh khí lớn, giới hạn tại phù vân huyện một chỗ, theo lý thuyết tin tức hẳn là chuyển không đến xa như vậy, ngay cả trước hai tôn thần đạo pháp thân tín ngưỡng đều chỉ tại tứ quận bên trong, húng chi là trung ương hoàng cực hoàng giác pháp thân. Trong mối vẫn không có cách giải sau khi, Huyền Minh bấm ngón tay, ngưng thần vệ tính, lông mày lại càng nhăn càng chặt, đều là bởi vì hắn căn bản suy tính không đến mảy may tin tức, phản phất bị một tầng lực lượng thần bí cách trở. Sự tính ra khác thường tất có kỳ quặc, Huyền Minh dừng tay, nhìn về phương xa, ánh mắt thâm trầm, yên lặng suy tư, tự lẩm bẩm đến tột cùng vì sao xây miếu tế bái. Là ai ở sau lưng tôi động? Vắt hết óc đều muốn không rõ sau, hắn không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, cỗ này hương hỏa tín ngưỡng 10 phần có thể nhìn, trung ương hoàng cực hoàng giác pháp thân bởi vậy được lợi, thần lực đột nhiên tăng mạnh, trước mắt đến xem lợi nhiều hơn hại. Về phần nguyên do trong đó, là có ý tốt tốt nhất, nếu có lòng mang ý đồ xấu tính toán, liền binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần mình tu vi đầy đủ thâm hậu, thực lực đủ cường đại, liền có thể đứng ở thế bất bại, không sợ khiêu chiến, nhất lực hàng thập hội. Huyền Minh suy nghĩ thông suốt, trở về nhà tranh, tiếp tục bế quan, chỉ kém một điểm cuối cùng mà, chính mình liền có thể đem xem trải qua đoạt được triệt để nhai nát, đến lúc đó, hắn sẽ chân chính xuất quan, cũng sẽ triệu tập chúng chân nhân, thương thảo chiến tử các đệ tử an trí công việc cùng cầu chân quan tương lai đi hướng. Chương 183. Đời thứ 3 chân nhân muốn lui, tứ đại đạo nhân khiến trách. Chương 183. Đời thứ 3 chân nhân muốn lui, tứ đại đạo nhân khiến trách. Hoa thiếu thương ngạn suyết, vang tiếng động lớn mại lắng nghe. Thiết xuân xuân đã muộn, chân trọng cỏ xanh mượn. Cuối xuân thời tiết, hoa đào tàn lụi, chặt chẽ nhiều ngày cửa viện lần nữa mở ra, lão đạo tóc trắng dạo bước sơn lâm, thưởng thức phủ vân sơn phong cảnh, thần nhập một ngọn cây cỏ, một nước một thạch, hoa một cái một lá, gửi gắm tình cảm tự nhiên, di tình giã tính sau khi, một lần nữa đo đạc đại biến sau đạo tràng. Leo lên từng toa ngọn núi, đi qua tầng tầng sơn nhạc, chạy qua từng đầu dòng sông, tại chủ phong đỉnh núi nhìn thiên sơn mộ tuyết, tại yên tĩnh đú cốc nghe dòng nước róc rách, hắn đạo tính thanh tịnh, nội tâm bình thản, tâm hồ bên trong chiếu rọi ra một đầu phủ vân sơn hệ đường đá thông ngũ bên trên trời xanh, phong thanh vân bạch thủy tương liên. Thúy Lâm xác nhận tiên gia ở, không gặp người ở giữa đạo túc điển. Dạo chơi một ngày, quay về đình viện, Huyền Minh quản lý một chút thảo mục, đưa tay từ tảng tình các lầu ba đưa tới một bản đạo kinh, liền ánh trăng cùng ánh nến, túi án phẩm đọc, thưởng thụ thanh u bóng đêm tuế nguyệt tinh hảo, xem đạo hiệu suất tăng gấp bội. Lúc nửa đêm, thu thập xong ánh trăng, Huyền Minh nằm nghiêng, cùng áo mà ngủ, miệng mũi trong khi hô hấp phun ra nuốt vào dáng mây. Sáng sớm hôm sau, thiên quang vân ảnh, ánh bình minh sáng lạ, truyền âm ra tòa viện, nửa chén trà nhỏ sau, đời thứ ba chân nhân tề tụ. Vấn đạo viện, hương trà bốn phía, khẽ nhấp một cái, ngọt ngào cùng tồn. Huyền Minh mở miệng nói, lúc này gọi chư vị sư đệ đến đây, là có ba chuyện thương thảo. Chúng ta cũng vừa lúc có việc chuẩn bị cùng sư huynh thương lượng. Huyền Minh kinh ngạc, a, xin lắng hay nghe. Làm trưởng giáo chân nhân, Huyền Hư đại biểu một đám sư đệ phát ra tiếng nói lá dụng về cội, lá dụng về cội. Ta cầu chân nhớ lại trước Thái Bình chi loạn bên trong trung chiến tử 87 vị đệ tử, bọn hắn vẫn như cũ đặt linh cứu tại vãng sinh trong điện, đến nay chưa từng xây mộ. Ngày xưa, sư huynh từng nói những đệ tử này đều là anh liệt, không có khả năng tùy ý hạ táng, khi cho đầy đủ kính trọng, cũng làm thích đáng an trí nó vợ con đại huyền triều đỉnh cho sắc phong sau. Chúng ta trước tiến hành thương nghị, bây giờ nó vợ con đều được an trí tại phủ Vân huyện, căn cứ bọn hắn ý nguyện, hoặc tặng dỗ tốt, hoặc chuyển nhượng cửa hiệu, hoặc cho phòng ốc, hoặc đưa thư viện, từng nhà đều có một cái nhập quan danh ngạch, chỗ lịch khảo hạch độ khó lại so với những người khác giảm xuống một chút. Huyền Minh gật đầu, ra hiệu Huyền Hư tiếp tục, người sau nhận được tín hiệu, uống một ngụm trà nhuận hầu, lại nói giao đấu vong đệ tử, chúng ta dự định tại phủ Vân Sơn trung thành lập mộ anh hùng, đồng thời hành kiếm tế cùng đạo tế, đem bọn hắn táng nhập trong mộ, đồng thời căn cứ triều đình sắc phong, tại quân anh điện vì đó lập tượng, lập bia ký trở công tích, thưởng thụ hương hỏa cung phụng. Ngay sau, phàm cầu chân quan đệ tử mà chết đến nó chỗ, không thẹn thiên địa, không trái lương tâm, đều có thể nhập táng mộ anh hùng, ăn nghỉ tại núi, cùng sư môn cùng rừng, cùng thành sơn không giả. Hàng năm cầu chân quan khi tại mộ anh hùng chúng cử xử lý tế lễ, hiển lộ rõ ràng anh kiệt đức hạnh, làm cho chính khí trường tồn, làm tinh thần bất hủ. Mắt nhìn Huyền Minh, Huyền Hư nói không biết sư huynh ý như thế nào. Ba, tốt. Buông xuống chén trà, Huyền Minh khen, sư đệ lời nói cùng lao đạo không như mà hợp, ta gọi chư vị đến đây, một món trong đó chính là thương nghị các đệ tử thân hậu sự. Lao đạo kéo lấy thời gian, không để cho các đệ tử hạ táng, chính là hy vọng phủ Vân Sơn sau khi tấn thăng, bọn hắn có thể chôn ở phong thủy bảo địa, phúc trạch hậu bối. Xây mộ anh hùng chi pháp rất hay, đã có thể để các đệ tử có an nghỉ chi địa, lại có thể khích lệ kẻ đến sau, khiến cho tu hành cầu đạo sau khi lấy thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu khốn phò nguy làm nhiệm vụ của mình. Tại cầu chân quan sát động tĩnh xương truyền thừa cùng các đệ tử đạo tâm rèn luyện đều có ích. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Bần đạo sớm đã thông qua thái ớt cứu khổ thần, thu những đệ tử này là dưới trướng trúc thần âm sai, có thể tiếp tục tích lũy âm đức, tăng thêm quần anh điện hương hỏa cung phụng, bọn hắn tương lai có thể tại thần đạo trên có sở tất là tu ra kim thân. Chúng đạo nhân nghe vậy cười một tiếng, tại trên việc này đạt thành nhất trí sau, bọn hắn bắt đầu tiếp theo chủ đề. Huyền Minh nói không biết chư vị sư đệ chuẩn bị khi nào khai sơn thu đồ đệ. Huyền Hương, sư huynh, phủ Vân Sơn tấn thăng, còn có rất nhiều công việc cần an bài cùng giải quyết, ta cùng chư vị sư đệ thương thảo sau, dự bị đầu năm nay xuân đại khai sơn môn, thu môn đồ khắp nơi, bổ sung máu mới, kéo dài sư môn truyền thừa. Vớt dâu mỉm cười, Huyền Minh nói các sư đệ lòng có tính toán trước, sắp xếp thời gian phù hợp, tâm ta rất an ủi. Khẳng định qua đi, Huyền Minh tiếng nói nhất chuyện, đệ tử đời 4 đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, vân đạo đề nghị bọn hắn phụ trách sang năm thu đồ đệ sự tình, cẩn thận rèn luyện một phen, từ từ đem cầu chân quan đại kỳ này giao phó đến trong tay bọn họ, các sư đệ cũng có thể dỡ xuống gánh nặng, chuyên tâm tu hành. Cũng mới giao thế, thay đổi có thứ tự, tân hỏa tương truyền, cầu chân quan mới có thể phồn vinh hưng thịnh, kéo dài thiên cổ, ngồi xem xuân thu. Đời thứ ba các đạo nhân nhìn nhau cười một tiếng, một cô an ý lưu chuyển ở giữa, vẫn như cũng là Huyền Hư mở miệng, sư minh lời nói rất là, vân đạo mấy ngày trước còn cùng chư vị sư đệ nói, những năm này lao tâm lao lực, chúng ta sớm muốn tối vị nhục trước, bắt trước sư minh, vô sự một thân nhẹ, chuyên tâm tu hành ngộ đạo, khi nhàn hạ hoặc du lãm sơn thủy hoặc dạo chơi hồng trần. Huống chi, đệ tử đời 4 bên trong đã sinh ra mấy vị luyện khí chân nhân, bọn hắn nên thu đồ đệ truyền đạo, ta vẫn chờ gặp đồ tôn đâu. Lời này chân tâm thật ý, không chút nào giả dối. Những đạo nhân khác phối hợp gật đầu, cho thấy thái độ ở chung nhiều năm, mấy vị sư đệ tính tình như thế nào, Huyền Minh nhất thanh nhị sở, chi kỷ đều không phải là tham quyền hạng người. Liên tiếp hai chuyện không như cùng tử, chúng đạo nhân lông mày vui mừng mắt cười, đều là phẩm một chén trà xanh sau, Huyền Minh nhắc lên chuyện thứ 33, ta đã thành tựu chân quân, Phù Vân Sơn cũng đã tấn thăng, chờ bần đạo lại luyện chế mấy món pháp bảo, cầu chân quan liền có đỉnh tiêm đạo mạch hình thức ban đầu, có thể nghĩ muốn tấn thăng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huyền Minh nói chăm chú, chúng đạo nghe cẩn thận tu hành bốn muốn, pháp là thứ nhất. Đỉnh tiêm đạo mạch thủ nhìn truyền thừa, công pháp, thần thông, pháp thuật, đan đạo, trận đạo, khí đạo các loại cần thành thể hệ, bên trên nhận luyện thần, bên dưới khải luyện tinh. Ta cầu chân quan truyền thừa tuế nguyện hơi ngắn, không thể so với mặt khác đại tông tấn thăng đỉnh tiêm đạo mạch lúc động một tí hàng trăm hàng ngàn năm, có đầy đủ thời gian lắng đọng, tích lũy tài nguyên, kể từ đó, càng phải triển lộ tông môn nội tình. Pháp không kinh truyền, đạo không nhẹ thụ. Các đệ tử vàng trao lẫn lộn, tâm tính, tư chất, nghị lực, nội tính các loại không giống nhau, tông môn truyền thừa quy củ cũng làm kiện toàn cùng quy phạm. Bần đạo biết luyện chế truyền thừa điện, các loại diệu pháp sẽ y theo đệ tử thiên chất thiên tính, chọn lựa phù hợp truyền thừa giả, cũng coi như cho một đạo phẩm tiến, miễn cho nhờ và không đúng người hại mình. Gặp chúng đạo như có điều suy nghĩ, Huyền Minh đứng dậy hành lễ, chư vị sư đệ làm việc, bần đạo yên tâm, làm phiền các ngươi vất vả một lần. Chúng đạo nhân đứng dậy hoàn lễ, cũng là vì sư môn, sư minh không cần như vậy. Chuyện chỗ này, chúng đạo tán đi, bọn hắn muốn trở về cẩn thận suy nghĩ chuyện thứ ba, còn muốn chủ bị tang lễ. Tang đạo phong, vấn đạo viện. Huyền Minh trở về nhà tranh, ngồi ngay ngắn bàn trước, cầm bút dính mực, yên lặng viết tu hành tâm đắc, trải vớt tự thân tu hành quá trình, vì cầu chân quan gia tăng tích lũy. Vì vũ tẩy cao lâm, thanh phong thổi đạo của ta. Tâm đắc nhiều, sư môn nội tình cũng liền phong phú. Chương 184. Thiên địa anh hùng khí, thiên thu còn nghiêm nghị. Chương 184, thiên địa anh hùng khí, thiên thu còn nghiêm nghị. Nửa tháng sau, cuối xuân một trận cuối cùng mưa rơi xuống. Mịt mờ mưa phùn nước nhẹp sơn lâm, thấm vào bùn đất. Phù Vân Sơn vãng sinh phong thượng, một tòa nghĩa trang tu kiến hoàn tất, vách núi làm tường, đất vàng là, trên tường có khắc luyện độ trận pháp, bốn phía đủ loại tùng bách hoại liễu, tùng bách khí tiết rõ ràng, hoại liễu quỷ hồn minh. Nơi đây phong thủy cực dai, âm khí thịnh vượng lại khó đoán hận chất chứa sát, vơ vét của cải tụ phúc, trạch bị hậu bối. Cầu chân quan trăm đạo tề tụ, đều là quần áo đồ trắng, sau lưng còn theo hơn vạn bách tính, bọn hắn trong lòng còn có cảm kích, tự phát đến đây, đưa anh liệt cuối cùng đoạn đường. Nếu không có cầu chân quan những này tiền sư không màng sống chết, chạm yêu trừ ma, bọn hắn không có kinh không hiểm địa vượt qua chiến loạn, cũng sẽ không có an thuận hòa thuận vui vẻ thời gian. Một đoàn người quần quật lại trầm mặc đi vào mộ anh hùng trước, cửa lớn hai bên có Huyền Minh tự tay viết sách thơ. Thiên địa anh hùng khí, thiên thu còn nghiêm nghị. Trừ thơ này, trên tường còn có mặt khác văn thiên, những này là ngoài núi thế lực khắp nơi chỗ đưa anh liệt trùng cốt chôn thanh sơn, chính khí trường tồn ở nhân gian ném đầu lâu, tiên liệt tan nghỉ về coi yên vui, vậy nhiệt huyết, sau côn vĩnh tế điện anh linh bốn. Cầu chân quan muốn vì bỏ mình đệ tử nâng tang tin tức vừa ra, bọn hắn không chỉ có đưa tới thơ văn hoặc câu đối phùng điếu, còn phái đại biểu đến đây tế điện, đã là khâm phục những đệ tử này khẳng khái chịu chết hành động vĩ đại cùng hoàn lễ, lại là cho cầu chân quan mặt mũi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cầu chân quan chính như khí thế như hồng, như ngày phương thăng, tiền đồ sáng lạ, có hy vọng trở thành phong dương quận cái thứ ba đỉnh tiêm đạo mạch. Húc Nhật Tông, Thủy Nguyệt Quan, Sở Thị, Tử Hà Tông, Khánh Dương Cung, Linh Quan Tông các loại lớn nhỏ thế lực cũng có biểu thị, ngay cả rất có ân oán Vương Thị đều phái người đến đây, đưa lên đại nho tự viết đi qua một năm, những thế lực này nâng tăng lúc. Cầu chân quan từng người tiến đến tế điện, quá tịnh tiến loạn trung phong dương quận chúng thế lực buông xuống ngân đoán, nhất trí đối ngoại, giáp tay kháng địch, đều có thương vong. Quân thành bị nhốt lúc, Vương Thị trung môn mở rộng, khởi động hộ tộc đại trận, dung nạp che chở mấy vạn bách tính, chết trận ba vị lão tổ, vị tiêu ngưng tụ thánh thai vương lang lão tổ bằng sức một mình, thiêu đốt thọ nguyên, liều chết một thánh thai hai kim đan trung ba tôn yêu vương, cuối cùng giấu hết đèn tắt, ảm đạm vàng hóa, oanh liệt hy sinh, tử trạng bi trắng. Khánh Dương cung Ngọc Tuyền chân nhân cũng vì hộ đệ tử cùng sư môn, thi triển cấm thuật, thiêu đốt bản nguyên, thân hóa lạc nhật, xông vào quân địch, dứt khoát quyết nhiên tự bạo, trước khi chết mạng hắn đệ tử truyền tin, thay nó đội gai nhận tội, đều là bởi vì năm đó đạo môn đại hội sau khi kết thúc, cầu chân người xem đạo hội tại ngoài quận thành gặp giao xà phục kích, là hắn âm thầm khuyến khích. Nghĩ đến ngày xưa địch nhân quy trần đất, ân đoán tiêu hết tán, lại nghĩ tới hôm nay muốn mai táng cầu chân quan bọn hậu bối, Huyền Minh nỗi lòng phức tạp, yên lặng cảm khái sinh mệnh vô thường đồng thời, cầu đạo trưởng sinh chi niệm càng kiên định hơn, đạo tâm bởi vậy lại tiến. Thở sâu, hắn tùy ý giọt mưa rơi trên thân, vứt bỏ tạp niệm, dẫn đầu cất bước, đi vào mộ anh hùng, những người khác nhắm mắt theo đuổi theo bà. Xuyên qua môn phường, một cỗ khí lạnh đập vào mặt. Dân chúng nhịn không được đánh cái run rẩy, cả người nổi da gà lên, nhưng bọn hắn chưa từng dừng bước, đến một lần nhiều người, thứ hai đây là anh hùng an nghỉ chỗ, tính sợ vượt trên khủng hoảng, mỗi người thần sắc nghiêm túc đi một đoạn đường sau, đội ngũ dừng lại. Huyền Minh vượt qua đám người ra, lấy sư môn trưởng bối chi thân xung làm tang dụng cụ người tiếp khách, toàn bộ cầu chân quan đời thứ ba chân nhân bên trong chỉ có hắn không có đồ đệ, cũng không chết đồ đệ, là duy nhất nhân tuyển thích hợp. Lây động hóa thành linh đang chỉ toàn minh trung, cùng với âm thanh thanh thúy, hắn trầm giọng nói, canh giờ đã tới, xin mời anh linh quý vị. Ra lệnh một tiếng, 87 vị đợi bốn đạo nhân công 87 cô quan tài tiến lên. Trên quan tài bao trùm một tầng pháp lực màng mỏng, linh quang thu liễm, ngăn cản mưa gió ăn mòn, tránh cho bụi đất ô nhiễm. Riêng phần mình đứng vững sau, bọn hắn điều động pháp lực, nâng lên quan tài, đem nó cẩn thận từng ly từng tí để vào sớm đã đào xong trong hầm mộ. Thanh u âm lanh trong núi rừng, vang lên Huyền Minh trầm đồng du dương thanh âm vong hồn thân co tam hồn, một hồn nhập thần đỉnh, sớm thành bên trên quả, một hồn tại phần mộ phù hộ con cháu, một hồn kính u minh, sớm ném nhân đạo, ngọc kinh không xa, vân lộ xin mời trèo lên. Tiếng nói hùng hồn thê lương, quanh quần mộ anh hùng, trong thoáng chốc, dân chúng phảng phất nghe được kim qua thiết mã thanh âm. Nhìn thấy cầu chân người xem đạo thấy chết không sờn, oanh liệt đẫm máu hình ảnh, nội tâm thâm thụ rung động, khâm phục đồng thời cảm động đến rơi nước mắt, nam nữ rơi lệ, thanh niên trai tráng mắt đỏ. Thế lực khắp nơi cũng suy nghĩ phiêu đãng, phản phất xuyên qua thời gian, đặt mình vào đi qua phong hỏa lang yên bên trong, lại như là nhìn thấy bọn hắn đã chiến tử thân bằng hảo hữu, không khỏi lệ mục. Phía trước còn thừa đệ tử đời 4 khóc nức nở, tuy là càn đạo cũng không ngoại lệ, Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, người chiến tử là cùng bọn hắn sớm chiều trung đụng đồng môn, chúng đạo nhân ha có thể đau xót. Huyền Hương, Huyền Âm các loại đời thứ 3 chân nhân cũng tỉnh không chính mình ngước mắt, bên trong có bọn hắn tỉ mỉ giáo dưỡng đệ tử, Âm Dung Tiếu Mạo ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng đã tráng niên mất sớm, Âm Dương Lương Cách. Hai đạo dung trời tiếng khóc vang lên, tiếng nói to rõ, làm cho thê lương nghiêm túc không khí nhiều một tia khó mà diễn tả bằng lời buồn cười. Huyền Không cùng Huyền Dương không hề cố kỵ hình tượng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, gào khóc, thỉnh thoảng lau một chút nước mũi, nhìn như khoa trường, kỳ thực chân tình bộc lộ, tự nhiên mà vậy. Mắt thấy cảnh này, Huyền Minh không có ngăn cản, đã bởi vì quá trình không thể đánh đoạn, lại bởi vì đôi này ngọa long phượng sổ sư đệ không có chút nào diễn trò vết tích, bọn hắn tuy có một chút không tim không phổi, nhưng tâm địa thuần lương, cùng với tu vi dần dần sâu, càng không còn che giấu nó tính tình thận, rất có vài phần lão ngoan đồng tư thế. Loại tâm tính này sẽ làm bọn hắn tại cầu đạo trên đường đi được càng xa ba. Quan tài rơi xuống đất, Huyền Minh lay động linh đàng, mệnh chúng đạo tiến lên, tụng niệm thái ớt cứu khổ trải qua, cầu nguyện cầu khẩn, siêu độ vong linh, một câu một trận, thuận tiện mặt khác bách tính đi theo niệm tụng. Tụng kinh hoàn tất, Huyền Minh lệnh đệ tử bọn họ phong thổ, đồng thời tại đốt hương tế bái, mỗi người 4 cái hương, đi tứ bái. Hắn thì lay động linh đàng, niệm tụng tế văn thao trường mâu này bị tê giáp, xe sai cốc này bình khí ngăn tiếp, tinh che lớp mặt trời này địch như mây, giao rơi này sĩ giành trước. Thành đã dũng này lại dùng võ cuối cùng kiên cường này không thể lăng. Thân vừa chết này thần lấy linh. Hồn phách nghị hề là quỷ hùng đây là kiếp trước quốc đại phu cựu ca quốc thương miêu tả một trận địch ta cách xa thảm liệt tranh đấu, ca tụng thấy chết không sờn phong khoáng anh hùng khí khái cùng hộ vệ bách tính anh dũng tinh thần, bị Huyền Minh thêm chút sửa chữa, dùng tại nơi đây phù hợp. Tế tử vang lên, thanh âm rất nặng, bầu không khí bi tráng, tế tử sau khi kết thúc, đám người trong tay hương tự động bay đến tế đàn trước ba thước lư hương trong đỉnh, đây là Huyền Dương trước đó luyện chế một kiện pháp khí, về sau sẽ bị an trí tại trong nghĩa trang chúng đệ tử nghe lệnh, bày trận, xuất kiếm. Thu hồi chỉ toàn minh chuông, Huyền Minh thanh âm đột nhiên nghiêm khắc đây là ngày xưa đối kháng chân long cùng vạn yêu lúc. Hắn phát ra tiếng thứ nhất mệnh lệnh, đại chiến bởi vậy bắt đầu, kiếm tế cũng làm bởi vậy lên. Lên tới chân nhân, xuống đến đệ tử, đều sắc mặt nghiêm túc, đưa tay bóp cảm giác, phía sau kiếm gô đào ra khỏi vỏ. Tại Huyền Minh dẫn đầu xuống, bọn hắn diễn luyện lên bắt quái kiếm thuật, do càn vị lên, đến đổi vị cuối cùng, một chiêu một thức, một bổ một chém, không có quán chú pháp lực, không có chút xuống kiếm ý, thường thường không có gì lạ đây là mỗi vị cầu chân quan đạo nhân ban sơ học kiếm bộ dáng, vô cùng đơn giản, đạo tâm thuần túy. Chúng đạo nhân huy kiếm, động tác đều nhịp, kéo lên đóa đóa kiếm hoa. Rõ ràng không có động tĩnh bất luận cái gì siêu phàm chi lực, lại có một cỗ thế đang nổi lên, thành hình, chúng đạo dưới chân triển khai một tấm bát quái đồ. Tốn vị cùng khảm vị sinh ra hai cỗ thế, diễn hóa gió thảm mưa sầu, tựa như chúng đạo nhân tâm tỉnh, cuối cùng hai cỗ thế cùng nhập không vị, bốn phía quang mang bị hấp thu, đồng nhiên lở mở ba phần, ngụ ý chúng sinh sau khi chết quy trần, trở về với các bụi. Siêu. Tiếng xe gió vang lên 87 trôi kiếm gô đảo cùng bay đây là đã tử trận đệ tử bội kiếm. Bọn chúng đi theo đám người cùng một chỗ diễn luyện, sau khi kết thúc Huyền Minh trầm giọng nói, chúng đệ tử nghe lệnh, về trận, thu kiếm. Câu nói này một câu ba cửa ải, là tại đối với các anh linh nói đại chiến kết thúc, nên thu kiếm. Diễn luyện kết thúc, nên thu kiếm. Hoàn thành sứ mệnh, nên thu kiếm. Chương 185. Đạo kinh đổ vào hoàng đình nha, trùng luyện lò bắt quái. Chương 185. Đạo kinh đổ vào hoàng đình nha, trùng luyện lò bắt quái. Phù Vân Sơn, vãng sinh phong 87 thanh trường kiếm gào thét, như mưa kiếm mà rơi, cắm đến riêng phần mình chủ nhân mộ phần. Từ nay về sau, bọn hắn đem an nghỉ nơi này, thu liễm kiếm ý, yên lặng bồi tiếp chủ nhân, chịu đựng gió sương mưa tuyết. Thằng đến bị ăn mòn đến không còn một mảnh đây là kiếm táng, cũng là kiếm thế. Người tại kiếm tại, người vong kiếm vong. Kiếm tế đằng sau chính là đạo tế. Trên vạn người riêng phần mình cầm trong tay miếng trúc tiến lên, đem nó đầu nhập trong lửa, miếng trúc bên trên đều có một chữ, là bọn hắn tự tay chỗ khác. Dù cho là không biết chữ bách tính, cũng bị đạo nhân giảng dạy, riêng phần mình biết một chữ. Những văn tự này tạo thành các loại siêu độ kinh văn, cùng với lượn lờ hương hỏa, cùng một chỗ vờn quanh mộ táng, trấn an vong linh. Trống chiều tiếng vang lên, hết thảy 87 âm thanh, cầu chân người xem đạo riêng phần mình cắt xong một sợi sợi tóc, đầu nhập đống lửa. Mộ anh hùng bên trong lên âm phòng, nhiệt độ cực tốc hạ xuống, 87 ngôi mộ bên trên riêng phần mình đứng đấy một cái âm hồn, bọn hắn hướng cầu chân người xem đạo cùng dân chúng mỉm cười, đáp lấy tiếng trống, hóa gió rời đi, tiến đến hướng. Thấy vậy một màn, chúng đạo nhân hành lễ, dân chúng đè xuống trong lòng bối rối, học theo cúi đầu. Huyền Minh cũng đi theo cúi đầu, ngẩng đầu sau tâm hắn có cảm giác, nhìn chăm chú đốt cháy miếng trúc, ngưng tụ bách tính tâm ý kinh văn khói lửa, ánh mắt lấp lóe, không chớp mắt nhìn chằm chằm khói lửa, tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, trung đan điền hơi chấn động một chút. Loại này vi diệu cảm giác tới lui vội vàng, chớp mắt là qua, có thể Huyền Minh bắt lấy. Náo hải linh quang chợt hiện, tang sự kết thúc, đưa tiễn bách tính, Huyền Minh trở về tàng đạo phòng, leo lên tàng kinh lâu, đưa thân vào tầng thứ 3, hắn tĩnh khí ngưng thần, nhắm mắt cảm giác, trên thân phát ra một tia huyền diệu khó giải thích khí tức. 9 cái hô hấp sau, Huyền Minh ánh mắt đóng mở, một cơn gió màu xanh lá từ lầu 3 bắt đầu, thổi lên lầu 2 lầu 1, lật lên trên giá sách từng quyển đạo kinh. Tiếng sách hoa hoa tác hưởng, thẻ trúc nở rộ ánh quang đây đều là hắn đã từng nhìn qua đạo kinh, bây giờ riêng phần mình tràn ngập ra một sợi khí tức, như bách điểu triều phượng giống như bay về phía Huyền Minh, tại trung đan điền bên trong hóa thành đạo vũ, đổ vào chồi non. Tắm rửa cam lâm, chồi non cành lá vươn ra, khỏe mạnh sinh trưởng, một chén trà sau thanh phong ngừng, đạo kinh khép lại, thẻ trúc tắt ánh sáng, dị tượng tiêu tán, trung đan điền bên trong sáu tấc chồi non trưởng thành sáu thước mầm non, mờ mịt đạo vận, khí tượng bất phàm đi tới trước cửa sổ, Huyền Minh vẫn râu, thoải mái cười to, hắn từng muốn bằng tất cả phương pháp đẩy mạnh trung đan điền chồi non sinh trưởng, đủ kiểu cố gắng lại không làm nên chuyện gì, chồi non từ đầu đến cuối bất vi sở. Động, không nghĩ tới sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Nguyên lai lấy đạo kinh là tư lương, mới là chồi non chính xác sinh trưởng phương thức. Nội thị trung đan điền bên trong đạo miêu, Huyền Minh trên mặt ý cười càng đậm. Hoàng đình ngoại cảnh ngọc cảnh cùng chữ minh phụ dung hợp sau, ở dưới trong đan điền diễn hóa thái cực tiên. Hắn đã đọc qua hai lần hoàng đình trung cảnh ngọc kinh phỏng đoán, lần thứ ba đọc qua sau, kinh này cực có thể sẽ nhập trung đan điền cùng đạo miêu dung hợp, đến không thua gì thái cực tiên cơ duyên. Nguyên nhân chính là như vậy, Huyền Minh chờ mong sau khi đối với đạo miêu càng để bụng hơn. Hắn thấy đạo miêu muốn tiếp nhận hoàng đình trung cảnh ngọc kinh nhất định phải trưởng thành đạo thụ. Gen sắt vẫn cần tự thân cứng rắn, chỉ có chính mình đủ mạnh mới có thể gánh vác trách nhiệm hưởng thụ tạo hóa, nếu không là họa phi phúc ba. Theo dân chúng cùng thế lực khắp nơi đại biểu tán đi, cầu chân quan tăng lễ tưởng tỉnh truyền ra đến, gây nên nghị luận. Tất cả hoa nhập tất cả mắt, có người tôn sùng đạo tế, có người thưởng thức kiếm tế, vì thế tranh luận không ngớt. Nhất nói chuyện say xưa hay là từ ngự trau chuốt hoa mỹ tế tử, bị không ít văn nhân mặc khách tán thưởng cùng cất giữ, cũng có bộ phận quân lữ người cùng giang hồ khách yêu thích thế này. Ngoại giới phản ứng như thế nào, Huyền Minh không quan tâm. Tế tự kết thúc, Phù Vân Sơn thanh tĩnh cùng náo nhiệt cùng tồn tại, lấy giữa sườn núi là điểm phân định, dưới sườn núi khách hành hương tụ tập, cũng có bộ phận lữ khách leo núi ngắm cảnh, trên sườn núi không đối ngoại đón khách, hoàn cảnh thanh lưu, hợp lòng người thanh tĩnh, chúng đạo nhân hồi tâm, chuyên chú tu hành. Bạn chung sớm đứng dậy, hái khí bữa ăn hà, đọc bài tập buổi sớm, tập thuật luyện kiếm, theo chống chiều ngủ, ngồi xuống vật khí, tu hành tinh công, Phù Vân Sơn bày biện ra hai loại hoàn toàn khác biệt sinh hoạt trạng thái cùng tuế nguyệt tính hảo. Tàng đạo phong, vấn đạo viện. Huyền Minh khôi phục dĩ vãng tu hành tiết tấu, xem trải qua ngộ đạo, hành đạo sơn thủy, nghiên cứu thần thông, thôi diễn trận pháp. Quan thiên xem xét, khi nhàn hạ hoặc chèo thuyền du ngoạn du hồ, hoặc thừa hiệu lắc lư, vương lòng thể sát tinh thần. Thời gian như dòng nước trôi, trong bất chi bất giác xuân tận hạ lâm, ngoài núi trời nắng chang chang, trong núi nhiệt độ không khí mát mẻ. Năm nay Phủ Vân huyện khác biệt di vãng, chỗ bồn địa bình nguyên, dãy núi vây quanh, nước biết tương liên, không khí ướt át, bách tính thời gian tốt hơn không ít, trêu đến mặt khác bách tính hâm mộ. Phù Vân Sơn, bay hòa điện, trong phòng luyện khí, Huyền Minh đứng chắc tay, đứng tại lò bát quái bên cạnh. Hán luyện thần đã 2 năm, căn cơ vững chắc, pháp lực thâm hậu, tu vi hơi có tình tiến, có thể trong tay chỉ có chỉ toàn minh chung một kiện pháp bảo. Cùng tự thân đại đạo phù hợp trình độ không cao, một thân thực lực khó mà phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra, như ngày khác gặp phải cường địch, dễ dàng ăn thiệt thòi, cần phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sớm. Mặt khác, Phù Vân Sơn sau khi tấn thăng, khí vận tăng nhiều, hai kiện chấn vận linh khí có chút lực bất tòng tâm, tuy có 3 cây huyền cấp linh căn tương trợ, miễn cưỡng chấn trụ khí vận, nhưng chỉ là tạm thời, trị ngọn không trị gốc, muốn tránh lo âu về sau, tốt nhất có một kiện chấn vận pháp bảo. Hắn lại đem nửa cỗ chân long thi thể cùng hoàng long thân thể tàn phế biến thành xương rồng đầu nhập địa mạch, dưới chân sơn nhạc sớm muộn sẽ lần nữa thủy biến, khí vận tăng mạnh, kể từ đó luyện chế chấn vận pháp bảo thì càng có cần phải. Bất quá, Huyền Minh không có gấp luyện chế chấn vận pháp bảo, không một đấu gột nên hồ, cùng luyện chế chỉ toàn mình chung khác biệt, muốn từ không sinh có luyện chế pháp bảo hoặc đem linh khí để thăng làm pháp bảo, lò bắt quái đầu tiên muốn tấn thăng làm pháp bảo. Hắn lựa chọn ngày mùa hè bế quan luyện bảo, cũng là nghĩ gom góp thiên thời địa lợi nhân hòa, để cho lò bắt quái tấn thăng sự tình làm ít công to. Nhớ tới nơi này, Huyền Minh vung tay áo thu hồi lò bắt quái, thoáng qua biến mất, tại lúc xuất hiện, đã ở Phù Vân Sơn hỏa mạch bên trong. Nham tương cuồn cuộn, liệt hỏa hừng hực. Phù Vân Sơn tấn thăng, hỏa mạch chi lực nước lên thì thuyền lên, đủ để luyện chế pháp bảo. Xếp bằng ở một khối hỏa hồng trên núi đá, Huyền Minh phất tay áo, thả ra lò bắt quái, trong khi xoay tròn, lô này rơi vào trong nham tương đưa tay bấm quyết, biển lửa mãnh liệt, nhấc lên một vòng xoáy khổng lồ, lò bắt quái đặt mình vào trong đó, bị sóng lửa đốt cháy. Trong một cái tát, trên tay nhiều một đoạn vô tận một nhánh cây, Huyền Minh đem nó đầu nhập vòng xoáy, hỏa thế uy lực trong khoảnh khắc lại tăng vọt 3 phần, nhưng mà lò bắt quái vách ngoài mặc dù thiêu đến đỏ bừng nhưng không có chút nào hòa tan. Huyền Minh cũng không sốt ruột, sớm có sở liệu. Lò bắt quái là hỏa hệ linh khí, ngày xưa luyện chế lúc dung nhập bắt quái huyền diệu cùng âm dương đạo để ý, dùng tay bất phàm, mới có thể tiếp nhận tam muội chân hỏa thiêu đốt. Muốn hòa tan lò bắt quái, cần nội ứng ngoại hợp. Bấm tay gảy nhẹ, lò bắt quái dấy lên tam muội chân hỏa, giơ trưởng nhấc lên cái nắp, tam muội chân hỏa bị dẫn dắt mà ra, một bộ phận đốt vách trong, một bộ phận dung nhập biển lửa vòng xoáy, cùng nhau nung khô vách ngoài. Huyền Minh đồng thời vung vẩy 3 lần phát trận. Lần thứ nhất, đóng lò bắt quái âm dương. Cái thứ hai, phong lò bắt quái bắt quái. Cái thứ ba, đầu nhập nửa cái hỏa chi phát tắc. Lần thứ hai lật xem hoàng đỉnh trung cảnh ngọc kinh sau, tam muội chân hỏa uy lực đột nhiên thăng, vốn là đem lò bắt quái thiêu đến đỏ bừng, ẩn có hỏa tan dấu hiệu, hỏa chi pháp tắc vừa ra, ngắn ngủi một nén nhang, lò bắt quái liền không kiên trì nổi, hỏa tan làm chất lỏng âm dương bắt quái hòa làm một thể, rất có vài phần hôn nguyên chi tượng, là lấy chất lỏng hiện lên màu xám nhạt, lưu động ở giữa, âm dương xen lẫn, bắt quái luân chuyển, bảo quang sinh huy, diễn hóa xuất 100 cái tiểu. Dáng khác nhau bảo vật hư ảnh đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, kính châu cờ ẩn bốn. Đây đều là xuất từ lò bắt quái pháp khí hoặc linh khí, ở trong quá trình luyện chế bị lò bắt quái hấp thu một sợi bảo quang, lưu lại là cấn. Tập bách bảo tường quang lò bắt quái nội tình tiến thêm một bước, trùng luyện là pháp bảo khả năng cao hơn. Chương 186. Ngũ hành diệu dụng, bốn mùa âm dương. Chương 186. Ngũ hành diệu dụng, bốn mùa âm dương. Phù Vân Sơn, hỏa mạch không gian, vách núi xích hồng, nham tương lao nhanh, sóng lửa quay cuồng, nhiệt khí đốt người, tóc trắng, khuôn mặt, áo bào đều bị chiếu rọi một mảnh hỏa hồng. Ngồi xếp bằng nham tương trồng chất mà thành trên tảng đá, huyền mắt sáng ánh sáng chuyên chú, hai tay chỉ quyết như bay, cùng với đại lượng phù văn cùng pháp quyết dung nhập lò bắt quái biến thành trong chất lỏng, trăm đạo bảo quang giao hòa thành một đạo, rộng lớn khí thế không tại, quang mang lại càng huyền diệu hơn tối nghĩa. Bảo quang dung nhập âm dương bắt quái đạo lý bên trong, chất lỏng hỗn nguyên đạo tượng càng tăng lên, Huyền Minh điều khiển chân hỏa, tiếp tục thiêu đốt chất lỏng. Ngày xưa trong mắt hắn hoàn mỹ chất lỏng, bây giờ ẩn chứa đông đảo tạp chất, tại tam muội chân hỏa thiêu đốt bên dưới, chất lỏng toát ra từng tia từng sợi khói đen, những này là bị diệt trừ ô uế. Nửa cái hỏa chi pháp tắc như cá bơi xuyên thẳng qua tại trong chất lỏng, phối hợp tam muội chân hỏa, chiết xuất chất lỏng. Mấy canh giờ sau, chất lỏng diện tích thu nhỏ hơn phân nửa, do hoàng lưu đại biến thành con nghẽ lớn, Huyền Diệu chi ý không giảm trái lại còn tăng. Hai lòng nuốt dâu, Huyền Minh đem chất lỏng tạm thời để qua một bên, tự nhiên ý trong túi lấy ra ngũ sắc thiểm châu mảnh vỡ. Ngày xưa, thẩm vấn Kim Thiểm yêu vương tàn hồn lúc, từ trong miệng biết được, ngũ sắc thiểm châu là Thái Bình giáo ngũ linh sứ nhất mạch truyền thừa bí bảo một trong, ở trong chứa ngũ hành pháp tắc, mượn năm diện mà bên ngoài sinh tương khắc chi đạo, ngăn cản năm lần chí mạng thương hại, uy lực lớn nhỏ xem người sử dụng tu vi cao thấp mà định ra, nói như vậy có thể cản một cái tiểu cảnh tự vệ. Kim Thiểm yêu vương ngày xưa đã là như thế. Thiểm châu mặc dù tàn phá, ngũ hành pháp tắc không còn, nhưng chất liệu phi phàm, bị Huyền Minh nhìn trúng, chuẩn bị dung nhập mới lò bát quái. Ngũ hành chi lực có thể lên nhận âm dương, bên dưới tiếp bát quái, diệu dụng vô tận, lấy âm dương làm hệ tâm, ngũ hành là mối quan hệ, bát quái làm cơ sở, lò bát quái uy lực tất không tầm thường, hơn xa phổ thông pháp bảo ba. Chân hỏa hừng hực, không ngừng tiêu đốt. Ngũ sắc thiểm châu chất liệu tại lò bát quái phía trên, Huyền Minh hao phí một ngày một đêm mới đem hòa tan. Pháp lực dẫn dắt, từ từ đem ngũ sắc linh dịch dung nhập lò bát quái biến thành trong linh dịch, ngũ hành chi lực tạm thời vượt trên âm dương bát quái, mông mông bụi bụi linh dịch hiện ra ngũ thải chi sắc. Cả hai lẫn nhau sau khi thích ứng, Huyền Minh lấy ra một mảnh đất cấp linh tài, đây là một khối tự nhiên hình thành linh thạch, hiện lên hình tám cạnh, tự nhiên hoa văn trưởng thành bát quái quẻ tượng, ở trong chứa bát quái đạo lý, là triều đỉnh cho cầu chân quan ngợi khen một trong. Bát quái thạch nhập biển lửa vòng xoáy, Huyền Minh bắt trước làm theo, điều khiển tam muội chân hỏa, đồng dạng hao phí một ngày một đêm, hòa tan bát quái thạch, cẩn thận từng ly từng tí đem linh dịch dung nhập lò bát quái biến thành trong linh dịch. Quá trình rất chậm, cần lẫn nhau thích ứng, hắn hết sức chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ, sợ bởi vì nhỏ bé sơ hở, dẫn đến sự tình làm nhiều công ít, thậm chí thất bại trong gắng sức. Cũng may hữu kinh vô hiểm, ngũ hành cùng bát quái tại trong đụng chạm giao hòa, cho dù trận có ngoài ý muốn, cũng bị Huyền Minh giải quyết. Hắn luyện khí trình độ cao siêu, kinh nghiệm phong phú, thủ pháp lao đạo, có thể xử lý thích đáng các loại vấn đề, một mực khống chế tiết tấu, chú trọng tổng thể đồng thời, cũng chưa từng xem nhẹ chi tiết. Linh dịch dung hợp sau, bộ phận ngũ hành chi lực thuận hướng chuyển hóa làm bát quái chi lực, linh dịch bên trong bát quái đạo lý chiếm thượng phong, càn khôn vận chuyển, chấn tốn đại tác, khảm ly sinh khắc, cấn đổi bao dung, diễn hóa thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch. Lựa nham phía trên, Huyền Minh nhắm mắt, khôi phục pháp lực cùng tinh khí thần, chờ hắn lần nữa lúc mở mắt, đã là 3 ngày sau, linh dịch đạo lý đã rèn luyện hoàn tất, hắn lại lấy ra hai khối linh thiết. Một khối ngoại quan giống như thủy tinh màu lam, sức nước nồng đậm, được từ long cung, là bị chân long chân tàng địa giai linh tài. Một khối toàn thân xích hồng như ngọc, hỏa lực dư giả, là một khối địa giai hỏa trúc linh tài. Ngày xưa, hỏa dương quận chi chiến, Huyền Minh chấn áp âm phủ chi chủ, chiếu quang chân quân chém giết hỏa đấu, người sau thu thi thể, lại chưa từng xâm nhập xích minh sơn, tìm kiếm hỏa lớn chừng cái đấu yêu hang ổ, đem phần này thu hoạch tặng cho Huyền Minh. Huyền Minh đương nhiên không có cự tuyệt, từ hỏa dương quận hướng phủ vân sơn di chuyển hỏa mạch lúc, hắn chọn chính là xích minh sơn, tiện thể tìm được hỏa đấu xào huyệt, lấy đi yêu này ngàn năm cất giữ. Cái này xích minh thạch chính là tại nham tương chỗ sâu tìm tới. Hỏa đấu hẳn là loại này địa giai linh vật thủ hộ thú, đáng tiếc không có mắt, lẫn vào Thái Bình chi loạn bên trong, nếu không cũng sẽ không thân tử đạo tiêu. Kỳ thật hai khối linh thiết đều có to bằng cái tớt, Huyền Minh có khác suy tính, chỉ cắt ra to bằng đầu người, dùng để luyện chế lò bắt quái ba. Thủy hỏa hai khối linh thiết đồng thời đầu nhập vòng xoáy, bị địa hỏa cùng tam muội chân hỏa thiêu đốt, bị hỏa chi pháp tắc thiêu đốt đối với cái này trình tự, Huyền Minh xe nhẹ đường quen, khi linh thiết chuyển hóa làm hai đoàn linh dịch lúc, hắn trước đem bọn chúng dung hợp đi. Nhấc lên phất trần, lăng không phát hỏa thái cực đồ án, rót vào lưỡng nghi đạo lý, Huyền Minh khẽ vây phất trần, thái cực đồ dung nhập trong linh dịch. Tranh đấu kịch liệt thủy hỏa chi lực bị dẫn đạo, dần dần cùng mà khác biệt, tựa như nước sôi giống như linh dịch rất nhanh lắng lại. Thủy hỏa lưỡng nghi cân bằng, Huyền Minh rèn sắc khi còn nóng, đem đoàn này linh dịch dung nhập lò bát quái trong linh dịch, trải qua một phen điều chỉnh thử cùng rèn luyện, linh dịch thuận lợi dung nhập trong đó, một bộ phận khác ngũ hành chi lực nghịch hướng quy nguyên tại lưỡng nghi. Thủy hỏa xen lẫn, âm dương lẫn nhau hóa, linh dịch bên trong âm dương đạo để ý bắt đầu phát lực, chậm rãi cùng bát quái đạo lý ngang hàng, bởi vì có ngũ hành chi lực giám sóc, âm dương bát quái ở giữa lưu chuyển càng tự nhiên thông suốt. Kế tiếp còn muốn đánh một trận đánh ác liệt, Huyền Minh tùy ý linh dịch tại trong lửa chìm nổi rèn luyện, nhất tâm nhị dụng, vận chuyển hỗn nguyên nhất khí quyết cùng Chu Thiên dưỡng thần quyết khôi phục tinh khí thần mã cùng pháp lực, các loại trạng thái một lần nữa trèo đến đỉnh phong, hắn điều động pháp lực cùng thần niệm, bắt đầu tạo hình cùng tạo hình. Lò bát quái chỉnh thể kiểu dáng chưa đổi, Huyền Minh xe nhẹ đường quen, âm dương bên trên thông thiên, bát quái bên dưới ngay cả, cùng loại kiếp trước Tây Du ký bên trong lò bát quái, chỉ là tại một ít đường vân khắc họa cùng phù văn tạo hình bên trên càng tinh tế hơn phức tạp, cũng càng bí ẩn điệu thấp. Một bước này hao phí 9 ngày định hình sau, Huyền Minh hướng lò bát quái bên trong đánh vào nửa cái hỏa chi pháp tắc cùng tam muội chân hỏa chủng, đồng thời ngước đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên thủng không gian, rơi xuống địa mạch không gian bên ngoài. Hắn đưa tay bấm quyết, thu thập mạnh hạ chi khí, rót vào trong lò bát quái. Mấy năm này Huyền Minh quan sát bốn mùa, hơi có thu hoạch, trừ tại thời gian chi đạo trên tu hành đăng đường nhập thất bên ngoài, còn nhìn rõ đến bốn mùa cùng âm dương ở giữa quy luật biến hóa. Xuân là thiếu dương, trong âm chi dương; hạ là thái dương, trong dương chi dương; thu là thiếu âm, trong dương chi âm; đông là thái âm, trong âm chi âm. Trừ dùng chân hỏa cùng đất hỏa thuần nuôi, dùng nhật nguyệt âm dương chi lực tinh luyện lò bát quái bên ngoài, Huyền Minh còn dự định thu thập 3 tháng mùa xuân, tam hạ, tam thu cùng mùa đông chi lực, tẩy luyện lò bát quái, đã tốt muốn tốt hơn, tăng thêm một bước pháp bảo phẩm chất 3. Hạ đi thu đến, thu tận đông lâm. Huyền Minh một mực đợi ở địa mạch không gian, luyện khí cũng là tu hành, luyện chế lò bát quái sau khi, hắn cũng sẽ quan sát đạo lý trong đó biến hóa, mỗi khi bốn mùa âm dương chi lực nhập lỗ lúc, đều sẽ diễn sinh Huyền Minh chưa từng thấy qua hoặc nghĩ tới mới lạ đạo lý, khiến cho đối với âm dương đạo để ý nhận biết từng bước làm sâu sắc. Nhật nguyệt âm dương cùng bốn mùa âm dương va chạm cùng dung hợp, cũng làm cho Huyền Minh hai mắt tỏa sáng. Tại âm dương trên đại đạo càng chạy càng xa, đồng thời đối với thời gian chi đạo lĩnh hội cũng dần dần sâu, hôn nguyên đạo vực ở địa mạch trong không gian tự động mở ra, đạo thụ trở nên càng khỏe mạnh ung tùm, các loại đạo lý hoặc hóa cành lá, hoặc thành bộ rễ, hoặc biến đạo đất, theo bốn mùa biến ảo, huyền minh trên thân khí tức càng phản phát quy chân. Khi đầu nhập cuối cùng một đạo cuối xuân chi khí, lo bát quái ầm vang chấn động, ánh sáng đột nhiên vừa thu lại, huyền minh thần tình nghiêm túc, biết đến một bước mấu chốt nhất. Nê hoàn cung sinh huy, cửa trước bên trong nguyên thần câu thông thiên địa, lại do xét chỉ hướng lò bát quái nhẹ nhàng điểm một cái, từ nơi sâu xa, giữa thiên địa âm dương bát quái đạo lý bị dẫn động, lò bát quái cùng cộng hưởng theo đại thiên địa âm dương bát quái cùng tiểu thiên địa âm dương bát quái sinh ra vi diệu liên hệ, người trước thu nạp người sau, lại phản hồi người sau. Lò bát quái bên trong âm dương bát quái đạo lý dần dần nhiều, có thể là cựu đạo để ý sinh ra mới trí tuệ, có thể là không chọn vẹn đạo lý được hoàn thiện, có thể là dọc theo càng nhiều mặt hơn hướng. Trong lò đạo lý dần dần hướng pháp tắc diễn hóa, quá trình này huyền bí phức tạp, sinh ra đủ loại huyền minh chưa từng nhìn thấy đạo lý, mừng rỡ sau khi hắn linh cảm bắn ra. Bất quá, huyền minh không có lập tức lĩnh hội, dưới mắt trùng luyện lò bát quái mới cần gấp nhất, chỉ cần nó thành công lộ sắc thành pháp bảo, có thể tự lấy từ từ lĩnh hội đạo lý trong đó. Hắn thần sắc trước nay chưa có chuyên chú, nguyên thần, nhục thân đều biểu lộ chăm chú, động tác trên tay không ngừng. Thời gian không phụ người hữu tâm, sau 9 ngày, lò bát quái bên trong sinh ra một đạo pháp tắc, thuận lợi tấn thăng làm pháp bảo, rõ ràng bộ dáng phong cách cổ xưa lại có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác, toàn bộ lò nở rộ vạn đạo quang mang, phù vân sơn nổi lên hiện tượng thủy dị tượng. Chương 187. Cha, ngươi có phải hay không trùng không tốt? Chương 187, cha, ngươi có phải hay không trùng không tốt? Phù Vân Sơn bên trên, tường vân thủy thải, linh hạc dương cánh, cá long ngự nước, văn diêu bay trên trời. Chính vào sắc trời tảng sáng thời gian, cũng là Phù Vân Sơn khai sơn ngày thu đồ đệ, chân núi người người nhốn náo, ô ương ương một mảnh. Bộ phận là Phù Vân huyện người địa phương, bồi tiếp con cái đến đây bái sư, bộ phận là huyện thành khác cùng quận thành người, mong con hơn người, nhìn nữ thành phượng, đã có bách tính bình thường, lại có xuất thân trung tiểu thế lực người tu hành mau nhìn trên trời. Không biết là ai hô một câu, đám người nhao nhao nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn Phù Vân Sơn bên trên lộ đầy vẻ lạ cảnh tượng, hai đồng kích động. Thiếu niên hưng phấn, người trưởng thành kinh hỉ sau khi không khỏi sinh ra sợ hãi, đối với bái nhập cầu chân quan càng nhiều mấy phần nhất định phải được. Có chút phụ mẫu khai sáng, căn dặn con cái có khác áp lực, ngược lại là con cái nắm chặt nắm đấm, trên mặt nhận lời, quay đầu nhìn chăm chú Phù Vân Sơn tường thụy khí tượng, ánh mắt chuyên chú lại kiên định. Có chút dài bối thì không sợ người khác làm phiền căn dặn hoặc chỉnh trọng cảnh cáo chuẩn bị, ngươi nếu là không thành được cầu chân quan đệ tử, vi phụ trở về liền cho ngươi đính hôn, cưới vợ nạp tiếp, trong vòng 5 năm chí ít sinh 3 cái tôn tử tôn nữ, vi phụ tự thân bồi dưỡng, tiết kiệm bị ngươi làm hư, cả ngày chơi bời lêu lổng, cả lơ phất phơ. Hạ Tường, ngươi huynh trưởng vào Thanh Vân thư viện, ngươi lần huynh bái nhập Thiền viện, ngươi nếu có thể bái nhập cầu chân quan, ta giả Diêm nhà nho thích đạo đều có người, về sau thời gian mới có thể gối cao không lo, cho nên, ngươi nhất định phải cho lão tử bái sư thành công. Dương Khang, ngươi văn võ không tốt, chỉ biết được ốn tại trong phòng ngủ ngon, nhà ai binh sĩ giống ngươi như vậy lười nhác, lão nương hôm nay đem lời để đó, ngươi nếu là không thành được cầu chân quan đệ tử, đừng trách lão nương đánh gãy chân của ngươi bốn. Lý Đại Nưu đồng dạng tại dặn dò nhi từ ba, tiểu tử thối, vi phụ trịnh trọng cảnh cáo ngươi, cầu chân quan đối với ta Lý gia ân nặng như núi, bọn hắn lần này khai sơn thu đồ đệ, cơ hội khó được, ngươi nhất định phải để ở trong lòng, cố gắng bái nhập cầu chân quan. Nếu không coi ra gì, giống trước đó vỡ lòng như vậy được ngày nào hay ngày ấy, lựa gạt thứ sinh hoạt, hứng hở, đừng trách vi phụ không niệm tình phụ tử, ngừng ngươi tất cả tiêu vặt cùng ăn uống, đưa ngươi đưa đến nông thôn nhị gia ra đến nơi đầu cho heo ăn cày ruộng. Lý Đại Nưu đã tới tuổi xây dựng sự nghiệp, những năm này sinh ý thịnh vượng, sống ăn nhàn sung sướng, dáng người do gầy gò trở lên lớn bụng tiện tiện, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, một mặt phúc hậu. Bên người còn có một cái 6 tuổi tiểu bản tử, một thân váy đỏ, đầu đội kim vòng cổ, như cái phúc bé con, làn da trắng nõn, mày rậm mắt to. Tướng mạo đáng yêu, hắn tò mò nhìn chung quanh, trong mắt nhỏ giọt trực chuyển, lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Chính là con hắn, Lý Tự Tại. Nghe lão cha huyên tuyên thanh âm, tiểu bàn tử trợn mắt chừng một cái, không kiên nhẫn khua tay nói, biết. Cầu chân quan vị kia huyền minh chân quân đối với lão cha ngươi có đại ân, lời này ta từ nhỏ nghe được lớn, lỗ tai đều lên kén, có thể hay không đổi một chút cho mới. Gặp lão cha dựng râu trừng mắt, tiểu bàn đôn không chỉ có không sợ, còn tiếp tục cắm đao đạo, trên sách nói, đạo gia người rộng rãi, mọi thứ thuận theo tự nhiên, có thể hay không bái nhập cầu chân quan, cha ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, cùng tận lực truy cầu. Không bằng mặc kệ, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, xông qua ba cửa ải ta liền tiến, không có xông qua ta liền về nhà, ta hồi hương bên dưới chăn heo. Cha ngươi liền cùng mẹ gắng sức đem lực, quay đầu tái sinh một cái, thay ta kế thừa gia nghiệp, kéo qua trách nhiệm, ta cũng có thể thư thư phục phục hưởng thụ, ngày sau như nguyện ý, ngươi liền phân ta một chút vàng bạc, ta để tử tôn hậu đại theo họ ngươi, ngươi nếu không nguyện ý, dù sao đồ vật là của ngươi, ta cũng không bắt buộc, con cháu cùng mẹ họ, cũng coi như tận hiếu. Nghe nhà mình nhi tử không ôm chí lớn lời nói, dù là đã sớm thói quen, Lý Đại Nưu vẫn như cũ nổi trận lôi đình. Tức giận đến ngã ngửa ta sao đến sinh ngựa như thế một cái chảy gỗ. Lý Tự Tại nói chuyện vẫn nghẹn chết người không đền mạng nhị ra ra nói qua, hoa màu có được hay không, hạt giống trọng yếu nhất, cha, ta trưởng thành dạng này, ngươi cùng mẹ ai hạt giống không tốt. Còn có ta lại không tốt, cũng là ngài con ruột, con giống như cha, ngài không nhận cũng phải nhận. Danh con. Mắt thấy Lý Đại Nưu mặt đen, khi áp trầm thấp, Lý Tự Tại dục vọng cầu sinh bạo dạng, chân ngắn nhỏ lập tức chuyển đứng lên, ôm lấy nhà mình lao cha đuổi, bắt đầu nhào nặn, cười đến một mặt định mặt cha, ngươi thoải mái hay không? Túi đầu nhìn nhà mình nhi tử non nớt trên mặt ngây thơ cùng nụ mộ, Lý Đại Nưu hỏa khí khoảnh khắc tiêu tan hơn phân nửa. Chỉ là tiểu tử này nói chuyện quá không đẹp đẽ, tuổi con nhỏ còn có thể tìm đồng luôn vô kỵ lấy cớ, các loại tiếp qua mấy năm liền chân nhân tăng chó ngại quỷ ghét, cần hảo hảo bẻ bẻ lại tính tình, miễn cho tương lai đắc tội người. Huống chi, tiểu tử này không che lại miệng, mạo phạm hắn nam tính tôn nghiêm, hết lần này tới lần khác lại nhỏ tuổi, mình không thể giải thích, chỉ có thể trước miệng giáo huấn một lần, quay đầu lại côn đồng hầu hạ. Lý Đại Nưu đang chuẩn bị quát lớn, tiếng chuông vừa lúc vang lên, cầm đầu đạo nhân giảng một chút quy củ sau, liền xuất các sư đệ tránh ra con đường. Biết rõ nhà mình lão cha tính tình Lý Tự Tại lập tức lòng bàn chân bôi dầu, chuyển chân ngắn nhỏ, thẳng đến lên núi, trêu đến Lý Đại Nưu vừa tức vừa cười ba. Từ lần trước đạt thành nhất trí sau, đời thứ ba chân nhân dần dần ủy quyền, một năm qua này giao cho đời bốn chân nhân không ít chuyện, cầu chân quan lần này khai sơn thu đồ đệ cũng do đời bốn chân nhân phụ trách, huyền hư các loại đời thứ ba chân nhân nhàn rỗi. Là lấy nhìn thấy phủ Vân Sơn dị tượng lúc, bọn hắn kích động sau khi, nhao nhao chạy tới Phi Hỏa Điện, Huyền Minh vừa ra tới liền đối đầu các sư đệ không có sai biệt sáng rực ánh mắt. Huyền Dương một ngựa đi đầu, tiến đến Huyền Minh bên cạnh, hỏi han ân cần, dáng tươi cười sáng lạ, thậm chí xuất ra chính mình chân tàng nhiều năm linh cữu, trực đạo sư huynh vất vả, muốn cho hắn nhuận hầu thư thái. Lão tiểu tử này tính cách thẳng thắn, tâm tư đơn giản, một chút liền có thể để cho người ta nhìn ra trong lòng của hắn ý tưởng chân thật, Huyền Minh không có cố ý đùa, đương nhiên cũng không có khách khí, đưa tay tiếp nhận vỏ rượu, hắn trong tay áo lấy ra tạm thời biến thành lư hương bộ dáng lò bát quái. Tuy khéo léo linh lung, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được nó phong cách cổ xưa đại khí, nặng nghề trang nhã chi phong, vừa xuất hiện liền hấp dẫn chúng đạo ánh mắt, Huyền Dương tay mắt lênh lẹ, dẫn đầu bắt được lò bát quái, một tay nâng, một tay cẩn thận từng ly từng tí vớt ve, như nhặt được đến chân, hai mắt trừng lớn, cẩn thận quan sát, những người khác cũng tranh nhau nhìn thấy. Cùng chỉ toàn minh chung khác biệt, đây chính là cầu chân quan đúng nghĩa kiện thứ nhất pháp bảo, ngụ ý phi phàm, cho dù là trưởng giáo chân nhân Huyền Hư cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Không để ý chúng đạo nhân, Huyền Minh lấy ra vỏ rượu, mở ra rượu nhét, uống bên trên một ngụm linh cửu, nước ngọt thuần hậu rượu dập dờn miệng lưỡi, lại mang theo từng tia dòng năng lượng hướng toàn thân, lập tức toàn thân thư thái, làm dịu mọi mệt. Huyền Dương sư đệ cất rượu thuật càng tinh xảo. Trong lòng yên lặng cảm khái một câu, ánh mắt của hắn phóng xa, rơi xuống phủ Vân Sơn dưới chân, lần này hắn xuất quan, một là dự định lĩnh hội trong lò bát quái đản sinh pháp tắc, hai là cùng chính mình có sư đồ duyên phận tiểu bản từ tới. Nhìn chính thở hổn hển leo núi Lý Tự Tại, Huyền Minh biểu lộ hòa ái dễ gần, ba tuổi nhìn già, ai cũng không hy vọng thu nhập một cái phẩm cách thấp kém chi đồ. Những năm này hắn thường xuyên chú ý tiểu tử này, nói là nhìn xem hắn lớn lên cũng không đủ. Lý Tự Tại lúc sinh ra đời, Lý Đại Nưu đã phát tích, tăng thêm phụ mẫu yêu thương, tiểu tử này từ nhỏ liền không có nhận qua khổ, cũng may Lý Đại Nưu vợ chồng không có một vị cương triều hài tử, dụng tâm dạy bảo, nên khen khen nên phạt phạt, có khi sẽ còn mang nhi tử xuống nông thôn, thể nghiệm nông sự, biết được dân sinh khó khăn, cũng sẽ dẫn hắn đến từ ấu viện hỗ trợ. Tại vợ chồng bọn họ làm gương tốt dạy bảo bên dưới, Lý Tự Tại mặc dù nhí nha nhí nhảnh, nhưng bản tính lương thiện, chưa từng ý thế hiếp người, ngược lại thương hại tuổi già cô đơn, người một nhà quan hệ hòa thuận, chỉ là tiểu tử này có khi không biết lớn nhỏ, đang giận lao tử nhà mình sự tình cùng trốn học lười biếng bên trên thiên phú dị bẩm, ánh mắt hướng ra phía ngoài, Huyền Minh nhìn về phía Lý Đại Nưu, nhìn thấy người sau trên thân phúc trạch nồng đậm thành hồng quang, Huyền Minh hài lòng. Gật đầu. Kẻ này không có cô phụ hắn chờ mong, làm ăn già trẻ không gạt, lại nhiều làm việc thiện sự tình, nhất là Thái Bình chi loạn lúc càng hiến cho một nửa gia tài, dùng để cứu tế bách tính, thanh danh cùng phúc trạch đều có chút không sai. Chiến sự sau khi kết thúc, càng đạt được triều đình ngợi khen, được lương thiện nhà tấm biển cùng không ít vàng bạc, ngắn ngủi 2 năm có thừa liền trở thành phủ Vân huyện nhà giàu nhất. Càng đáng quý chính là, Lý Đại Nưu vẫn như cũ tuân theo thiện niệm, làm việc thiện tích đức, lúc này mới phúc tinh cao chiếu, yêu tả khó xâm. Phẩm tựu xem kịch, Huyền Minh không chút hoang mang nhìn bái sư Hải Đồng cùng các thiếu niên, nhóm này chất lượng quả thật không tệ, có không ít tài năng có thể đào tạo, bất quá có thể hay không bái nhập cầu chân quan, muốn lấy kết quả cuối cùng làm chủ. Chương 188. Tương lai thủ đồ, nhà ta không thiếu tiền. Chương 188. Tương lai thủ đồ, nhà ta không thiếu tiền. Cầu chân quan mặc dù xưa đâu bằng nay, khảo hạch tiêu chuẩn càng nghiêm ngặt, yêu cầu cao hơn, nhưng trọng tâm chưa từng chết đi, ba cái vẫn như cũ không lay được. Vẫn như cũ không duy xuất thân luận, vẫn như cũ không lấy từ chất làm chủ, vẫn như cũ lấy ba cửa ải khảo hạch làm chuẩn nghị lực quan, đang thiên thê. Muốn bái nhập cầu chân quan người, cần từ chân núi lên, một bước một bậc thang, tại trong hai canh giờ trèo lên đến 2500 trượng chỗ đón khách đỉnh, bậc thang dốc đứng, đường núi khúc chiết, cao thấp chập trùng, cho dù là thân thể cường tráng hán tử muốn tại trong vòng thời gian quy định leo núi đều không phải chuyện dễ. Huống chi thang trời tự có huyền diệu, tuổi tác càng lớn, tiếp nhận áp lực càng mạnh, đem 15 tuổi thiếu niên kéo đến cùng 6 tuổi hài đồng một đầu cấp độ bên trên, tăng thêm người tuổi nhỏ chịu khổ ít, đủ loại nguyên nhân bên dưới, có thể đi vào đón khách đỉnh người đều nghị lực không sai tâm cảnh quan, khốn tâm trận. Người tu hành cầm sạch tâm ý ham muốn. Chúng sinh đều có dục vọng, cho dù Huyền Minh cũng có dục vọng, khốn tâm trận không phải yêu cầu sông trận giả vô dục vô cầu, nếu thật như vậy, cực khả năng một cái đều không chọn được, mà là nhìn sông trận giả tự điều khiển lực. Thâm ta đã biết đủ, giả thân từ an dừng. Nếu có thể kiến dục tâm động mà có thể không muốn thủ tâm, biết được tiết chế mà không phải người tâm không đủ rắn nuốt voi, tự nhiên là có thể xông trận thành công. Người thiếu niên tự chủ yếu kém, thành công xông trận giả tất có chỗ thích hợp, có cơ hội trở thành cầu chân quan đệ tử. Mặt khác, khống tâm trận cũng sẽ thiết trí các loại chẳng cảnh, khảo nghiệm xông trận giả thiện ác tâm tính, tỉ như đứng trước sinh tử lựa chọn, bằng hưu xuống dốc cùng quật khởi, nhà mình huy hoàng hoặc suy sụp, gặp phải tên ăn mày xin giúp đỡ, gặp được mang theo tài vật lại tính mệnh thở hơi cuối cùng phú thương các loại, do xông trận giả phản ứng phán đoán nó phải chăng xông trận thành công. Thị phi không phân người, không thu. Tâm tính tàn những người, không thu ý chí không kiên người, không thu. Thiện tâm tràn lan người, không thu ngộ tính quan, tham đạo thạch. Trong đá có các loại ảnh lưu niệm, múa kiếm, tập thuật, vẽ bùa, luyện khí, bày trận, chế dược, linh tài, nhà bếp các loại chủng loại đa dạng, bưng nhìn người vượt quan tại trong vòng một canh giờ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Quan này cùng học thức sâu cạn không quan hệ, chỉ nhìn ngộ tính cao thấp, chỉ cần tại phương diện nào đó thiên phú xuất chúng, liền có thể bái nhập cầu chân quan ba. Nhìn xem bố trí tốt ba cửa ải, Huyền Minh trong lòng hài lòng, mũi chân điểm nhẹ, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại vô tận một thụ sao bên trên. Linh căn cao lớn, che kín bầu trời, khắp cây hỏa hồng, Huyền Minh nằm nghiêng trên đó, tư thái nhàn nhã, một mặt uống rượu, một mặt từ trên cao nhìn xuống chúng nhân, nhất là Lý Tự Tại vượt qua nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, Lý Tự Tại, người nhất định được. Không sợ đường dài, liền sợ chí ngắn, tiểu gia thế nhưng là Đông Thành tiểu bá vương, chỉ là leo núi, có thể làm khó dễ được ta. Lão đầu tử mặc dù cảm giảm một chút, xấu mà không biết, lớn như vậy một người còn thường xuyên chiếm lấy mâu thân không thả, nhưng xem ở hắn đối với ta không sai, tiền riêng cũng tốt tìm đồng phân thượng, tiểu gia liền cố mà làm, khi một lần hiếu tử, đạp phá ba cửa ải, để hắn cao hứng một chút, phán 6 năm cũng không thể để hắn thất vọng mà về. Vạn nhất lại khóc trời gật lệ, trong nhà lao nương lại phải hà đông sư hống, nói ta khi dễ phu quân của nàng, ai, muốn làm đứa con trai tốt, thật khó. Cái này đồ bỏ núi thật khó bỏ. Trở về ta nhất định phải ăn 17-18 cái rõ ràng màn thầu cùng 6 cái dưa muối ưu cục. Lý Đại Nghiêu, ta lúc này thụ tội lớn, vô luận như thế nào ngươi lúc này đều phải cẩn thận bồi thường một chút tiểu gia, nếu không, ta làm cho cả Phù Vân huyện biết ngươi khi còn bé gọi con bê con, rõ ràng nhìn qua già đến nhiều, còn chẳng biết xấu hổ vụng trộm gọi ta nương tỷ tỷ bốn. Lý Tự Tại mặc dù béo, nhưng không giống mặt khác sống an nhàn sung sướng, cùng khoản hình thể thiếu gia nhà giàu một dạng khóc nháo hô mệt mỏi, bỏ dở nửa chừng, bị thang trời đưa về chân núi. Hắn chân ngắn nhỏ hữu lực chuyển, một bên nghĩ linh tinh, một bên thở hổn hển leo núi. Huyền Minh nghe được thú vị, cảm thấy bắt quái này so bất luận cái gì đồ nhắm đều có tư vị, nhìn Lý Đại Nưu chất phát trung thực, không nghĩ tới người khác trước chứng trạc đàng hoàng, người sau vẫn rất tương phản ba. Tam đại đạo nhân trừ Huyền Dương còn nhìn thấy lò bắt quái, những người khác đi vào vô tận mục bên trên, bọn hắn cũng nghe đến Lý Tự Tại lại nhải, ai bảo mấy ngàn kẻ leo núi bên trong thuộc hắn nhất có thú. Loại này dưới núi người ta chuyện nhà, thỉnh thoảng nghe chút vẫn rất thú vị, mà lại bọn hắn cũng không phải cố ý nhìn trộm tư ẩn, là tiểu tử béo này rất có thể nói, trên đường đi ba không ngừng, bọn hắn trong lúc vô tình nghe được mới lưu ý chợt chợt hai tiếng. Huyền Không say sưa ngon lành nói tiểu tử này có ý tứ, ta thích, hợp ta khẩu vị, lại nhìn nó hình thể, khi nhập môn hạ của ta, vì ta quan môn đệ tử. Huyền Không các loại đời thứ ba chân nhân lúc đầu lần này không có ý định lại thu đồ đệ, nhưng đối với tiểu mập mạp này, Huyền Không thực sự ưa thích, không khỏi động tâm tư. Huyền Hư gật đầu, kẻ này xác thực có một phong cách riêng. Đáng tiếc, hắn thiên vị những thiếu niên kia lão thành hải tử, mặc dù cảm giác thú vị, nhưng không thu đồ đệ chi niệm. Ho nhẹ vài tiếng, Huyền Minh nói thẳng, chỉ sợ làm Huyền Không sư đệ thất vọng, kẻ này cùng ta có sư đồ duyên phận. Hắn nếu có thể thuận lợi xông qua ba cửa ải, chính là bần đạo tọa hạ thủ đồ. Lời này vừa nói ra, chúng đạo phải sợ hãi, Huyền Dương cũng không đoái hoài tới lò bắt quái, bay tới vô tận một thủ sao. Những năm này, bọn hắn không ít khuyên Huyền Minh sư huynh thu đồ đệ, hắn thân này bản lãnh thông thiên triệt địa nếu không có truyền nhân thực sự đáng tiếc, có thể sư huynh luôn nói duyên phận chưa đến. Nhiều lần, thời gian còn dài, bọn hắn cũng không khuyên giải, ngầm thừa nhận Huyền Minh sư huynh không muốn thu đồ đệ, chỉ là tìm cái vạn năng lý do qua loa tắc trách, tuyệt đối nghĩ không ra, hắn thật có thu đồ đệ một ngày. Sau khi hết khiếp sợ, chúng đạo nhân vui mừng hớn hở. Huyền Minh sư huynh thế nhưng là cầu chân quan trấn sơn thạch, trụ cột, hắn coi trọng đệ tử tất có chỗ hơn người, nói không chừng tương lai có thể trở thành cầu chân quan lại một vị luyện thần chân quân, cầu chân quan sẽ càng hưng thịnh huy hoàng, vinh quang bốn quận. Nếu thực như thế, bọn hắn tương lai cho dù địa đạo khó thành, thọ nguyên hao hết, cũng chết cũng không tiếc, mỉm cười cựu tuyển xem ra sư huynh truyền thừa có hy vọng rồi. Như hắn thật thành sư huynh đệ con, làm sư thúc, ta khẳng định chiếu cố tốt hắn, đem tiểu tử này nuôi đến trắng hơn mập trắng béo. Sư huynh yêu thích thanh tĩnh, tiểu tử này lại là cái lắm lời, nếu thật thành sư huynh đệ con, cái kia vấn đạo viện coi như náo nhiệt đi. Chúng đạo nhân nghị luận ầm ĩ, thích nghe ngóng sau khi, bọn hắn càng chú ý tiểu bản tử. Sau khi ực một hớp rượu, Huyền Minh cũng cảm giác rất kỳ diệu, tương lai mình đồ đệ đúng là cái nói nhảm ba. Lý Tự Tại không chút nào biết được mình bị vây xem, thành cầu chân người xem chân nhân tập trung đối tượng. Hắn vùi đầu leo núi, mặc dù tuổi tác nhỏ bé, nhưng thân người ba cây đuốc thịt vượng, tinh lực đặc biệt dồi dào, cùng cái con ngẽ con giống như, chân ngắn nhỏ chuyển cực nhanh. Một bên leo núi, một bên nhắc tới, rất nhanh liền sửa lại sách lược, không nôn hỏng bét nhà mình lao cha, trực tiếp đếm lên đến, quyết định mỗi vượt qua một người, hướng nhà mình lao cha định nọt một lượng bạc đánh hổ thân huynh đệ. Ra trận phụ tử binh, chính mình xuất lực, lão cha xuất tiền, cái này rất công bằng. Thế là Lý Tự Tại leo núi ra sức hơn, cảm giác mình toàn thân có dùng không hết kình, kẻ leo núi trong mắt hắn thành trắng bóng bạc, mỗi vượt qua một người hắn liền nhắc tới một câu hì hì, một lượng bạc, chật chật lại một lượng bạc, ai nha nha 20 lượng, hoa ha ha 100 lượng. Mới đầu bị hắn siêu việt người trừ sợ hai thán phục tiểu mập mạp này thể lực kinh người bên ngoài, đối với Lý Tự Tại trong miệng không hiểu ra sao, chờ bọn hắn hơi suy nghĩ một chút quay lại, lập tức nghiến răng nghiến lợi, kẻ này bưng không phải người, quá khách khí rồi. Nhà ai dây xích không có cái chốt tốt bốn. Vô tận một bên trên, đời thứ ba chân nhân phản ứng không đồng nhất. Huyền Âm không cảm giác, Huyền Hư bất đắc dĩ, Huyền Thông im lặng, Huyền Ngọc nhíu mày, Huyền Tố tỉnh táo, Huyền Dương gãi gãi cái hốc, Huyền Không thì nhếch miệng cười to, thẳng thắn kẻ này có tài. Sau hai canh giờ, Lý Tự Tại nâng cao bụng nhỏ, vây vang đắc y đứng tại đón khách trong đỉnh, ai bảo chỉ có 300 người vượt quan thành công, hắn vừa lúc một trong số đó, rồng phượng trong loài người. Tìm chỗ ngồi xuống, Lý Tự Tại từ trong cẩm nang xuất ra mấy khối bánh ngọt, lại ra mặt dày hướng phòng thủ đệ tử đòi hỏi một chén nước trà, một ngụm bánh ngọt một ngụm trà, lấp lên ngũ tạm miếu. Hắn đến tích lũy chút khí lực, còn có cửa hải tiếp theo muốn sông, đồng thời ở trong lòng tính toán, sông một quan có thể cùng lao cha muốn bao nhiêu bà ba. Sau một nén nhang, cửa thứ hai bắt đầu, Lý Tự Tại hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tình trạng nhập khốn tâm trận. Nhìn thấy một màn này, đời thứ ba chân nhân trong lòng hơi động, Huyền Không cười hắc hắc, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nói muốn trở thành sư huynh đệ con cũng không dễ dàng, dù sao cũng phải so những người khác càng siêu quần bật tụy, sư huynh có bằng lòng hay không sư đệ cho mập mạp này thêm chút mà liệu. Hớp một cái rượu, Huyền Minh vui tươi hớn hở nói từ không gì không thể. Những người khác nghe vậy, đồng dạng lên hào hứng, nhao nhao xuất thủ, cho Lý Tự Tại thêm một mùi lửa. Huyền Minh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, muốn biết tiểu tử này khiêng nổi hay không. Khốn tâm trong trận, Lý Tự tại tay trái màn thầu núi, tay phải dưa muối ưu cục trồng, chính vùi đầu cùng ăn, thỏa thích hưởng thụ. Mặc dù Lý gia không thiếu tiền, chính mình ăn không ít sơn chân hải vị, bánh ngọt trái cây, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy màn thầu cùng dưa muối ưu cục nhất ngon miệng, có vị bao ăn no ăn 10 cái màn thầu cùng 7-8 cái dưa muối ưu cục sau, Lý Tự tại sờ lên bụng, nhìn trước mặt còn lại màn thầu cùng dưa muối ưu cục, đáng tiếc đồng thời chân tay luôn cuống. Lúc này một thanh âm vang lên, nói cho hắn biết có thể giúp nó đóng gói mang đi, là cầu chân quan đối với xông qua cửa thứ nhất người ban thưởng. Lý Tự tại tâm động, nhưng không có lập tức đáp ứng, ngược lại hỏi nếu như ta không mang đi, các ngươi muốn làm sao giải quyết những thức ăn này? Sẽ phân cho dưới núi cùng khổ bách tính. Vỗ vỗ bụng, tâm hắn hài lòng túc đạo, mẫu thân nói qua, người nên biết đủ, thỏa mãn mới có thể thường nhạc. Nếu ăn no rồi, ta liền không mang. Lúc này, thanh âm lại nổi lên thật sự là một cái hiền lành hảo hải tử, vì ban thưởng ngươi, ta sẽ cho ngươi 100 lượng hoàng kim. Nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện hoàng kim, Lý Tự tại rất vui vẻ, cầm lấy một khối, dùng sức khẽ cắn, lại dùng sức bóp một chút chính mình, phát hiện là thật sau, tay chân hắn vũ đạo. Ngay tại âm thanh kia nói muốn giúp hắn đem hoàng kim thu lại lúc, Lý Tự Tại nói chờ một chút, ta chỉ cần 50 lượng hoàng kim liền tốt, còn lại 50 lượng có thể hay không làm phiền ngươi đổi thành tiền đồng, phân cho bách tính nghèo khổ. Vì cái gì? Bởi vì ta mẹ nói người phúc khí có vài, nếu không thỏa mãn chẳng mấy chốc sẽ sử dụng hết, mọi thứ lưu một đường, nhu tài đồ lợi chỉ cần một nửa khác dùng để làm việc thiện sự tình, phúc khí mới nguồn năng lượng nguyên không dứt. Cũng không thể nói nhà ta không thiếu tiền đi. Chính mình lại không đốc, chương 189. Đắc ý Lý Tự Tại, từ đệ tử ký danh làm lên. Chương 189, đắc ý Lý Tự Tại, từ đệ tử ký danh làm lên. Phù Vân Sơn, khốn tâm trong trận. Lý Tự Tại lần lượt đã trải qua đủ loại khảo nghiệm. Gặp được mạng sống như treo trên sợi tóc phú thương lúc, hắn không có lên lòng xấu xa, ngược lại mời đến đại phu, cứu chữa phú thương, bàn lại thù lao, cũng không có công phu sư tử ngoạm, chỉ cần 200 lượng bạc, 100 lượng dùng riêng, 100 lượng làm việc thiện. Bằng hưu xuống dốc lúc, hắn làm việc thủ, xuất ra góp nhặt một nửa vàng bạc, bằng hưu tiền đồ lúc, hắn mặc dù hâm mộ, trong lòng chua chua, nhưng thực tình chúc phúc, không có âm dương quái khí hoặc âm thầm chửi đối. Lý Đại Nưu làm ăn thất bại phá sản, trở thành kẻ nghèo hèn, mang theo người một nhà xám xịt đến nông thôn trồng trọt lúc, Lý Tự Tại mặc dù không vui, miệng hất lên đến có thể treo ấm dầu, nhưng hắn không có phản nàn nhà mình lao cha, cũng không có ghét bỏ cơm rau dưa, rất nhanh thích đứng xuống tới, cũng thu thập xong tâm tình, cùng theo một lúc xuống đất làm việc, chịu mệt nhọc. Lý Đại Nưu sinh ý làm đến quận thành, thậm chí trở thành hoàng tước lúc, Lý Tự Tại cũng không được chí càng rỡ, nên như thế nào liền như thế nào muốn. Đủ loại khảo nghiệm, hắn đều biểu hiện xuất sắc, cũng không làm lạn hảo nhân, lại không làm ác người. Tuy có không đủ, nhưng một đứa bé con có thể làm được một bước này đã rất không tệ, xuyên thấu qua hiện trường nhìn bản chất, có thể nhìn ra kẻ này tính tình tốt xấu. Khốn tâm trận bản thân khảo nghiệm, hắn tính vượt qua, rất nhanh liền đụng tới chúng đạo nhân khảo nghiệm. Một dòng sông bên trên, ra vẻ thần sông huyền hư nói hài tử, ngươi rơi chính là kim vòng cổ bạc hay là đồng vòng cổ? Lý Tự Tại, kim vòng cổ. Thần sông huyền hư, hài tử, cầu chân quan sẽ không thu thấy tiền sáng mắt người làm đồ đệ, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Lý Tự Tại, chẳng lẽ nói láo liền đúng không? Một câu hỏi lại làm hắn thành công thông qua khảo nghiệm, rơi kim vòng cổ lại xuất hiện tại trên cổ. Một cây cầu bên trên, Huyền Thông ra vẻ lão giả thở dài thở ngắn, Lý Tự Tại tiến lên hỏi thăm lúc, lão giả nói, "Hài tử, lão hủ dày tiến vào trong sông, ta thân thể hành động bất tiện, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta vớt lên?" Lý Tự Tại gật đầu đáp ứng, nhặt lên gậy gỗ, muốn vớt dày, phát hiện với không tới sau, hắn một mặt hề bại quay trở lại. Rơi dày lão giả nói, "Hài tử, nước sông này không sâu, ngươi đi đến trong sông, đem dày mang lên liền tốt." Lý Tự Tại nghe xong, xoay người rời đi, không chút do dự, tức giận đến đổi dày lão giả mắng to, thói đời ngày sau, lòng người không cổ. Nghĩ không ra bây giờ ngay cả tóc trái đào hài đồng đều lạnh lùng như vậy. Lý Tự Tại quay người hỏi, "Lão gia gia, ngài năm nay thọ?" Rơi dày lão giả, "Lão hủ vừa qua khỏi 60 có 6." Lý Tự Tại, "Ta năm nay 6 tuổi, ngài ta ấu, ngài cũng đã nói, ta là tóc trái đào hài đồng, hai ta 8 lạng nửa cân, ta vừa rồi đã giúp ngài, chẳng qua là có lòng vô lực, ta dáng dấp không có ngài cao, cái này sông ta sẽ không nhập, ngài liền chờ những người khác giúp ngài đi." Một mảnh trong bụi cỏ lau, Huyền Không biến thành linh hạt ngộ nhập thợ săn bẫy dập, bị Lý Tự Tại cứu được về sau, linh hạt phun ra một viên linh châu, "Cảm ơn ngươi đã cứu ta." Viên này linh châu tặng cho ngươi, có thể biến xuất thế ở giữa mỹ thực, bảo đảm ngươi cả đời ấm no. Nửa năm sau, linh hạc trở về, nhìn xem ở trên đường vác lấy rổ bán ăn uống Lý Tự Tại, nghi hoặc hỏi, "Ta đã cho ngươi linh châu, vì sao còn muốn khổ cực như thế?" Lý Tự Tại, "Cha ta nói, không thể ngồi ăn núi không, chỗ rửa núi ngược lại, linh châu tuy tốt, nhưng vạn nhất ngày nào mất linh nữa nha. Hiện tại dùng linh châu kiếm nhiều tiền một chút, chờ ngày nào linh châu mất đi hiệu lực, mới sẽ không hoảng." 3. Từng cái nan quan bị vượt qua, vô tận mục bên trên, đời thứ 3 chân nhân đối với Lý Tự Tại biểu hiện đại thể hài lòng. Huyền Không không tiếc ca ngợi, tiểu tử này cơ linh thông minh, bần đạo càng xem càng ưa thích. Rót một ngụm linh rượu, Huyền Minh tâm tình vui vẻ. Lý Tự Tại quả thật không tệ, mọi thứ phân do nặng nhẹ, có thiện tâm lại không cổ hủ, có thể lượng sức mà đi, nhìn ra được Lý Đại Nưu vợ chồng đem hài tử dạy rất khá. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Tự Tại vượt quan thành công. Làm sơ nghỉ ngơi sau, còn thừa 100 người được đưa tới ngộ đạo thạch trước, quan sát ảnh lưu niệm. Một canh giờ kết thúc, có người toàn bộ hành trình mơ hồ, đầu óc phình to, có người thuận lợi ngộ ra đồ vật, có thể là nửa bộ kiếm pháp, có thể là thủ pháp luyện đan, có thể là phù văn diệu ý, ai cũng có sở trường riêng. Lý Tự Tại như hạt giữa bầy gà, nộ tính xuất chúng, không chỉ có lĩnh ngộ phù ý trận lý, thuận lợi vẽ ra phù văn cùng dùng tảng đá bố trí xuống trận pháp, nét bút chính xác, vị trí thỏa đáng, còn tương đối hoàn chỉnh tìm hiểu nhà bếp kỹ năng cùng thuật luyện đan, trình tự chính xác, quân thần tá sử phối hợp hợp lý. Hắn trên nhiều khía cạnh thiên phú dị bẩm, chỉ là không có pháp lực, khuyết thiếu thực tiễn, mới dị tượng không hiện, có thể thấy được hơi biết tới, huyền không các loại đều nhìn ra Lý Tự tại ngộ tính cao, một khi nhập đạo, trải qua huyền minh sư huynh dốc lòng dạy bảo, con đường bất khả hạn lượng kẻ này là khó gặp tài năng có thể đào tạo, chúc mừng sư huynh. Vô tận một bên trên, huyền hư các loại đời thứ ba chân nhân thực tình chúc mừng, tuy nói nhóm này người vượt quan bên trong có không ít người biểu hiện biết tròn biết méo, nhưng cùng Lý Tự tại so sánh, liền có chút thua chị kém em. Vung xuống vào rượu, huyền minh vui vẻ ra mặt, tiểu mập mạp này xác thực biểu hiện còn có thể, tuy nói không nổi kinh tài tuyệt diễm, nhưng nghị lực, tâm tính, nộ tính đều phân thuộc thượng thừa, tư chất căn cốt cũng có chút không sai, dụng tâm dạy dỗ sau cũng có thể đem ra được. Từ trong tay hắn tiếp nhận thịnh vượng cầu chân quan gánh nặng đứng dậy cũng cho các sư đệ nói tiếng chúc mừng. Huyền minh mang theo bọn hắn hạ linh căn, tại huyền dương lưu luyến không rời trong ánh mắt thu hồi lò. Bát quái, cáo từ rời đi, trở về tàng đạo phòng, những người khác cũng thoáng qua tàn đi. Chân huyền phong, huyền pháp điện, hơn 30 vị hài đồng hoặc thiếu niên đàng hoàng xếp thành dãy số, trên mặt hưng phấn cùng tâm thần bất định xen lẫn, tâm to như Lý Tự Tại, lúc này cũng lo sợ bất an, trên mặt nhu thuận hiểu chuyện, chợt nhìn cũng là một tính cách ôn hòa hóa tử. Trường An tử các loại đời bốn chân nhân tề tụ một đường, ngồi ngay ngắn thượng thủ trên chỗ ngồi, hôm nay là cầu chân quan đời thứ năm đạo nhân nhập môn, bọn hắn đều đem thu đồ đệ, vì người khác sư, từ đây gánh chịu dạy bảo đệ tử tu đạo làm người chi trách, vi phạm nó phẩm hạnh, gánh vác truyền thừa sư môn đạo thống sứ mệnh, lớn mạnh cầu chân quan. Sắp làm thầy người, đời bốn chân nhân đều là trịnh trọng việc, làm đời tiếp theo trưởng giáo chân nhân, Trường Xuân tử trước tiên mở miệng, chúc mừng chư vị thông qua ba cửa ải, bái nhập cầu chân quan. Giảng giải một phen môn quy sau, hắn trước xuất lĩnh đám người tham viếng đạo tổ cùng cầu chân tổ sư chân dung, thứ yếu là lấy huyền minh cầm đầu đời thứ ba đạo nhân. Bái huyền minh lúc, mọi người đều thành kính cùng cung kính, ai bảo vị này là sống truyền kỳ, đạo tổ quá mức hư vô mờ mịt, cầu chân quan tổ sư sớm đã vất lạc, thậm chí hồn phi phách tán, vị này lại thấy được sợ được. Hành lễ sau khi kết thúc, chúng chân nhân theo thứ tự chọn lựa bọn hắn xem trọng người, đem nó thu làm môn hạ Dương Khang, ngươi có thể nguyện bái bần đạo vi sư. Lý Nhị Cầu, ngươi cùng bần đạo hữu duyên, có thể nguyện nhập môn hạ của ta, luyện chế pháp khí, tham gia khí đạo diệu lý. Thẩm Tam, bần đạo phụ trách quản lý trong quan công việc vặt, ngươi có thể nguyện bái nhập bần đạo môn hạ. 4. Từng cái thông quan người có tin tức manh mối, lần lượt đi đến riêng phần mình sau lưng sư phụ, đội ngũ nhân số càng ngày càng ít. Mặc dù riêng phần mình bài sư, nhưng y theo quy củ, bọn hắn đều muốn từ đệ tử ngoại môn làm lên, sư đệ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, có thể hay không tiến vào nội môn, khi nào tiến vào nội môn, liền muốn nhìn những này đệ tử đời năm không chịu thua kém trình độ. Cuối cùng, toàn bộ huyền pháp điện chỉ còn Lý Tự Tại. Hắn hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên đài chúng chân nhân, hưng phấn lại chờ mong, muốn biết đến tột cùng ai là chính mình sư phụ. Nhưng mà, đã đợi lại đợi, chúng chân nhân lại không phản ứng chút nào. Lý Tự Tại chỉ là một cái 6 tuổi hài đồng, hưng phấn dần dần biến mất, có chút bất an nắm nuốt góc áo, ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập mê mang cùng khẩn trương, không biết nên đi con đường nào. Lúc này, treo ở phía trước đại điện Huyền Minh chân quân chân dung sinh huy, trên đó lưng đeo kiếm gỗ đào, cầm trong tay phất trần, cưới linh lộc lao đạo tóc trắng do tinh chuyển động, trừng mắt nhìn, môi động phát ra tiếng, kẻ này cùng bần đạo hữu duyên, tạm thời an trí tại tàng đạo dưới đỉnh, vì ta đệ tử ký danh, nghe đạo tu pháp sau khi, phụ trách đốn tuổi vẩy nước quét nhà các loại tạp vụ, cùng những đệ tử khác đối xử như nhau. Phân phó vài câu, linh quang biến mất. Trường Xuân tử các loại chân nhân không dám thất lễ, đứng dậy xưng là, quay người nhìn về phía Lý Tự Tại lúc, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng phức tạp. Dù là đã sớm nhận được truyền âm, biết được Huyền Minh sư bá sư thúc nhìn chúng kẻ này, muốn thu làm đồ, có chuẩn bị tâm lý, có thể sự đáo lâm đầu, bọn hắn hay là có như vậy một đâu đâu chua chua, cảm khái trước mặt tiểu mập mạp vận khí tốt. Mới nhập môn năm đời đạo nhân càng hâm mộ ghen ghét, Huyền Minh chân quân thế nhưng là cầu chân quan người thứ nhất, Phong Dương quận duy ba luyện thần chân quân, Phong Dương quận đệ nhất cường giả, bọn hắn đều nghe qua vị sư tổ này truyền kỳ cố sự, bây giờ giữa sân mập mạp kia bị lão nhân gia ông ta chọn chúng. Tương lai con đường tuyệt đối tại bọn hắn phía trên. Từ Huyền Minh mở miệng lên, Lý Tự Tại liền ngây ngốc ở, Huyền Minh chân quân đại danh, hắn như sấm bên tai, từ nhỏ nghe được lớn. Nhà mình lao cha vốn nhờ Huyền Minh chân quân coi trọng, mới có món tiền đầu tiên, từ đây lên như diều gặp gió, có thể nói, không có Huyền Minh chân quân, liền không có hôm nay phú thương Lý gia. Hắn đối với Huyền Minh chân quân càng sùng bái không thôi, chẳng yêu trừ ma, chống lại Thái Bình giáo, chúc phúc phù Vân huyện, thủ hộ tứ quận bách tính các loại anh hùng sự tích đều bị nó nhớ cho kỹ, thuộc như lòng bàn tay. Bây giờ, chính mình vậy mà thành chân quân đệ tử, dù là chỉ là đệ tử ký danh, Lý Tự Tại cũng có loại bánh từ trên trời rất xuống ảo giác, cả người váng đầu hồ hồ. Mấy cái hô hấp sau, hắn kịp phản ứng, lập tức hướng Huyền Minh chân dung, đi đầu dạp xuống đất đại lễ, thanh âm dị thường vang dội thanh thúy, đệ tử Lý Tự Tại bái kiến sư phụ. Đông đông đông, cái chán đập đến tạc vang. Sau khi đứng dậy, hắn hướng lên trên thủ chúng chân nhân nhẹ răng cười một tiếng, răng trắng loan loe sáng, đối với đám người ra dáng chắp tay nói, Lý Tự Tại gặp qua chư vị sư huynh. Trường Xuân tử các loại khỏe miệng co giật, đứng dậy hoàn lễ, chúc mừng tiểu sư đệ. Lý Tự Tại tiểu đại nhân giống như gật đầu, sau một khắc, ưỡn ngực ngẩng đầu, bụng nhỏ nâng lên, nhìn về phía mặt khác năm đời đạo nhân, vẫy vây tay, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, về sau chúng ta đều là đồng môn, mong rằng chúng sư chất cùng ta có thể hô bang hỗ trợ, đoàn kết hữu ái. Mới mẻ xuất hiện năm đời đạo nhân bốn. Đời bốn các chân nhân buồn cười sau khi lại có chút mà ngửa tay. Chương 190. Thiên Hoàng Đại Đế, tứ quận tổng hợp chân quân yến. Chương 190. Thiên Hoàng Đại Đế, tứ quận tổng hợp chân quân yến. Thu đồ đệ kết thúc đệ tử mới sẽ có một tháng ngày nghỉ. Khoảng cách gần người, có thể về nhà. Khoảng cách xa người, lưu tại trên núi. Một tháng này đã là dùng để cùng trưởng bối trong nhà từ biệt, lại là dùng để thích ứng trên núi sinh hoạt. Nhất sơn chi cách, chính là hai thế giới. Vô luận tại ngoài núi thân phận ra sao, trong núi chỉ là cầu chân quan đệ tử, không có nô bộc gã sai vặt, không có khả năng hô nô gọi tỳ, mọi thứ đều được tự thân đi làm, đốn tuổi gánh nước, vẩy nước quét nhà hút bụi, đụng chung nhập kinh, giặt quần áo nhóm lửa vờ vờ bao quát ở bên trong. Như chịu được, có thể tiếp tục lưu lại cầu chân quan, như chịu không nổi, liền phải rời đi, chỉ có chịu đựng tôi luyện, thành công trúc cơ, mới có tư cách trở thành đệ tử nội môn, tu hành cao thâm đạo pháp cùng huyền diệu thần thông. Thừa dịp có nhàn hạ, Lý Tự Tại cùng mặt khác xuất thân phủ Vân huyện đệ tử đợi năm cùng một chỗ xuống núi về nhà. Tàng Đạo Phong, Vân Đạo Viện. Huyền Minh bê quan, lĩnh hội lò bắt quái nội pháp thì. Nửa tháng sau, Lý Tự Tại về núi. Hai tháng sau, trời nắng chang chang, thời tiết nóng bức hơi, cành lá rậm rạp linh cây tùng che chắn ánh nắng, rủ xuống râm mát. Sau khi xuất quan, Huyền Minh nằm tại trúc chế trên ghế xích đu nhẹ nhàng lay động, suy nghĩ phát tán. Lần bế quan này hắn đạo hạnh hơi có tinh tiến, đến luyện thần cảnh mỗi lần tiến bộ cũng không dễ dàng, độ khó là luyện khí lúc mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, bởi vậy Huyền Minh đối luyện khí chi đạo có càng sâu thể ngộ. Chắc không được pháp bảo ít nhất phải luyện thần đại tu mới có thể luyện chế, cũng chắc không được Húc Nhật luyện thần tâm đắc đã nói luyện khí luyện đan hữu ích lĩnh hội hoàn vũ chân lý, thấy rõ vũ trụ nguồn gốc. Nguyên lai pháp bảo luyện chế đến một bước cuối cùng, dùng nguyên thần câu thông thái hư, cộng minh thiên địa đại đạo lúc, đại thiên địa cùng tiểu thiên địa sẽ lẫn nhau bổ ích, sinh ra biến hóa vi diệu, diễn hóa xuất đủ loại mới lạ đạo lý, ngưng tụ trở thành pháp bảo pháp tắc. Xem ra hắn không có việc gì lúc, được nhiều luyện mấy món pháp bảo, luyện đan cũng phải cầm lên, nghệ đa không áp thân, luyện thần đại tu thọ quá ngàn trở, hắn về sau có đại lượng thời gian nghiên cứu tu tiên bách nghệ, tại tu hành gặp phải bình cảnh lúc chuyển đổi mạch suy nghĩ cùng góc độ, từ đây suy ra mà biết. Huống chi, Huyền Minh chưa quên, chính mình kia tiện nghi đồ đệ Thiên Phú luyện đan có chút không sai, nhớ tới nơi này, Huyền Minh thần niệm ra tòa viện, rơi xuống Tàng Đạo Phong một đầu trên đường hẹp quân co. Dáng người tròn vo Lý Tự Tại có một bó củi, cầm trong tay lưỡi búa, từ từ đi đường, ngẫu nhiên tại ven đường trên núi đá ngừng lại chân, rất nhanh liền khởi hành, tiếp tục leo núi. Cùng hai tháng trước so sánh, tiểu tử này một thân thịt mỡ càng chắc chắn, cả người sáng láng hơn, chân ngắn nhỏ chuyển càng có lợi hơn. Bấm ngón tay suy tính, hiểu rõ Lý Tự Tại vào núi nửa tháng biểu hiện sau, Huyền Minh có chút vui mừng. Bởi vì là chính mình đệ tử ký danh nguyên cớ, Lý Tự Tại đốn tuổi nhóm lửa các loại công việc đều có người cấp làm, muốn làm hắn vui lòng, bán một cái nhân tình, tiểu tử này trên mặt cười hì hì, trên thực tế đầu não thanh tỉnh, rất có nguyên tắc. Ngày bình thường cùng đám người chỗ đến vô cùng tốt, có thể nên hắn kiếm sống từ trước tới giờ không mức cho người khác, thật muốn có người hỗ trợ, hợp lực nhấc nước các loại chuyện nhỏ có tốt, tự mình mang tuổi chặt tốt đại ân, hắn liền sẽ mặt lạnh, dùng nó lại nói sự tình của riêng mình tự mình làm. Tông môn nếu an bài chúng ta làm những sự tình này, tất có thâm ý. Trước khi ra cửa, cha ta cũng dặn dò, còn nhỏ nắm đấm nhỏ, vậy liền trung thực làm người, không có khả năng xúc phạm tông môn quy củ, tung bay đến càng cao, té càng nặng. Ta nếu bị sư phụ coi trọng, liền phải càng cước đạp thực địa, để hắn hài lòng, không thể cho lão nhân gia ông ta mất mặt. Làm sư thúc, ta muốn lấy thân làm thì. Khi tốt làm gương mẫu, không có khả năng dẫn đầu không nhìn tông môn quý cũ. Lời tương tự, Lý Tự Tại thường xuyên lại ngại. Vì mang thai thanh tĩnh, những người khác dần dần không còn hỗ trợ, hắn lúc này mới im miệng coi như không tệ. Trên ghế xích đu, Huyền Minh nhị nó nói: "Tuổi con nhỏ không có bị hoa ngôn xảo ngữ ăn mòn, thái độ đoan chính, chịu mệt nhọc, chính mình không nhìn lầm hắn ba." Ngày tháng thoi đưa, thoáng qua nửa tháng. Trời nắng lúc, Huyền Minh thường xuyên nằm tại trên ghế xích đu hâm mát, hoặc là quan sát một chút thở hổn hển làm việc đệ tử, hoặc là phẩm trà xem trải qua, hấp thu trí tuệ, hoặc là vận chuyển chu thiên, góp nhặt pháp lực, ngưng tụ tinh thần. Lôi Vũ Thiên Thời, hắn xếp bằng ở trên đỉnh núi nghe lôi xem mưa, lôi đình anh minh, mưa to mưa lớn, Huyền Minh một mặt đem kiếm gỗ đào, linh hồn cùng phất trần đưa vào lôi vân chỗ sâu, chịu đựng lôi đình rèn luyện, một mặt há miệng thôn lôi hoặc dẫn lôi tối thể, rèn luyện nhục thân cùng thầm canh trưởng khống ngũ lôi đại thần thông. Phù Vân Sơn sau khi tấn thăng, Tàng Đạo Phong cao hơn, cách trời thêm gần, cảm nhận được lôi âm uy lực cùng lôi đình cũng càng cao. Câu Trần Đại Đế pháp thân cũng tại trong lôi hải ngao du, tự đi năm sau khi tấn thăng, vị thần linh này thường xuyên ngao du lôi hải, cô động chính mình loại thứ hai pháp thân, tức lôi đỉnh chúa tể pháp thân hoặc thiên hoàng đại đế pháp thân đầu bù mặt đen, đầu người thân rắn, miệng phun đen khí, quay quanh cô lôn, tổng cầm văn hóa, thiết chế lôi đỉnh, cao ở trên 9 tầng trời, thống linh 36 chim, nắm giữ nhật nguyệt tinh thần, thống ngự ngũ nhạc thành hoàng, uy linh hiển hách. Nếu như thành công, Câu Trần Đại Đế pháp thân thực lực sẽ có đề cao mạnh, Huyền Minh tại Trảm Yêu trừ ma lúc cũng sẽ như hổ thêm cánh. Trong lúc đó, hắn tự tay viết xuống mấy tấm thiếp mời, giao cho bị Huyền Hư phái tới Trường Xuân Tử. Bây giờ tứ quận ổn định, Huyền Minh dự định luyện chế ra trấn vận pháp bảo cùng hộ thân pháp bảo sau khởi hành xuống núi, tiếp tục du lịch thiên hạ. Tu hành không có khả năng đóng cửa làm xe, nhất là luyện thần đại tu, càng không thể trạch cư trong núi. Tu hành giai đoạn khác biệt, cầu đạo nhu cầu khác biệt. Luyện tinh cảnh, hắn để xem trải qua ngộ đạo làm chủ. Luyện khí cảnh, hắn xem trải qua cùng hành đạo song hành. Luyện thần cảnh, hắn lúc này lấy hành đạo làm chủ, xem trải qua làm phụ. Có lẽ có thể hiểu thành, hắn đem quan thiên bản này khoáng cổ tuyệt luân kinh thư. Nguyên nhân chính là như vậy, cầu chân quan định cho Huyền Minh tổ chức một trận chân quan yến, sẽ đẩy lên năm nay, đã bởi vì 2 năm trước mọi việc hỗn loạn, hoặc là cầu chân quan tập thể có việc, hoặc là Huyền Minh không rảnh rỗi, lại bởi vì tứ quận các phương tu hành thế lực cũng muốn trùng kiến tông môn, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho đến ngày nay, mới từ Thái Bình chi loạn bên trong đi tới, cục diện tổng thể ổn định. Huyền Minh không thích phiền phức, vốn muốn cự tuyệt, lại bị Huyền Hư thuyết phục, sư huynh, tứ quận sơ định, chính cần một trận thịnh hội đến phân chấn sĩ khí, hòa tan Thái Bình chi loạn lưu tại trong lòng người bất khí cùng đau xót. Chân quân yến là cái cực tốt lý do, quy mô cùng lực ảnh hưởng rất thích hợp. Mặt khác, Thương Long Sơn sụp đổ, ta phủ Vân Sơn thay vào đó, từ nay về sau, tứ quận ở giữa liền không bày yêu cả đường, liên hệ sẽ càng tấp nập, lấy sư huynh hy vọng cùng công tích, như tổ chức chân quân yến, tứ quận luyện thần chắc chắn cho cái mặt mũi, nhao nhao có mặt. Lại có bộ phận luyện khí tu giả tham dự, nếu như cùng nhau luận đạo, đã có trợ giúp tu hành, lại có thể sáng tạo tứ quận vãng lai bắt đầu, chuyến đi cũng là một đoạn giai thoại, tại cầu chân quan cùng tứ quận đều có lợi, cớ sao mà không làm. Suy nghĩ qua đi, Huyền Minh đáp ứng. Chính như Huyền Hư lời nói, đây là một công nhiều việc chuyện tốt. Cùng mặt khác mấy vị luyện thần đại tu luận đạo, không chỉ có thể trải nghiệm nho thả pháp ba nhà tinh diệu, ích lợi luyện thần cảnh tu hành, còn có thể để thái cực thiên càng huyền diệu hơn. Nhiều năm như vậy, hắn không ngừng nghiên cứu thái cực thiên, thường xuyên đọc qua hoàng đỉnh ngoại cảnh ngọc kinh, đối với như thế nào diễn hóa thiên này đã có tâm đắc, quá cực kỳ vạn pháp chi tông, vạn đạo gốc dễ, diễn hóa thái cực thiên muốn đi tam sinh vạn vật con đường, hóa giản là phồn, đạo hóa vạn vật, tập vạn đạo tại một ngày. Như vậy thì càng muốn cùng những đạo nhân khác thường xuyên luận đạo, khoáng đạt tầm mắt, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, lấy thừa bù thiếu, tẩy thô tổn tinh, cường đại thái cực thiên ba. Thời gian việc cấp bách, cuối mùa hè đầu mùa thu. Phù Vân Sơn phủ thêm lẻ tẻ đỏ vàng y phục. Cuối thu khí sảng, trái cây phiêu hương, nghi mở tiệc vui vẻ tụ bạn. Thiên quang vừa tảng sáng, cầu chân quan tiếng chung liền vang lên 36 lần đại thịnh thần triều, mặc dù băng, nhưng có chút quy củ chuyển tới. Tiểu tông trưởng giáo tiên nhiệm, trung hưởng 9 lần, hợp nhất 9 số lượng. Tổ chức chân nhân yến, trung hưởng 18 lần, hợp đôi 9 số lượng. Đại tông trưởng giáo tiên nhiệm, trung hưởng 27 bên dưới, hợp tam cựu số lượng. Tổ chức chân quan yến, trung hưởng 36 lần, hợp 49 số lượng. Đỉnh tiêm pháp mạch trưởng giáo tiên nhiệm, trung hưởng 45 bên dưới, hợp 59 số lượng 4. Hùng hồn tiếng chung để thần tỉnh não, vô hình sóng âm quanh quần sơn lâm, kinh động đông đảo phi cầm tẩu thú, bách điểu kêu to, tẩu thú gầm rú. Dưới núi trong thôn trấn gà trống sáng sớm gáy, đông đảo bách tính đứng dậy, thổi lửa nấu cơm, khói bếp lượn lờ, làm một trời sinh kế bận rộn. Chân núi bách tính kiểu gì cũng sẽ tại lúc ra cửa, thói quen nhìn ra xa xa thấp thoáng tại trong biển mây nguy nga Phù Vân Sơn, tại bọn hắn trong ý thức chỉ cần ngọn núi này không ngã, chỉ cần trong núi có đạo nhân, trời liền sẽ không sợ, trong lòng liền sẽ mười phần an ổn. Chỉ là hôm nay không như bình thường, trên núi một gốc cây đang phát sáng, vân hải đều bị nhuộm thành xích hồng sắc, sẽ cùng tiêu dương làm nổi bật, càng khảm tầng trên kim biên, sinh ra vạn đạo hảo quang ta trương lão hắn ngay cả sinh năm cái nhi tử mới đến một cái lao khuê nữ. Dưới mắt nàng tuổi tác cao, cùng cách Bích lão vương vợ con nhi tử nhìn vừa mắt, ta cảm thấy hôn sự này rất tốt, rời nhà gần không dễ dàng thụ khi dễ, có thể lão bà tử chết sống không nguyện ý, cầu tiên nhân phù hộ lão. Bà tử mau chóng nhà ra, hai đứa bé hôn sự thuận lợi. Vì cưới Kim Liên, ta đem ta cha chuẩn bị cưới mẹ kế tiền đều trồng ra, nhìn tiên nhân phù hộ ta cùng Kim Liên hôn sự thuận lợi, thời gian mỹ mãn, 3 năm ôm hai, nếu là có thể thành, ta nhất định thường xuyên thượng sơn, cung phụng hương hỏa, đưa lên một cân bánh hấp 4. Bách tính kích động, cứ việc không rõ ràng phát sinh chuyện gì, có thể nhìn về nơi xa trong núi dị tượng, bọn hắn nhịn không được quỳ xuống đất lễ bái. Hoặc khẩn cầu bình an, hoặc tìm kiếm nhân duyên, hoặc cầu tài cầu tên. Phù Vân Sơn, cầu chân quan, sơn môn mở rộng đã từ sư phụ Huyền Thông chân nhân trên tay tiếp nhận bộ phận sự vụ. Trường Hồng chân nhân đem người mà ra, canh giữ ở cửa ra vào, chờ đợi tân khách đến, đều là bởi vì hôm nay đem tổ chức Huyền Minh sư bá chân quan yến. Việc quan hệ cầu chân quan mặt mũi cùng thanh danh, bọn hắn nhất định phải chú đáo, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, biểu hiện ra sư môn khí độ cùng phong thái. Sau một nén nhang, một đạo hào quang từ chân trời mà đến. Chương 191. Hoàng đình tổ địa chi mớn, thần thông thiên địa. Chương 191. Hoàng đình tổ địa chi mớn, thần thông thiên địa. Một đạo hào quang từ chân trời mà đến, từ xa mà đến gần, hóa thành một vị chân nhân. Trương Hồng Tử dẫn người nhiệt tình chào mời, có người phụ trách thu lễ, có người hỗ trợ dẫn đường, phân công minh xác. Vị thứ nhất tân khách xuất hiện giống như là một chiếc chìa khóa, mở ra dự tiệc công xiềng, đông đảo tân khách theo nhau mà tới. Thương khung độn quang xuất hiện, đại địa xe ngựa tụ tập. Huyền Minh chân quân yến hơn xa triều quang chân quân cùng nhàn tháng chân quân, tứ quận có danh tiếng tu giả tới hơn phân nửa. Trừ đạo nhân, còn có đại nho, kim cương cùng pháp gia tu giả, đại nho chủ yếu cưỡi xe ngựa, rất coi trọng lễ tiết, kim cương hoặc bộ sinh liên. Hoặc xúc địa thành thốn, người trước là pháp sư, người sau là hành giả. Pháp gia tu giả đón xe mà đến, chỉ là kiểu dáng khác biệt, đại nho ngoài xe ngựa xem hình bầu dục, nhiều vẽ màu vẽ, sửa sang văn nhã, ngụ ý quân tử khi ngoài tròn trong vông, pháp gia xe kia ngoại quan vương bước, đường cong hoành bình dọc theo, nhiều treo gương sáng, ngụ ý pháp giả khi bên ngoài bên trong tròn. Trường Giang tử dẫn đầu bộ phận đệ tử cũng ra ngoài đón khách, cùng Trường Hồng tử phối hợp ăn ý, bọn hắn tuy chỉ là chu thiên chân nhân, nhưng trong lòng lực lượng mười phần, đối mặt so với chính mình tu vi cao đạo hữu cũng không kiêu ngạo không tự ti, thái độ đã thân thiện lại có phong cách, phân tốc nắm đến vừa đúng. Chu Thiên, Thiên Thiên, Kim Đan, Thánh Hai. Càng đi về phía sau, dự tiệc tân khách tu vi càng cao. Chân nhân, kim cương, đại nho, pháp tu, võ giả, tư nông các loại, người tham dự thân phận nhiều mặt, bất luận loại nào, tiến vào Phù Vân Sơn sau, nhìn xem đã thành tựu chân nhân, bộc lộ tài năng mấy vị đời bốn đạo nhân, đều nhao nhao cảm khái cầu chân quan có người kế tục. Người hưu tâm đến thầm, phát hiện vị này cái sau vượt cái trước đạo môn đại tông đã có 15 vị chân nhân, luyện khí số lượng đã viễn siêu phổ thông đại tông, cùng đỉnh tiêm đạo mạch so sánh cũng vẹn vẹn yếu đi một đường, không khỏi càng đánh giá cao hơn cầu chân quan. Một cỗ phổ thông xe ngựa chậm rãi lái tới, Hải Phụ Minh mang theo Biện Duyên Nghiên cùng bao nhân nghĩa hai vị đệ tử đến đây, xe nhẹ đường quen tiến vào cầu chân quan. Tới gần giữa trưa lúc, luyện thần đại tu hiện thân. Một vòng đại nhật cùng một vầng minh nguyệt treo trên bầu trời, chiều quang chân quân cùng nhàn tháng chân quân khoảng cách gần, trước hết nhất cùng nhau mà tới. Phật quang phổ chiếu, phản âm thiện sướng, một vị tóc trắng lao tăng cưới một đầu bạch ngọc thần tượng mà tới, trường mi tốt mắt, đây là Kim Cương tự Diệu Đức La Hán, tiến giai luyện thần đã có trăm năm, nội tình thâm hậu. Tiếng sách sáng sủa, chính khí ngưng mây, một vị áo xanh bạch diện thư sinh cầm trong tay thư quyển, đặt nước mà đến, thẳng đến cầu chân cửa quan trước, mới thu điện tịch, do Huyền Hư tự mình đón vào trong quan, vị này nho ra đại hiển, chính là Bách Xuyên thư viện chi chủ, Linh Xuyên. Phát âm vang dội, thuyền dài phá không, một vị khuôn mặt ngay ngắn hán tử trung niên hiện thân, thân thể thẳng tắp như tùng, khí tức đường hoàng chính đại, những nơi đi qua, đám người không khỏi nghiêm túc, không dám làm cản, người này chính là Sùng Pháp lâu chi chủ, Sử Sùng Minh. Tăng Đạo Phong, Vân Đạo viện. Cành lá rậm rạp linh dưới tán cây, Huyền Minh nhìn xem mặt khác ba quận luyện thần đại tu, nhớ tới trước kia cùng Triều Quang chân quân cùng Nhàn Tháng chân quân nói chuyện với nhau lúc, bọn hắn để lộ ra tin tức. Tứ quận tu hành mỗi người mỗi vẻ, Phong Dương quận đạo môn hưng thịnh, Địa Dương quận pháp gia chủ đạo, Thủy Dương quận văn phong nồng đậm, Hỏa Dương quận bái Phật tu điển. Ngày xưa, Thương Long Sơn địa vị đặc thù, vì phòng ngừa tứ phương đạo thống triệt để nắm giữ tứ quận, khống chế trấn Long đại trận, đồng thời giám sát các quận đỉnh tiêm đạo mạch, tọa trấn tứ quận trấn thủ sứ đều là đại huyền triều đỉnh từ nơi khác điều đến. Lại là để tránh cho đồng đạo thống ở giữa tự mình cấu kết, tứ đại trấn thủ cùng đỉnh tiêm đạo mạch không có khả năng tương thông, cho nên Nho gia đại hiền mới có thể trấn thủ Phong Dương quận, Tuệ Năng La Hán mới có thể tọa trấn Địa Dương quận. Tại Huyền Minh xem ra, những này trấn thủ sứ một loại trong đó chức trách cùng loại với kiếp trước Tống triều thông phán, cũng may trấn Long đại trận sau khi vỡ vụn, tứ quận tính đặc thù đã biến mất, tứ quận trấn thủ sứ đã rời đi, mới nhậm chức giám sát sứ vẹn vẹn ngưng tụ thánh hai, cường độ giảm xuống. Tứ quận luyện thần đại tu tề tụ, chính mình cũng nên ra sân. Nghĩ như vậy, Huyền Minh thu nạp suy nghĩ, đứng dậy cất bước hướng về phía trước, đi ra vấn đạo viện ba. Chân Huyền Phong, Huyền Pháp điện. Giang đèn kết hoa, thủy khí bừng bừng. Trong điện tu giả tụ tập, khách và bạn ngồi đầy. Năm vị luyện thần đại tu ngồi cao vân sàng, cầu chân quan đời thứ ba chân nhân mặc dù chỉ là tiên thiên chân nhân, nhưng nhờ vào Huyền Minh, lại là chủ nhà, địa vị đặc thủ, cùng một đám thánh thai tu giả đồng liệt ngồi đối diện. Ngoài điện lên đạo âm, đầy khắp núi đồi linh thú sôi trào, u u lộc minh, linh hạc dương cánh, nặng minh hót vang, cá long ngâm hát, đám người nghe được động tĩnh, đều đứng dậy, Huyền Hư cười xin mời các tân khách ra điện, nên đón hôm nay đến hội nhân vật chính đợi nó đi ra Huyền Pháp điện, chỉ gặp thương khung nở rộ vạn đạo hào quang, lấy phủ Vân Sơn làm trung tâm, một tấm thái cực đồ bao phủ vạn dặm chi địa, âm dương chi khí lưu chuyển, chúc phúc chúng sinh. Trong núi thảo một phồn thịnh, bách dược thơm ngát, không ít chim quý thú lạ khai trí, trong ruộng hoa màu hạt ngũ cốc sung mãn, rau quả thanh thúy tươi tốt, trong nước ngư miết sôi trào, tôm cua nhảy nhót, bách tính hoặc thai thính mắt tinh, hoặc bệnh nhẹ toàn bộ tiêu tán, hoặc bệnh thuyên giảm chuyển biến tốt đẹp. Hoa điệu trùng ngư, sĩ nông công thương các loại đều vui mừng không thôi, hoặc vỗ cánh bay cao, hoặc hưng phấn gầm rú, hoặc quy xuống đất lễ bái, hoặc xoay người không người, dùng các loại phương thức biểu đạt cảm kích. Thái cực đồ trung giá kim tiểu, một mặt kết nối chân Huyền Phong, một mặt rơi xuống tàng đạo phong, tại chúng linh thú bảo vệ bên trong Huyền Minh đạp vào kim tiểu, tóc trắng phi dương, và áo phiêu diêu, cầm trong tay phất trần, như đi bộ nhàn nhã giống như đi tới, bước chân nhẹ nhàng, xúc địa thành thốn, dù là cố ý chậm dần, ba bước liền trí chân Huyền ngọn núi các vị đạo hữu nể mặt dự tiệc, coi là thật làm cho cầu chân quan đồng tất sinh huy, bần đạo cảm kích khôn cùng. Chân quân nói quá lời, có thể tham gia chân quân yến hội là chúng ta vinh hạnh. Kim tiểu tán đi, thái cực đồ biến mất, Huyền Minh chắp tay hành lễ, ngỏ ý cảm ơn, các tân khách nhao nhao hoàn lễ, không dám thất lễ mấy năm không thấy, mấy vị đạo hữu phong thái càng hơn trước kia. Huyền Minh đạo hữu tu vi lại có bổ ích, mới làm cho bọn ta hâm mộ. Huyền Minh lại cùng mấy vị luyện thần đại tu chào hỏi, ngày xưa rằng có Thái Bình giáo lúc, bọn hắn từng tại Thương Long Sơn trên co qua gặp mặt một lần, bây giờ gặp lại, bắt chuyện đứng lên nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm. Không ở bên ngoài mặt chờ lâu, Huyền Minh mang đám người quay về Huyền Pháp điện, riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Huyền Minh không có thao thao bất tuyệt, đơn giản khách sáo vài câu, liền hạ lệnh yến hội chính thức bắt đầu. Từng bàn sơn hào hải vị mỹ vị bị đưa tiền đến, xuất hiện tại trên bàn, từng vò linh tửu bị dơ lên đi lên, chứa vào trong bầu rượu. Huyền không lấy ăn nhập đạo, là tứ quận hiếm thấy thực quản tiên tiên chân nhân, Huyền Dương thích rượu như mạng, tại cất rượu chi đạo bên trên thiên phú siêu quần, tăng thêm cầu chân quan bây giờ không thiếu linh vật, hai chân nhân buông tay buông chân, xuất ra thập bát ban võ nghệ, tỉ mỉ chuẩn bị những này linh thực. Món ngon sắc hương vị đều đủ, hiệu quả xuất chúng, linh tửu hương vị hoặc thuần hậu, hoặc nồng đậm, hoặc ngọt ngào, tinh thuần pháp lực, tẩm bổ nhục thân. Luyện thần đại tu cùng thánh thai tu giả bàn trước càng có không hết thực cùng bích liên con, người trước là không hết một trái cây, người sau là xài bích liên chỗ sinh, đều là khó gặp huyền cấp linh quả, nhờ vào đó triển lộ cầu chân quan bộ phận nội tình. Linh tửu món ngon, chúng tu ăn đến say sương ngon lành, lúc đó có tảng dương, lá dụng biết thu, một trận yến hội làm bọn hắn ý thức được cầu chân quan mặc dù thành lập thời gian hơi ngắn, nhưng nội tình thâm hậu, không tại những truyền thừa kia 500 năm phía trên tu hành đại tông phía dưới ba. Nâng ly cạn chén, người tới ta đi ăn uống linh đình, lẫn nhau bắt chuyện. Một trận mở tiệc vui vẻ tiếp tục hai canh giờ mới kết thúc. Khi chén cuộn rút lui tận, chúng tu ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt tập trung đến Huyền Minh trên thân, năm vị luyện thần đại tu cũng như vậy. Bọn hắn rõ ràng, tiết mục gáp chào mở màn. Bên trên giường mây, Huyền Minh cởi xuống bên hông linh đang, xoay tròn ba vòng, ba tấc linh đang biến thành ba thước chỉ toàn minh trung. Phong cách cổ xưa pháp trung treo ở chúng tu đỉnh đầu, theo Huyền Minh khẽ vây phất trần, một đạo pháp lực rót vào trong trung, chỉ toàn minh trung sinh huy, du dương hùng hồn lại vang dội âm vang thanh âm vang lên, truyền vào chúng tu bên hai, gột rửa chúng tu đạo tâm, làm bọn hắn tâm thần chấn động, đầu não suy nghĩ tạm nhạc quét sạch sành sanh, lực chú ý đặc biệt tập trung, tinh thần thanh tĩnh, an tâm định trí. Huyền Minh giảng đạo, nói tiếng tùy tâm mà phát, nhập chúng tu trong tâm, hoàng đỉnh kinh bộ phận nội dung bị hắn chậm rãi nói ra, chữ chữ châu ngọc, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, bao quát thiên địa chí lý, giảng thuật vạn vật sinh hóa, giải thích vũ trụ huyền cơ, đạo luận lớn nhỏ thiên địa, giải thích hình người chư thần trên có hoàng đỉnh bên dưới quan nguyên, sau có ưu khuyết trước mệnh môn. Hô hấp lư ở giữa nhập đan điển, ngọc trì thanh thủy quán linh dễ. Thần có thể tu chi có thể trường tồn đạo âm tràn ngập, đạo vận thanh linh. Huyền pháp điện nội thiên địa giao cảm, linh cơ phun trào, diễn sinh đủ loại huyền diệu đạo tượng, rồng bay phượng múa, hổ khiếu vượt gầm, ba màu tường vân và đóa, ngàn tia điểm lành rủ xuống. Huyền Minh dự định giảng hoàng đỉnh ngoại cảnh ngọc kinh. Nếu như nói đạo đức kinh là vạn kinh đứng đầu, hoàng đỉnh kinh chính là vạn kinh chi vương, là kiếp trước đạo giáo ngũ đại kinh điển một trong. Lúc trước mặc dù trên đời này có lưu truyền, nhưng tàn khuyết không đầy đủ, khó thành hệ thống. Như tại chân quân bữa tiệc chuyển ra phiên bản hoàn chỉnh, hoàng đỉnh ngoại cảnh ngọc kinh cực có thể trở thành tứ quận thiết yếu điện tịch. Theo thời gian lên men, kinh này tiếp tục truyền lưu thế gian, liền có thể cùng thế này Nam Hoa kinh, Sung Hư kinh các loại đạo tổ tọa hạ tứ đại đạo tôn lưu lại điện tịch đặt song song. Vì cầu chân quan cùng Huyền Minh mang đến liên tục không ngừng khí vận, cùng thiên hạ người tu hành, nhất là cùng đạo môn cả hai cùng có lợi, thôi động cầu chân quan hành hương nhọn đạo mạch rào bước tiến lên một bước dài, thậm chí đặt vững bộ phận thánh địa chi cơ. mà cầu chân quan có hắn tự tay viết, gia trì hoàng đỉnh khí hoàng đỉnh kinh cũng sẽ trở thành hoàng đỉnh tổ địa, nơi này trải qua lĩnh hội cùng trên tu hành càng được trời ưu ái, hơn sang ngoài núi. Chỉ là, theo giảng đạo càng lúc càng thâm nhập, Huyền Minh cũng tại trải vớt tự thân đối với hoàng đỉnh kinh thấy đăm chiêu sở ngộ đoạt được, dần dần tiến vào một loại huyền diệu ý cảnh, phảng phất cùng thiên địa tương thông, có thể lại có một tia không hợp nhau, khó nói hết toàn công. Tầng này cách ngăn như bình phong giống như từ đầu đến cuối cách trở trước mắt, làm hắn nhìn không rõ ràng, để Huyền Minh đạo tâm dần dần không yên, đột nhiên hắn khẽ mắt liếc qua liếc thấy chỉ toàn minh trung, phúc chí tâm linh, nhớ tới chính mình luyện chế lò bắt quái lúc chẳng cảnh, mi tâm nghe hoàn cung nở rộ thanh quang, cố thủ cửa trước nguyên thần nhất chỉ điểm nhẹ, thần nhập thái hư, dẫn ra thiên địa pháp tắc. Chương 192. Đạo kinh lạc ấn thiên địa, phá vỡ mà vào vũ hóa cảnh. Chương 192. Đạo kinh lạc ấn thiên địa, phá vỡ mà vào vũ hóa cảnh. Chân Huyền Phong, Huyền Pháp Điện. Nghe hoàn cung, Huyền Minh nguyên thần một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, mở ra chúng diệu chi môn, tức lô đính thiên môn, câu thông thiên địa. Cầu câu chân ngôn thượng tiền, chữ chữ đạo kinh xuống đất. Theo hoàng đình ngoại cảnh ngọc kinh lạc ấn ở giữa thiên địa, hoàn vũ pháp tắc vù vù, một đạo chí cao sâu vô cùng chí diệu chí huyền khí cơ dáng lâm cầu chân quan, rơi xuống Huyền Minh trên thân. Trên vân sàng, hắn thân thể đột nhiên giật mình. Một cỗ trước nay chưa có sảng khoái cảm giác lan khắp toàn thân, tản vào tại toàn thân, từ trong ra ngoài. Cửa trước bên trong, nguyên thần nở rộ óng ánh sáng ngời, bị bàng bạc đạo vận vần quanh, bắt đầu liên tục tăng lên, một đôi tròng mắt lưu chuyển trí tuệ huyền quang đạo thể bên trong, quần quần pháp lực biển lao nhanh bành trướng, tiếp nhận bốn phương tám hướng vọt tới năng lượng, bắt đầu cấp tốc dâng lên thiên địa quà tặng, đại đạo tạo hóa. Huyền Minh phúc chí tính linh, tâm đến tuệ sinh, não hải hiện hiện cái này bắt tự. Giờ khắc này, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng đình ngoại cảnh ngọc kinh có thể hoàn thiện thiên địa bản nguyện đại đạo hoặc là nói có trợ giúp vũ trụ diễn hóa, tăng lên thế giới phẩm cấp, mà chính mình linh cơ khẽ động tiến hành, dùng nguyên thần câu thông thiên địa pháp tắc, phù hợp thiên địa cần thiết, hoàng đình kinh chân chính là cấn tại thiên địa đại đạo bên trong, mới thu hoạch được lớn như vậy tạo hóa. Cái kia đạo cách trở tại hắn cùng thiên địa đại đạo ở giữa bình chướng biến mất, Huyền Minh chưa bao giờ giống hiện tại một dạng thấy rõ mảnh này đại thiên, thấy rõ vũ trụ chân lý, hắn tham lam hấp thu dinh dưỡng, chăm chú tìm hiểu đạo lý, trải nghiệm vạn vật sinh lão bệnh tử, cảm thụ nhật nguyệt tinh thần vận chuyển quy luật. Giờ khắc này, đạo không chỗ câu, tâm không chỗ buộc. Huyền Minh đạo hạnh như mưa thuận gió hòa giống như thảo mộc thịnh vượng sinh trưởng, hướng mặt trời mà lên, tiếp tục lên cao, pháp lực cũng cùng lúc càng tăng ba. Hoàng đình ngoại cảnh ngọc kinh lạc ấn càng nhiều, thiên địa quà tặng càng nhiều, chí cao huyền diệu khí cơ bao khỏa Huyền Minh, hắn đắm chìm trong đó, như si như say, khí vận tương liên bên dưới cầu chân người xem đạo cũng chia nhuận bộ phận tạo hóa, nghe đạo ngộ đạo làm ít công to, đạo hạnh cùng pháp lực tăng tốc viễn siêu cùng giai. Thậm chí mặt khác kẻ nghe đạo cũng từ đó được lợi, phát hiện trong lòng nói âm càng vang dội, đạo lý càng tinh tế, trong đó chân ý càng thâm nhập cả ra, chỉ là theo thời gian trôi qua, say mê bọn hắn dần dần nhíu mày. Trong điện ngoài điện kẻ nghe đạo bắt đầu cố hết sức, phát hiện rõ ràng trong lòng nói âm vang dội lại khó mà bắt, rõ ràng đạo lý nghe vào thông tục dễ hiểu lại khó mà nhớ kỹ, có loại mò trăng đáy nước hư ảo, bọn hắn nhớ kỹ đạo kinh câu chữ lại muốn hao phí gấp đôi công phu mới có thể lý giải. Kẻ nghe đạo có loại trực diện thiên địa đại đạo cảm giác, đạo không thể đạo, tên không thể tên, nhìn như đơn giản, kỳ thực thâm ảo, đạo âm trở nên nhập vi, đạo lý trở nên huyền diệu, đạo vận trở nên mịt mờ. Một lúc lâu sau, luyện tinh tu người trước hết nhất từ bỏ. Bọn hắn đã theo không kịp tiết tấu, chỉ có thể một mặt thuộc lầu đạo kinh văn tự, một mặt mượn nhờ đạo vận tràn ngập hoàn cảnh tu hành, công hạnh chu thiên, lập tức kinh hỉ, phát hiện đạo hạnh tuy khó lại để thăng, không cách nào tiếp tục thăng ngộ đạo lý, nhưng góp nhặt pháp lực, rèn luyện nhục thân cùng tu tập pháp thuật các loại trở nên đặc biệt dễ dàng. Sau hai canh giờ, luyện khí tu giả bắt đầu tụt lại phía sau. Bọn hắn đồng dạng một bên nhớ kỹ hoàng đình kinh nội dung, một bên tu hành thần thông hoặc góp nhặt pháp lực, cũng phát hiện ảo diệu trong đó, mừng rỡ, chăm chỉ tu luyện đương nhiên, được Huyền Minh phù hộ, cầu chân người xem đạo cùng trong quan linh thú so cùng giai muốn ban đêm nửa canh giờ tỉnh lại. Nhập môn hơn 3 tháng đệ tử đời năm cùng Lý Tự tại mượn trận cơ duyên này dẫn khí nhập thể, bọn hắn lắng nghe đạo âm, hấp thu đạo vận, cũng hưởng thụ lấy một tia thiên địa phúc phận, những này đều hóa thành đám người nhập đạo tư lương, nội tình so cùng giai mạnh hơn một bậc, đặc biệt là Lý Tự tại, dẫn khí nhập thể lúc phun ra nuốt vào linh cơ số lượng là đệ tử đời năm mấy lần. Sau 3 canh giờ, giảng đạo chuẩn bị kết thúc. Hoàng đình ngoại cảnh ngọc kinh đã toàn bộ lạc ấn ở thiên địa bên trong, công thành thời khắc, cửa trước nguyên thần chìm xuống, hàng cung tiên thiên khí dâng lên, thần khí cùng nguyên khí giao cảm tương dung. Bộ phận âm cặn rút đi 6000 trượng nguyên thần sen vào âm dương ở giữa, trên thân nhiều một tầng màng mỏng, nhìn qua giống như là âm linh mọc ra da thịt, hào quang sinh huy, phản phất thượng cổ thần linh có thể định lập thiên địa, thần thánh vĩ ngạ. Một cỗ cường đại uy áp từ Huyền Minh trên thân bắn ra, thiên địa có cảm giác, diễn sinh ra nhật nguyệt đồng thiên đạo tượng, cỗ uy áp này tuy chỉ là thoáng hiện, nhưng làm cho kẻ nghe đạo bọn họ trong nháy mắt bừng tỉnh. Năm vị luyện thần đại tu cũng không ngoại lệ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Huyền Minh, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, tư lịch già nhất Diệu Đức La Hán trong kẽ răng gạt ra hai chữ: "Vũ hóa." Ninh Xuyên đại hiền cả kinh nói: "Đại đạo chúc phúc." Triều Quang Chân Quân cười khổ lắc đầu, hắn cùng Huyền Minh tiếp xúc so sánh lâu, số lần khá nhiều, từng mấy lần liên thủ đối địch, miễn cưỡng xem như hảo hữu, so mặt khác ba quận luyện thần hiểu rõ hơn vị này cái sau vượt cái trước chân quân. Biết được hắn ngộ tính xuất chúng, kinh tài tuyệt diễm, sớm muộn sẽ vượt qua chính mình, thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy, phổ thông đại tu ít nhất phải lắng đọng trăm năm mới có thể phá cảnh, nhưng hắn dùng bao lâu? Không đến 5 năm. Ta vừa mới bắt đầu, ngươi liền kết thúc. Muốn hay không nhanh như vậy? Mấu chốt chính là cảnh giới vững chắc, không chút nào phù phiếm. Giờ khắc này, Triều Quang Chân Quân đối với Huyền Minh tâm vui mừng tâm phục khẩu phục. Diệu Đức, Ninh Xuyên cùng Sử Sùng Minh ba vị luyện thần đại tu đồng dạng biết được Huyền Minh đột phá luyện thần vẹn vẹn mấy năm, mặc dù rung động lại hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng không ghen ghét. Hoàng đình ngoại cảnh ngọc kinh là có thể lưu truyền vạn cổ kinh điển, bao hàm vạn diện, Huyền Minh đối với đại đạo lý giải làm bọn hắn mặc cảm, hắn có thể thu được đại đạo chúc phúc cũng nhờ vào đó phá cảnh, ba vị luyện thần ngoại ý muốn lại không ngoại ý muốn đạo không tuần tự, đặt giả vi sư. Chỉ dựa vào hoàng đỉnh kinh huyền minh đạo hữu cũng đủ để chỉ điểm bọn hắn. Nhàn tháng chân quân vẫn như cũ sắc mặt thanh lãnh, chỉ là nàng trong một đôi mắt sáng ngẫu nhiên lóe lên sáng ngời biểu hiện vị này khôn đạo nội tâm cũng không bình tĩnh ba. Năm vị luyện thần đại tu phản ứng như thế nào? Huyền Minh vô tâm cân nhắc, thuận lợi phá cảnh sau, hắn mở hai mắt ra, hỏi, chúng đạo hội tụ không dễ, có thể nguyện luận đạo giao lưu được. Tốt. Đạo hữu lời ấy rất hợp ý ta bốn. Năm vị luyện thần đại tu tỏ thái độ. Những sinh linh khác càng không ý kiến, vô luận là giảng đạo hay là luận đạo, đều là bọn hắn kiếm lời. Nghe vậy cười một tiếng, Huyền Minh đưa tay, đầu ngón tay sinh huy, hai màu trắng đen xen lẫn thành màu xám nhạt, có đạo lý ở trong ánh sáng chìm nổi, hôi mông nhìn không rõ ràng, cần dùng tâm lĩnh hội mới có thể nhìn thấy. Xem hiểu Huyền Minh dụng ý sau, năm vị luyện thần đại tu nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình duỗi ra một ngón tay, Phật quang, hạo nhiên khí, pháp quang, ánh nắng, ánh trăng hòa lẫn. Những sinh linh khác học theo giơ tay, đầu ngón tay phát quang, thánh thai, kim đan, tiên thiên, chu thiên, tinh hoa, ngọc dịch, trúc cơ, âm dương, do luyện khí đến luyện tinh, nghe đạo sinh linh đều tham dự vào. Bao quát sơn tức yêu hùng đầu, văn diêu ngư, linh lộc trường thọ, huyền yến, ngư long các loại cầu chân quan linh thú cùng bị giảng đạo hấp dẫn mà đến yêu cùng khai linh trí, ngưng luyện ra đệ nhất đạo pháp lực phi cầm đầu thú. Cũng bao quát cầu chân quan đệ tử đời năm cùng Lý Tự Tại. Trên vân sàng, Huyền Minh ngón tay khẽ run, ánh sáng sáng bay lên, vòng quanh chúng tu bay múa, những nơi đi qua, ánh quang đi theo, nhẹ nhàng bay múa, theo sau lưng, luyện tinh cảnh sinh linh đầu ngón tay ánh sáng cũng bị mang bay, hàng trăm hàng ngàn ánh quang hội tụ vào một chỗ, tựa như tinh thần, lại như đom đóm bầy, sáng chói chói mắt, duy mị chói lọi đến lúc cuối cùng một điểm sáng gia nhập vào sau, chúng tu có cảm giác trong con mắt chiếu rọi sáng ngời, nhìn thấy hàng trăm khí tượng, nhìn thấy đông đảo đạo lý lẫn nhau xen lẫn, lớn nhỏ giao thoa, bọn hắn chuyên tâm lĩnh hội, lý giải khác biệt, góc độ khác biệt, trình độ khác biệt, sâu cạn khác biệt, có thể hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Có người khát nước ba ngày chỉ lấy một bầu, có người từ bỏ một cái cây ôm toàn bộ rừng rậm. Huyền Minh cùng năm vị luyện thần đại tu thì muốn hết, nhưng mà bởi vì tu vi đạo hạnh khác biệt, người sau chỉ có thể lĩnh hội tuyệt đại bộ phận, người trước thì ôm đồm tất cả, nhìn thấy đông đảo phong cảnh. Nho quân tử bằng thẳng, Phật lòng dạ từ bi, pháp chấp pháp như núi, đạo hy ngôn tự nhiên, vò ghét ác như cửu, nông dân lấy ăn là trời bốn. Đạo hữu lớn nhỏ lại không cao thấp. Huyền Minh không gặp qua độ cao nhìn luyện thần chi đạo, cũng không thể khinh thị mới vào đạo sinh linh đối với thiên địa nhận biết. Quả cân nhỏ ép ngàn cân, hồ tiêu nhỏ cay lòng người. Một ngày một đêm sau, luận đạo kết thúc. Phi cầm tẩu thú hành lễ tán đi, linh thú bọn họ cũng ai về chỗ nấy, các tân khách nhào nhào cáo tử. Huyền Minh tự mình đem năm vị luyện thần đại tu cùng hảo hữu Hải Phụng Minh đưa đến chân núi, quay người trở về tàng đạo phong. Vấn đạo viện, trong nhà tranh. Hắn ngồi xếp bằng, chỉnh lý trận này chân quân yến thu hoạch. Chương 193. Chư thiên đại năng, Bạch Ngọc kinh sắp xuất hiện canh một. Chương 193. Chư thiên đại năng, Bạch Ngọc kinh sắp xuất hiện canh một. Lúc này thu hoạch chủ yếu tại ba cái phương diện tu vi. Húc Nhật luyện thần tâm đắc trên có trở, nguyên thần quy vị tổng cộng có tứ cảnh giới, vừa vặn đối ứng luyện thần tứ cảnh âm thần, thần về nê hoàn, nguyên thần có thể cầu thông thiên địa. Vũ hóa, thần du thái hư, nguyên thần có thể ban ngày du lịch. Dương thần, thần nguyên tuần dương, nguyên thần có thể không sợ lôi hỏa. Tam hoa tụ đỉnh, thần dung pháp tắc, nguyên thần có thể chữa tể đạo vực. Bị đại đạo chúc phúc sau, Huyền Minh tiếp xúc gần gũi thiên địa pháp tắc, không chỉ có tu vi đột phá, bước vào vũ hóa, còn tưởng đi tinh tiến, đi vào dương thần, các loại góp nhặt đầy đủ pháp lực, mượn chân hỏa cùng thiên lôi lặp đi lặp lại rèn luyện nguyên thần, luyện tận đâu cạn, hắn liền có thể phá cảnh thần thông đại đạo chúc phúc, tạo hóa tự thân. Quá trình này tương đối toàn diện, không chỉ có tu vi có thành tựu, Huyền Minh các hạng thần thông cũng uy lực tăng gấp bội, trước kia lĩnh ngộ thần thông sơ bộ cùng pháp tắc tương dung, toàn bộ lộ sắc thành đại thần thông, sớm đã tấn thăng đại thần thông cũng càng tiến một bước, trước đây không lâu lĩnh ngộ di tinh hoán đầu, rời núi lấp biển các loại thần thông cũng đã nhỏ thành. Mà chính mình cho tới nay suy nghĩ phản bản quy nguyên hỗn nguyên thần thông, hắn cũng có sơ bộ tưởng tượng cùng nếm thử, tiếp tục thâm canh cùng thăm dò, tất có thu hoạch đến lúc đó, đại đạo bất diệt, thần thông bất hủ thái cực tiên. Thái cực tiên là hoàng đình ngoại cảnh ngọc kinh biến thành, lần này đạo kinh tại thiên địa lưu lại ân ký, Huyền Minh đối với cái này quản lý giải trước nay chưa có khắc sâu. Thái cực tiên do 300 trượng khuyết trương đến ngàn trượng, sinh sôi vô lượng huyền diệu đạo lý. Luận đạo thì thôi động thái cực tiên diễn hóa, nhật nguyệt luân chuyển, bốn mùa giao thế, sông núi biển hồ, hoa điểu trùng ngư, trúc thạch thảo mục các loại xuất hiện ở vùng thiên địa này bên trong, đều do đạo biến thành. Vùng thiên địa này không chỉ có càng hoàn thiện, làm sâu sắc Huyền Minh đối với đạo diễn vạn vật linh ngộ, còn khiến cho có được cải thiên hoán địa chi năng, cùng loại với trong lòng bàn tay càn khôn thần thông, một trường nô ra, trừ phi đạo hạnh ở trên hắn, nếu không, rơi vào trong lòng bàn tay, liền sẽ bị thái cực tiên trấn áp, khó mà xoay người. Thái cực tiên như ra chỉ đạo vực, cường cường liên thủ, tam hoa tụ đỉnh phía dưới Huyền Minh không sợ hãi, dù cho là dương thần, cũng dám va vào. Mặt khác, nếu hoàng đỉnh ngoại cảnh ngọc kinh lạc ấn thiên địa có thể được thiên địa quà tặng, như vậy mặt khác hai bộ vàng đỉnh trải qua bên trong. Huyền Minh đối với cái này rất là chờ mong đương nhiên, mọi thứ không có khả năng nóng nổi. Dưới mắt hắn lúc này lấy tiêu hóa thu hoạch làm chủ, ngắn ngủi một ngày rưỡi, Huyền Minh ăn tươi nuốt sống ăn đoạt được, cần bế quan một thời gian trải vớt cùng thay đổi nhỏ, mới có thể chân chính biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bế quan trước, Huyền Minh ngước đầu nhìn lên thương khung, luôn cảm thấy hoàng đỉnh ngoại cảnh ngọc kinh dung nhập thiên địa sau, cựu thiên chỗ sâu có chỗ biến hóa, phảng phất tại thai nghén cái gì lại như là tại mở ra cái gì, cùng hắn càng có vi diệu liên hệ, chỉ là quá mức yếu ớt. Huyền Minh bấm ngón tay, suy tính không ra nguyên nhân sau, hắn không có xoắn xuýt, chuyên tâm bế quan. Cựu thiên chỗ sâu đến cùng phát sinh chuyện gì, Huyền Minh không nóng nảy, xe đến trước núi át có đường. Phải biết lúc tự sẽ biết ba. Huyền Minh không biết là hoàng đình ngoại cảnh ngọc kinh lạc ấn ở thiên địa ngày đó, cựu thiên chỗ sâu dị dạng gây nên các phương đại năng chú ý ẩn nấp bí cảnh, thái bình đạo cung. Thái Bình đạo chủ có cảm giác, ánh mắt xuyên thấu hư không, thần niệm liếc nhìn Cửu Thiên, không thu hoạch được gì sau hắn ngưng thần vệ tính, một lát sau mở hai mắt ra, mắt sinh dị sắc, thanh âm mang theo một tia rung động ngọc kinh sắp xuất thế sao. Đại Huyền thần triều, trật tự trên đài. Một vị dáng người gầy gò, nghiêm nhiên không qua loa thanh niên từng bước đăng đỉnh, tại một ngụm bốn chân ba trượng đại đỉnh dừng đứng lại, trên đỉnh hoa văn phức tạp, nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện, đây là lít nha lít nhít pháp lệnh điều trận. Thanh niên lấy ra pháp truy, đánh pháp đỉnh, một đạo pháp quang bay thẳng trời cao, mấy tức sau tâm hắn có cảm giác, pháp quang bay ngược mà quay về, tại trên đại đỉnh hiện hiện một nhóm văn tự đại thế sắp tới, bỏ cũ là mới. Thấy vậy, thanh niên tiếng len ken vang lên thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, bạch ngọc kinh già, thiên phát sắc cơ, cái này trung nguyên loạn hơn 1000 năm, cũng là nên nhất thống sơn hà, bỏ cũ là mới. Đại tấn thần triều thánh địa, lang vân trong các. Một vị thân cao chín thước hán tử trung niên ánh mắt sắc bén, hiện hiện một vòng giá vọng cùng chiến ý đại tranh chi thế đem khải. Là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Liên nhìn lần này hiệu chết vào tay ai. Đại can thần triều, Hạnh Lâm học cung. Một vị quần áo một mạc nặng thai già nhạc công tay vỗ dây đàn, đình chỉ đàn tấu, nhìn thương cung, quay đầu lại nhìn quần quận thiên hạ, một đôi tròng mắt phân biệt bảy biện ra khác biệt chẳng cảnh. Mắt trái gặp quốc thái dân an, mắt phải gặp phong hỏa lang yên, trầm mặc thật lâu mới mở miệng, thanh âm không phân biệt hỉ nộ những năm này chưa quốc phân loạn, mấy năm liên tục chinh phạt, lễ băng nhạc phôi, cũng là đến phục lễ thời điểm. Từ xưa trung nguyên nội loạn, tứ phương man di đều là dục dịch, lần này đại tranh khi Tôn Vương bài trừ di, phòng ngừa bọn hắn thừa lúc vắng mà vào. Chỉ là, lê dân bách tính lại phải bị khó khăn, chỉ mong chư hầu có thể chân chính lĩnh hội dân quý quân nhẹ nội dung quan trọng, không phải chỉ treo ngoài miệng, đường hoàng. Cực Tây chi địa, sa mạc quốc đảo, Bồ Đề cung. Một gốc tre khuất bầu trời đại thụ che trời sinh huy, nở rộ vô lượng Phật quang, dưới cây một vị dung mạo kỳ cổ lão tăng mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, chắp tay trước ngực, nói lẩm bẩm vô lượng thọ Phật, bạch ngọc kinh ra, ta Phật môn hoa sen tịnh thổ phải chăng cũng sẽ tùy theo mở ra. Cực Bắc cánh đồng tuyết, vạn tái băng xuyên, thiên công thành. Phản phất nhân gian phổ thông thợ một dạng 50 lão tẩu ngẩng đầu, thả ra trong tay truy cùng cái đục, từ trong ngực xuất ra một cái làm bằng gỗ kính viễn vọng, chậm rãi chuyển động, nhìn ra xa cửu thiên. Không có chút nào thu hoạch sau, đứng dậy hành tẩu, một bước đi vào một tòa thông thiên trên lầu cao, phất tay đánh ra ngàn vạn đinh tán, trải qua đặc thù luyện chế cái đinh như thiên nữ tán hoa giống như rơi xuống tầng cao nhất treo trên bầu trời trôi nổi, cùng khối dù bịt giống như cơ quan bên trên, kín kẽ. Giang giác tiếng tạch tạch vang bên trong, cơ quan mở ra, số liệu diễn toán, thiên can du tẩu, địa chi chuyển động, một lát sau, nhìn ra mánh khỏe 50 lão tẩu quay người nhìn về phía phương nam, phức tạp nói cổ lão đại tranh chi thế, phồn vinh phía sau xương khô từng đống, xem ra phải sớm làm chuẩn bị. Cực Nam chi địa, cửu trọng thần quyết. Người khoác cẩm tú sơn hà bảo tự phụ thần quân đưa tay, khoảnh khắc thiên hôn địa ám, ban ngày hóa đêm, tinh không sáng chói, hắn lấy tinh thần diễn toán thiên cơ, một đôi thế sự xoay vần đôi mắt dây lát sáng, đạm mạc tán đi, ánh mắt sáng rực, thanh nhuận tiếng nói ung dung vang lên một giáp luân hồi, bạch ngọc kinh ra. Quả nhiên là thời buổi rối loạn. Cực Đông chi địa, Vạn Pháp Tông. Hai bên tóc mai hoa dâm áo xanh đạo quân kích động nói, vô lượng đạo tổ ngày xưa viễn phó thiên ngoại lúc từng lưu lại châm ngôn, ngọc kinh hiện, thiên địa loạn, sáng rực lộ ra, Hoàn Vũ An, Đại Thiên Hưng, Tứ Hải Ninh. Đợi vạn tái, rốt cuộc đã tới. Tắc Hạ chi địa, nông gia thần nông. Cựu lưu đạo phủ, tạp gia khôi thủ. Các phương đại năng có cảm giác, phản ứng không đồng nhất, đồng thời chuyển xuống pháp chỉ, thiên hạ quần quận sóng ngầm, cho dù là yêu tộc cũng không ngoại lệ, thế cục dần dần phong vân biến ảo, biến đổi liên tục đáng tiếc, bất kể là ai, đều không có tính ra chuyện này cùng Huyền Minh có quan hệ, mỗi khi dính đến hắn, liền thiên cơ tối nghĩa, như sa vào đầm lầy, khó có thu hồi ba. Kim thu tháng 10, dương tầng tầng lớp lớp nhuộm hết. Tang Đạo Phong, Vấn Đạo Viện, đóng lại thật lâu nhà tranh cửa mở ra, Huyền Minh cất bước mà ra, ở trong sân chờ đợi hơn một tháng Lý Tự Tại chân ngắn nhỏ chuyện, lập tức tiến tới góp mặt, khép mắt cười nói, chúc mừng sư phụ xuất quan. Chương 194. Luyện thần chuyển thế, đại năng hạt giống canh hai. Chương 194, luyện thần chuyển thế, đại năng hạt giống canh hai. Nhìn ôm lấy bắp đùi mình, vui vẻ lại ủy khuất Lý Tự Tại, Huyền Minh bấm tay gảy nhẹ, cho người tự tới làm quen này đổ đệ một cái cốc đầu, thanh âm thanh thúy vang dội ai u. Lý Tự Tại che xương đỏ cái chán, bị đau phía dưới nước mắt muốn rơi không xong, biểu lộ tràn đầy lên án. Huyền Minh không có chấn an cái này béo đồ đệ, nhiều năm như vậy quan sát, chính mình đã sớm thăm dò tiểu tử này tính cách, mặc dù lương thiện, nhưng cũng nghịch ngợm gây sự, ưa thích thuận cắn bỏ, cho hắn ba phần nhan sắc liền dám mở phường nhuộm đi qua tại Lý Trạch lúc, kẻ này không ít giả bộ đáng thương hố Lý Đại Nưu. Chính mình không phải cha hắn, cũng sẽ không mắc lừa, bất quá đến cùng là tiểu hải tử, nên dạy dục vẫn là phải giáo dục vi sư bế quan trước, cố ý để cho ngươi ban đêm ở tại trong trạch viện, một phương diện là hy vọng ngươi có thể hấp thu ta bế quan lúc tán giật ra đạo vận, tích lũy nội tình. Một phương diện khác là muốn ngươi vận chuyển pháp lực, chống cự thu hàn xương giá, nhờ vào đó cô động pháp lực, rèn luyện nội thân. Huống hồ, vì sư sân nhỏ này nhưng so sánh nơi khác cấm áp nhiều, ngươi tiểu tử này cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Dứt lời, Huyền Minh lại đưa tay tại Lý Tự Tại xương đỏ trên trán nhẹ nhàng vỗ, người sau một bên nhe răng trợn mắt, một bên nhếch miệng cười một tiếng, cầu xin tha thứ lại lấy lòng nói sư phụ, đừng đánh nữa. Đệ tử biết sư phụ là vì ta suy nghĩ, về sau ngài gọi ta hướng đông, ta tuyệt không về phía tây. Huyền Minh nhừ một tiếng, pháp nhãn quan chiếu bên dưới gặp Lý Tự Tại quanh thân ba cây đuốc càng thịnh vượng, đỉnh đầu linh quang lấp lóe. Thể nội pháp lực cô động, cùng hơn một tháng trước so sánh, nội tình lại dày đặc mấy phần, không khỏi vớt dâu cười một tiếng đã là hài lòng đồ đệ thái độ, lại là hài lòng đệ tử tu hành, xem ra nửa tháng này, tiểu tử này không có lười biếng sư phụ, ngài có khát không? Sư phụ, ngài có đói bụng không? Sư phụ, có cần hay không dùng lại một chút kỉnh? Ngồi tại trên ghế xích đu, tiểu đồ đệ nắn vai đấm chân, ân cần hầu hạ, Huyền Minh hưởng thụ sau khi, ngưng thần vệ tính. Lúc trước hắn dùng pháp nhãn nhiều lần quan sát qua Lý Tự Tại, chưa từng phát hiện dị dạng, thẳng đến vừa mới pháp nhãn xem xét mới phát giác một tia cổ quái, trên người người này ba cây đuốc bên trong lại có pháp tắc ẩn tích. Đi qua không có phát hiện, một là pháp tắc giấu kín sâu hơn, dễ dàng bị xem nhẹ đi qua, hai là hắn tu vi có lẽ không đủ, bây giờ phá cảnh, tu vi kiên cố, đạo hạnh vững chắc, mới phát hiện dấu vết để lại. Việc quan hệ nhà mình đệ tử, Huyền Minh tự nhiên thận trọng cùng nghiêm cẩn, yên lặng suy tính trong đó đến tận cùng. Một chén trà sau, hắn như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt hiện hiện một tia minh ngộ, tự lẩm bẩm, thì ra là thế. 3. Bách gia tông phái đều có chuyển thế đầu thai mà nói. Luân hồi chuyển thế cùng nguyên thần cùng một nhịp thở, sinh linh sau khi chết hóa thành vong linh, âm thọ kết thúc sau, đại bộ phận vong linh sẽ hóa thành năng lượng, trả về thiên địa, một số nhỏ vong linh có thể thành công đầu thai chuyển thế. Nhưng không cách nào tự chủ lựa chọn đầu thai đối tượng cùng chủng tộc, có quá nhiều biến số, sẽ còn quên mất trước kia, biến thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, hết thể lại bắt đầu lại từ đầu. Dù cho là người tu hành, kiếp trước đạo hạnh cũng sẽ hóa thành hư không. Có thể nguyên thần quý vị luyện thần đại tu khác biệt, bọn hắn tại chuyển thế đầu thai trên có rất nhiều quyền lựa chọn, tu vi càng cao, tự chủ tính càng cao, định số càng nhiều. Kiếp trước đạo hạnh cũng sẽ không toàn bộ tiêu tán, một bộ phận dùng để triệt tiêu chuyển thế đầu thai đại giới, cùng thiên địa tiến hành trao đổi, tương đương với giao nạp thông qua phí, một bộ phận thì sẽ tạm thời phong ấn, biến mất đứng lên. Theo tuổi tác tăng trưởng, thời gian sẽ làm hao mòn rơi cấm chế, bọn hắn sẽ lấy nằm mơ phương thức dần dần đánh vỡ mê trong thai, gọi lên trí nhớ kiếp trước đạo quả sẽ hóa thành đương thời tu hành tư lương, dầm tu hành lộ sau, tu hành sẽ làm ít công to, ở kiếp trước nội tình triệt để hao hết trước, rất ít gặp được tu hành bình cảnh. Nguyên nhân chính là như vậy, luyện thần người chuyển thế bình thường mang theo đại khí vận, một khi phát hiện sẽ bị các phương tu hành thế lực tranh đoạt. Nhưng phúc họa tương y, mọi thứ có lợi có hại, có được có mất, luyện thần đại tu nhất định phải là có đức hạng người, lại là chủ động binh giải hoặc gặp ngoài ý muốn. Cũng chính là tự thân thọ nguyên không có hao hết trước lại có đại công đức che chở, chuyển thế đầu thai mới có thể hưởng thụ như vậy phúc lợi, có thể sống ra đời thứ hai, có được đánh vỡ kiếp trước công xiềng, đại đạo tiến thêm một bước cơ hội. Như làm nhiều việc ác, đầu thai lúc rất dễ dàng biến thành tử thai hoặc gặp phải khó sinh mà chết, hoặc sinh ra tới người yếu nhiều bệnh, dễ dàng chết yểu, vận mệnh nhiều thăng trầm, nếu là thọ hết chết già lúc đầu thai, cùng phổ thông vong linh một cái đãi ngộ. Tóm lại, đều chạy không khỏi thân tử đạo tiêu đương nhiên, còn có một loại tình huống, chính là như ngày đó ngộng ba mở dạng, mặc dù tan hết tu vi, chuyển thế đầu thai, nhưng bởi vì thiên hạ, nàng kiếp này vẫn như cũ có thể hưởng thụ kiếp trước công đức che chở, trên con đường tu hành khí vận nồng hậu dày đặc, gặp dự hóa lành. Huyền Minh suy đoán Lý Tự tại kiếp trước hẳn là một vị đã tam hoa tụ đỉnh luyện thần đại tu, bởi vì một loại nào đó duyên cớ, đầu thai thành Lý Đại Nưu chi tử, kiếp trước lưu lại tu vi cũng rơi xuống chí dương thần. Bây giờ, hắn đạo hạnh đạt đến dương thần lại thần niệm cường hành, mới phát hiện bí ẩn trong đó. Nhưng thần vệ tính, chỉ có thể đạt được Lý Tự tại là luyện thần đại tu chuyển thế, về phần suy đoán thật giả, các loại tên đồ đệ này nhớ tới chuyện cũ sau mới có thể xác minh cùng giải đáp ngươi tiểu tử này ngược lại là phúc duyên thâm hậu. Huyền Minh từ đáy lòng tán thưởng. Luyện thần đại tu chuyển thế, tăng thêm Lý Tự tại sau khi sinh, mình tại trên người hắn lưu lại một đạo pháp lực, giúp đỡ bảo lưu lại tiên thiên bản nguyên điệt ra phía dưới, tên đồ đệ này tương lai con đường quang minh, có lẽ có thể siêu việt kiếp trước, trở thành tiên địa đại năng. Nghĩ đến điểm này, Huyền Minh trong lòng lửa nóng. Nghe được sư phụ tán dương, Lý Tự tại nô lên tiểu bản đỗ, nhếch miệng cười một tiếng, "Sư phụ, ta cũng cảm thấy chính mình có phúc khí, bằng không làm sao sinh ra tới liền không thiếu tiền, trở thành cha mẹ nhi tử. Như thế nào lại vượt quan thành công, may mắn bái nhập sư phụ môn hạ." Trong đình viện, Lý Tự tại miệng nhỏ bá bá nói không ngừng, mới đầu Huyền Minh còn cảm thấy có ý tứ, dù sao ai không thích miệng ngọt hoa tử, về sau cảm thấy hắn rất có thể nói, trực tiếp mệnh lúc nào đi chăm sóc linh thú, thả hiệu, nuôi chim, nuôi rồng bốn. Hắn sau khi đi, Huyền Minh chợt cảm thấy toàn bộ thế giới thanh tĩnh đưa tay hư nắm, một bản đạo kinh bay ra tàng kinh các, rơi xuống lòng bàn tay, hắn đứng dậy rời đi tiểu viện, dạo bước khoác sương treo lộ sơn lâm, đi hàn sơn đường mòn, liếc mây chỗ sâu, gặp lá phong đỏ lá, thưởng nát hoa cúc, tư thái thanh thản, cử chỉ tiêu sái. Tìm một gốc hoa nở chính diễm hoa quế tây, Huyền Minh ngồi trên mặt đất, vung tay áo lấy ra khay trà cùng chén trà, cúp đến trong núi linh tuyển, rót vào ấm trà, trong nháy mắt một đạo hỏa diễm hoa sen nở rộ, nâng lên ấm trà, bắt đầu nấu nước. Hương trà bốn phía lúc, hắn một mặt thưởng trà, một mặt xem trải qua, xem đạo sau khi, hun đúc tính tình, buông lỏng thể xác tinh thần ba. Vội vàng chưa phát giác thu tận, tuế nguyệt chậm rãi đông đến. Lập đông thời tiết, dạy dỗ đệ tử một tháng Huyền Minh lại bế quan. Phi hỏa điện, phòng luyện khí. Hắn ngồi xếp bằng trên vân sàng. Một đạo pháp lực rót vào lò bát quái, nhóm lửa trong lò tam muội chân hỏa đồng thời, Huyền Minh bắt đầu ra bên ngoài cầm vật liệu. Trong phòng nhiệt độ cấp tốc kéo lên, sóng nhiệt cuộn cuộn, vách tường đều bị nung đỏ, các loại lò bát quái nhiệt độ đạt tới yêu cầu, mở ra cái nắp, hắn trước đem chấn vận linh khí âm dương kính đầu nhập đi vào. Chân hỏa hừng hực, ngọn lửa tàn phá bừa bãi. Thoáng qua bao trùm bảo kính, điên cuồng tiêu đốt. Chương 195. Tân hỏa tụ vận, chấn vận pháp bảo, thái cực đồ canh ba. Chương 195. Tân hỏa tụ vận, chấn vận pháp bảo, thái cực đồ canh ba. Pháp bảo cấp lò bát quái. Cùng hỏa chi pháp tắc dung hợp trình độ làm sâu sắc chân hỏa. Huyền Minh lần nữa cảm nhận được trang bị trong ngoài thăng cấp thoải mái cảm giác, so linh khí lò bát quái cùng tiểu thành chân hỏa dùng tốt hơn trăm lần. Vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ, hắn ngày xưa hao tâm tổn trí luyện chế âm dương kính liền biến thành một đoàn linh dịch, bị chân hỏa nung khô chết xuất, loại bỏ dơ bẩn, tốc độ so luyện chế lò bát quái vận tốc độ nhanh mấy lần. Ngắn ngủi nửa canh giờ, linh dịch liền tinh luyện xong, thể tích thu nhỏ mấy lần, linh cơ cũng cường thịnh mấy lần. Trên vân sàng, Huyền Minh điều động pháp lực, đem ba như ý túi tiền đồng đầu nhập lò bát quái, đây là đời thứ 3 chân nhân cùng đời 4 đạo nhân hợp lực hao phí mấy tháng thời gian, từ tứ quận bên trong hóa duyên được đến. Tuân theo quy củ cũ, một nhà một hộ một văn. Trừ cái đó ra, Huyền Minh còn đầu nhập đại lượng tuổi, lớn nhỏ không đều, phẩm chất khác biệt, dài ngắn không đủ, nhưng cũng là từng nhà cung cấp mà đến đây là hắn linh cảm bắn ra kết quả. nếu ngưng tụ bách tính tín niệm đồng tiền có thể luyện chế chấn vận pháp bảo, như vậy tăng thêm tân hỏa đâu? Đám người kiếm tuổi đốt diễm cao cũng không chỉ là công phu miệng đồng tiền chấn vận, tân hỏa tụ vận. Từng cây tuổi tại trong lò bát quái kịch liệt thiêu đốt, mỗi khi một cây tuổi đốt hết, đều có một chút đom đóm giống như tân hỏa sinh ra, đợi tuổi đốt hết, tân hỏa số lượng đã có thể nhìn đồng tiền tại tân hỏa thiêu đốt bên dưới hòa tan, hội tụ thành sông, tại trong lò bát quái du tẩu, bát quái chiết xuất, âm dương rèn luyện, ngũ hành áp xúc, tân hỏa cùng đồng tiền chất lỏng chậm rãi dung hợp. Sau 3 canh giờ, đồng tiền chất lỏng thu nhỏ là to bằng cái thớt, tân hỏa chỉ còn lại có một điểm cuối cùng, hơi như ánh nến, lại không bị tam muội chân hỏa đồng hóa, an tính thiêu đốt, tính tình ôn hòa, từ đầu đến cuối tại trong lò bát quái có được một chỗ cắm rủi. Tạm thời đem điểm ấy tân hỏa phóng tới một bên, Huyền Minh đem âm dương linh dịch cùng đồng tiền linh dịch tương dùng, pháp nhãn phía dưới hắn nhìn thấy ngàn vạn nhân gian khí tượng bị âm dương nuốt hết, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, không phân khác biệt âm dương tạo hóa nhân gian dung nạp âm dương. Nam nữ là âm dương, già trẻ là âm dương, mặt trời mọc thì làm cùng hướng ăn là dương, mặt trời lặn thì nghỉ cùng muốn ăn là âm, mua bán là âm dương, văn võ là âm dương, quan dân là âm dương bốn. Linh dịch dung hợp sau, Huyền Minh lại lấy ra hai khối to bằng đầu người thủy hỏa linh thiết, đúng là hắn luyện chế lò bát quái lúc đã dùng qua hai loại địa giai linh vật, lúc đó bị chia làm ba bộ phận, đây là bộ phận thứ hai. Tam muội chân hỏa thiêu đốt linh thiết, có kinh nghiệm lần trước, hắn quen cửa quen mẻo dung hợp linh dịch, lại mười ngón tung bay, đánh vào đại lượng phù văn cùng phát trận. Mới đầu thuận buồm xuôi gió, là luyện chế linh khí lúc dùng qua, về sau chăm chú cẩn thận, phù văn mới tinh, đại trận phức tạp, nội dung phức tạp, tạo ra hình dạng, nhật nguyệt tinh luyện, bốn mùa âm dương bốn. Huyền Minh khống chế đại cục, tạo hình chi tiết, tại sau này trên luyện chế quen tay hay việc, tính trước kỹ càng, mặc kệ gặp được khó khăn gì, hắn đều bình tĩnh tỉnh táo, thông dòng ứng đối, nắm chắc tốt âm dương hòa hợp, còn dẫn tới sông núi khí vận ẩn dưỡng âm dương kính. Tự nhiên cùng nhân văn là âm dương, thế ngoại cùng trần thế cũng là âm dương ba. Thiên địa có tiết, bốn mùa có thứ tự. Do lâm đông lên, trải qua gió êm dịu mưa xuân, lịch chói trang ngày mùa hè, đến xương diệp kim thu, đương lập thời tiết mùa đông lại đến. Trong phòng luyện khí, Huyền Minh cửa trước sinh huy, nguyên thần một tay bấm quyết, một ngón tay hướng âm dương kính đại thiên địa âm dương cùng tiểu thiên địa âm dương cộng minh, lẫn nhau bổ ích, một đầu pháp tắc đạn sinh tại âm dương kính bên trong. Nếu như nói, lò bát quái bên trong âm dương bát quái pháp tắc thiên về sáng tạo cùng tạo hóa, như vậy âm dương kính nội pháp thì thiên về dung hợp cùng chấn áp, có lẽ là bởi vì chấn vận pháp bảo, pháp tắc này một mặt kết nối trần thế, một mặt kết nối thâm sơn, để Huyền Minh nhìn thấy không giống với phong cảnh cùng huyền diệu chân lý. Tạm thời dập tắt chân hỏa, mở ra lò bát quái, âm dương kính từ trong lò bát quái bay ra, rơi xuống Huyền Minh lòng bàn tay, trắng đen xen kẽ, phong cách cổ xưa tinh mỹ, nhìn qua giống như là mang theo nắm tay tiểu xảo kính trang điểm. Một kính hai mặt, trước sáng sau tối, trước thực sau hư, âm dương kính thành công tấn thăng pháp bảo, phù vân sơn lộ đầy vẻ lạ, âm dương chi khí hội tụ, âm khí diễn hóa núi non sông ngòi, dương khí diễn hóa thành trì ruộng đất và nhà cửa, sơn ngoại sơn bên trong nối thành một mảnh. Cầu chân người xem đạo ngẩng đầu, hiểu rõ tưởng tình luyện khí các chân nhân kinh hỉ, không biết nội tình luyện tinh đạo mọi người ngạc nhiên. Trong phòng luyện khí, Huyền Minh mở ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhất chỉ, một chút tân hỏa từ trong lò bát quái bay tới trên tay hắn, điểm ấy tân hỏa làm cho Huyền Minh nghĩ đến kiếp trước trong truyền thuyết nhân tổ thoại nhân thị, có lẽ dùng giống nhau phương pháp tinh luyện bên dưới, hắn có thể được đến có một tia bất diệt thuộc tính nhân đạo chân hỏa. Trịnh trọng cất kỹ tân hỏa, Huyền Minh nhắm mắt ngưng thần, khôi phục pháp lực cùng tinh khí thần mã, sau lĩnh hội âm dương kính trung pháp thì lấy bây giờ đạo hạnh cùng nội tính, tăng thêm hoàng đỉnh khí gia trì, Huyền Minh chỉ dùng một tháng, liền phân tích pháp tắc, hiểu rõ đạo lý trong đó, lắng động tự thân, thâm hậu nội tình. Chỉ là hắn không có xuất quan. Lần bế quan này, Huyền Minh dự định nhất cổ tác khí, luyện chế hai kiện pháp bảo, âm dương kính chỉ là một trong số đó. Sau đó, hắn đem luyện chế kiện thứ hai, thái cực đồ. Đây cũng là Huyền Minh tại phòng luyện khí lĩnh hội âm dương kính trung pháp thì nguyên nhân, lâm trận mới mài gương, không nhanh cũng ánh sáng. Nhiều tích lũy một chút xíu, tỷ lệ luyện chế thành công liền đề cao một chút xíu, huyền diệu gia tăng một chút xíu. Một chút xíu điệt ra đứng lên chính là ước điểm điểm 3. Tam muội chân hỏa lại nổi lên. Luyện khí nhiệt độ trong phòng độ tiêu thăng. Lúc đạt tới lò bát quái cực hạn chịu đựng sau, Huyền Minh vén nắp, đầu nhập địa giai thủy hỏa linh thiết cuối cùng một bộ phận. Nửa cái to bằng cái thớt, hơn xa trước hai bộ phận điều khiển chân hỏa, xe nhẹ đường quen nung chạy. Linh thiết hóa thành lam hồng hai màu linh dịch, Huyền Minh không có gấp dung hợp bọn chúng, tạm thời để đặt qua một bên, dùng chân hỏa tiếp tục chiết xuất, đồng thời lấy ra mặt khác hai kiện địa cấp linh vật, đầu nhập lò bát quái. Một kiện là được từ Thương Nguyệt quận Loan Nguyệt thạch, hội tụ thiên địa nước Tam Nguyên Nguyệt chi lực, ẩn chứa nồng đậm thái âm chi lực. Một kiện là được từ Thiên Hà quận Triều Dương thạch, từng ở trên trời sông hấp thu ngàn năm nhật tinh, ẩn chứa bảng bạc Triều Dương tử khí. Tam muội chân hỏa điên cuồng thiêu đốt, hỏa chi pháp tắc xuyên thẳng qua tung hành, nguyệt thạch cùng dương thạch tướng kế hòa tan. Nhật nguyệt linh dịch đồng dạng bị bên cạnh đưa. Huyền Minh tiếp tục đầu nhập linh tài, lúc này tuy là huyền cấp linh vật, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, sinh cơ dịch cùng vẫn tâm cỏ, dây thường xuân cùng lá khô hoa, thương bích châu cùng đất linh thổ các loại. Sinh tử, quang vinh khô, càn khôn, lôi đình, chấn lẻ, xuân thu bốn. Đủ loại lưỡng nghi đồ vật xuất hiện tại trong lò bát quái. Kiếm ra 36 đôi, hợp thiên cương số lượng sau, Huyền Minh xuất ra 9 đối âm dương đồng thể linh vật, phẩm giai do huyền cấp tới đất cấp không đợi. Có hắn ngày xưa du lịch nhân gian lúc từ yêu tăng không hoa trên thân lấy được âm dương thạch tâm, có ý hướng ánh sáng chân quân tặng chân quân yến hạ lễ thủy hỏa tịnh đế liên hoa, cũng có từ lòng cung lôi đình châu, đại huyền triều đỉnh ngợi khen ấm lạnh ngọc các loại đem những này dung hợp hết, Huyền Minh lấy ra 2 tấm không trọn vẹn long bì, chân long thân thể tàn phế cùng hoàng long thân thể tàn phế mặc dù đầu nhập phù vân sơn địa mạch, nhưng long bì đều bị hắn lưu lại, cả hai một hư một. Thực đã phù hợp âm dương, lại có thể gánh chịu lưỡng nghi. Lò bát quái bên trong chân hỏa thị vượng, hao phí 3 ngày 3 đêm, 2 tấm long bì mới hòa tan, Huyền Minh nhắm mắt, khôi phục trạng thái. Khi tỉnh lại, trong lò linh vật đều bị chiết xuất đến cực hạn, lần này không phải linh dịch, mà là đều hóa thành khí. Chúng khí lưu chuyển, bản năng mở mịt ra lưỡng nghi đạo tượng. Chợt, hắn bắt đầu dung hợp. Chương 196. Lý Tự Tại trúc cơ canh 1. Chương 196. Lý Tự Tại trúc cơ canh 1 đầu tiên là âm dương đồng thể chi khí dung hợp. Tiếp theo là hai đạo long khí dung hợp. Bởi vì bản thân liền có lưỡng nghi đạo lý hoặc đồng căn đồng nguyên, dung hợp được tương đối dễ dàng. Mặc dù như vậy, Huyền Minh cũng không dám chủ quan. Cơ hội chỉ có một lần, dù là kinh nghiệm phong phú, luyện khí trình độ cao siêu, hắn vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, thần sát chuyên chú. Cuối cùng là từng đôi tương sinh tương khắc khí. Tại Huyền Minh tinh diệu điều khiển bên dưới, bọn chúng chậm rãi dung hợp, tại trong đụng chạm cầu cùng, tại dung hội bên trong tuần dị. Khác biệt cấp độ cùng góc độ lưỡng nghi đạo lý hiện hiện ra, nóng lạnh, sáng tối, cương nhu, mâu thuẫn, quang vinh khô, sinh tử, cao thấp, hưng phấn cùng ức chế các loại. Các loại khí trên dưới, lên xuống, động tính các loại vận động hình thái cũng đều có được lưỡng nghi thuộc tính, ẩn chứa lưỡng nghi đạo lý. Ngay cả bát quái đều bị gia nhập trong đó. Lò bát quái bên trong, lưỡng nghi ở khắp mọi nơi dương quẻ kỳ, âm quẻ ngẫu quẻ càng dương, quẻ khôn âm tung quẻ dương, bên dưới quẻ âm bốn. Huyền Minh đem chính mình đối với lưỡng nghi chi đạo lĩnh ngộ ngưng tụ thành pháp tắc hòa tan bảo, cũng tại trong quá trình dung hợp lĩnh hội mới lưỡng nghi đạo lý, phát triển mạnh suy nghĩ, khoáng đạt tầm mắt, hiểu rõ hơn. Pháp bảo thành hình quá trình, cũng là Huyền Minh đối với lưỡng nghi chi đạo hoàn thiện quá trình. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là lưỡng nghi pháp tắc do nửa cái hướng một đầu dạo bước tiến lên, liên quan thủy hỏa pháp tắc, càn khôn pháp tắc các loại đều chậm rãi tăng lên, thái cực pháp tắc nhanh chóng hơn bành trướng âm dương đồng căn, lưỡng nghi chính là sinh động là dương, tĩnh là âm, động sự phân cực tĩnh, vô cùng yên tĩnh chuyển động, động tĩnh lẫn nhau hóa, phân âm phân dương, lưỡng nghi sinh chỗ nào lưỡng khí giao cảm, thuận thì hóa sinh vạn vật, nghịch thì quay lại là một, tức là thái cực bốn. Đủ loại cảm ngộ xông lên đầu. Huyền Minh tại luyện bảo bên trong nội đạo, tại trong nội đạo luyện bảo, vật ngã lưu vong, tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Chờ hắn thức tỉnh lúc, thái cực đồ đã thành hình, từ hư hóa thực, chậm rãi triển khai, các loại khí tức du tẩu xen lẫn, tạo thành một tấm vong lớn, lại diễn hóa thành một cái cự đại khối không khí vòng xoáy, tựa như lô đen, thần bí mênh mông, thâm thúy vô ngần, hiển thị rõ hai nguyên hóa nhất nguyên huyền diệu, phảng phất bao quát vạn vật, bao hàm bằng diện. Cái này hao phí Huyền Minh tâm huyết bảo vật chỉ là sơ thành, uy áp liền không ở lò bắt quái cùng âm dương kinh phía dưới, hiện lộ ra đáng sợ tiềm lực cùng uy lực kinh khủng ba. Thái cực đồ thành hình, còn lại chỉ là mài nước công phu. Huyền Minh đối với cái này ứng phó tự nhiên. Nhật nguyệt âm dương, bốn mùa âm dương, càn khôn âm dương bốn. Hắn dẫn dắt các loại âm dương chi lực tẩy luyện thái cực đồ, ngày đêm giao thế, bốn mùa biến hóa. Khi thời gian một năm đi qua lúc, Huyền Minh cửa trước sinh huy, nguyên thần thuần thục câu thông thiên địa đại đạo. Lớn nhỏ thiên địa cộng minh cùng giao lưu, lẫn nhau bổ ích, lẫn nhau hoàn thiện, thái cực đồ bên trong lưỡng nghi đạo lý diện hóa càng phức tạp đa dạng, Huyền Minh ánh mắt lấp lóe tinh quang, chỗ sâu trong con ngươi có thái cực chỉ nổi, càng nhiều cảm ngộ lùn kéo đến một âm một dương gọi là đạo, đạo tức thái cực quá cực kỳ thiên địa lớn nhất thể thống nhất âm dương hỗn hợp chưa phân là thái cực, liền thành một khối nguyên khí là thái cực bốn. Đã có giao tình cảm ngộ sửa cũ thành mới, lại có cảm ngộ mới phát triển kéo dài. Thái cực đồ trung pháp thì tại thành hình, đạo vực bên trong thái cực pháp tắc đang tăng cường. Huyền Minh trên thân khí tức trở nên huyền diệu lại chất phác, phức tạp lại đơn giản, phiêu miểu lại chân thực, cao quý lại bình thường. Khi thái cực đồ bên trong sinh ra một đầu pháp tắc, lò bát quái bên trong thái cực đồ hình thái biến hóa ngàn vạn, có âm dương ngư du tẩu thái cực đồ, có bát quái vẩn quanh thái cực đồ, cũng có hư thực không chừng thái cực đồ, sáng tối biến hóa thái cực đồ, thủy hỏa tàn phá bừa bãi thái cực đồ các loại. Hàng trăm hàng ngàn thái cực đồ cuối cùng đều thuộc về tại thuần túy, một tấm phổ thông thái cực đồ, đen trắng giao thoa, lẫn nhau bao dung. Huyền Minh nhất chỉ, một đầu pháp tắc xuất đạo vực, tại thái cực đồ bên trong du tẩu một vòng, lưu lại lạc ấn sau trở về đạo vực đạo pháp tắc này đúng là hắn sở ngộ thái cực pháp tắc. Cứ như vậy, thái cực đồ liền có được hai đầu pháp tắc, một sáng một tối, một thực một hư, nhất giả ngưng tụ thành đại đạo phù triệt quá, nhất giả diễn hóa đại đạo phù triệt cực, cấu thành một cái đặc thù hai nguyên kết cấu, lại cộng đồng tạo thành thái cực đồ cái này nguyên một thể. Vòng vòng đan sen, tạo thành đủ loại thái cực, đây chính là Huyền Minh vất vả chủ tính kết quả. Vì luyện chế món pháp bảo này, hắn dốc hết tâm huyết, từ vật liệu thu thập được phương pháp luyện chế tại đến lượng nghi dính liền các loại đều làm kỹ càng an bài cùng mô phỏng nghiên cứu. Cũng may không có để Huyền Minh thất vọng. Thái cực đồ uy lực cùng phẩm cấp viễn siêu đằng trước, xem như đỉnh tiêm pháp bảo, có thiên cấp linh bảo chi tư. Mới từ trong lò bắt quái lấy ra liền đẩy trời dị tượng, một tấm to lớn vô cùng thái cực đồ bao phủ toàn bộ phong dương quận. Dung nạp văn vật, ôm đồn căn khôn. Hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Phù Quang Sơn, Húc Nhật Tông. Chiều Quang chân quân đứng tại đỡ ánh sáng đồng bên dưới, nhìn lên thương khung thái cực đồ, quay đầu nhìn về phía Phù Vân Sơn, mang theo mấy phần chua xót nói xem ra Huyền Minh đạo hữu luyện ra khó lường bảo vật. Bao phủ một quận dị tượng. Tại ánh ban mai tông văn hiến trong ghi chép, chỉ có sư tổ sớm tối đại chân quân ngày xưa luyện chế minh tâm thức lúc đó có qua. Tinh Nguyệt Giang, bọt nước cuồn cuộn. Nhan Nguyệt chân quân đứng tại trên đầu sóng, nhìn chăm chú quần quận dị tượng, quay đầu nhìn ra xa Phù Vân Sơn, đôi mắt sáng chớp lóe ba, đến. Huyền Minh mắc, thái cực đồ chậm rãi cuốn lên, rộng lớn dị tượng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành quần trụ, rơi xuống lòng bàn tay. Cẩn thận cảm thụ một chút thái cực đồ ẩn chứa vĩ lực, hắn hài lòng cười một tiếng, đại thiện. Bảo vật này là Huyền Minh y theo tự thân cần thiết, phòng theo kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại thái cực đồ luyện chế mà thành, cứ việc uy lực không kịp nguyên bản vắng nhất, có thể vẫn có quét ngang sông núi chi lực, bình định náo động chi năng, trấn áp một phương. Bảo vật này nơi tay, Huyền Minh như cá gặp nước, thực lực tăng gấp bội, hộ thân đối địch có nắm chắc hơn, dù là trực diện dương thần, đều có thể cân sức ngang tài, thậm chí hơn một chút đem thái cực đồ thu nhập thái cực trời bộ lập tục ẩn dưỡng, Huyền Minh ngưng thần điều tức, các loại tinh khí thần khôi phục như lúc ban đầu, hắn mới cất bước đi ra phòng luyện khí. Mới vừa đi tới phi hỏa điện bên ngoài, xiêu xiêu tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo độn quang rơi xuống. Huyền Hương, Huyền Không các loại cầu chân quan chân nhân tề tụ. Hai ngày trước trận kia to lớn dị tượng, bọn hắn đều rõ mồn một trước mắt, nhìn chằm chằm vào Phi Hỏa Điện, gặp Huyền Minh xuất quan, lập tức chạy đến chúc mừng sư huynh xuất quan. Chúc mừng sư ba luyện bảo thành công. Lần này sư thúc bị liên lụy. Chúng chân nhân nhao nhao chúc mừng. Huyền Dương cười đến răng không thấy mắt, liếm láp mặt tiến đến Huyền Minh trước mặt, xuất ra một cái vỏ rượu, hai tay dâng lên, chất phát trên mặt hiện hiện một vòng định nọ sư huynh, đây là sư đệ chân quý nửa giáp linh cửu, hương vị thuần hậu, linh lực tinh khiết. Sư đệ có lòng. Không khách khí chút nào nhận lấy, Huyền Minh lấy ra âm dương kính cùng thái cực đồ, đưa cho Huyền Dương. Người sau đen kịt trên mặt hiện hiện một vệt chiều hồng, hai tay run rẩy tiếp nhận hai kiện pháp bảo, mắt lộ ra si mê, yêu thích không buông tay. Huyền Hư các loại một bên trong lòng thầm mắng Huyền Dương cây tặc, cảm thấy người thành thật tâm nhãn trở nên nhiều hơn, một bên cùng tiến tới, đồng dạng dụng tâm quan sát pháp bảo. Bảo bên trong ẩn chứa pháp tắc. Mặc dù lấy bọn hắn ngay sau đó tu vi nhìn không thấy sợ không được, nhưng ngẫu nhiên toát ra đạo vận cùng phù văn tổ hợp các loại cũng hữu ích nó tu hành. Không để ý chúng đạo, Huyền Minh đi đến một bên, bên cạnh uống rượu vừa thưởng thức phong cảnh, một bầu rượu đến cùng, hắn thu hồi thái cực đồ, tại Huyền Dương lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi ba, đem lý tự tại ban đêm tiếp tục câu hỏi trong viện, Huyền Minh bế quan lĩnh hội thái cực đồ trung pháp thì, ngay khi nuốt chậm đông đi xuống tới, băng tiêu tuyết tan đầu tháng 3, Huyền Minh xuất quan. Chính vào lúc rạng sáng, thương khung khai tỏ ánh sáng không rõ, nhật nguyệt đồng thiên, càn khôn giao thái, lý tự tại xếp bằng ở che trời linh tùng bên trên, mập phì khuôn mặt nhỏ thần sắc chuyên chú, dẫn dắt nhật nguyệt chi khí, âm dương huyền cơ vờn quanh tại thân, bị nó thổ nạp luyện hóa. Mở cửa phòng, nhìn thấy ngay tại trúc cơ đồ đệ, Huyền Minh vớt dầu, vui mừng sau khi, đưa tay đánh ra một đạo vàng đỉnh khí. Về phần có thể hay không xây thành hôn nguyên đạo cơ, liền muốn nhìn nó tạo hóa. Thành công tốt nhất, không thành cũng nằm trong dự liệu. Kém gọi nhất cũng là thượng thừa đạo cơ, chính là không biết công thành mấy phẩm. Chương 197. Lại du lịch hồng trần, nhà ai thiếu niên đái dầm 6 năm canh hai. Chương 197. Lại du lịch hồng trần, nhà ai thiếu niên đái dầm 6 năm canh hai. Mùa xuân 3 tháng, cỏ mọc én bay. Bốn bóng người chậm rãi đi ra thanh thúy tươi tốt phủ Vân Sơn. Thần Tuấn Linh Lộc trở đi lão đạo tóc trắng, 9 tuổi đạo đồng ở phía trước dắt hiệu mà đi, trên vai đứng đấy một con chim én, liễu diễu, tiếng kêu thanh thủy ánh nắng rơi xuống, chiếu lên trên người, đem bọn hắn thân ảnh kéo dài, phía sau thanh sơn làm sớn, hình ảnh thanh thản lại tươi đẹp. Trên đường xuống núi, Huyền Minh đem đạo kinh đặt ở đầu gối trước, ánh mắt rơi xuống dạo bước mà đi Lý Tự Tại trên thân. 3 ngày trước, kẻ này thành công phá cảnh, xây thành thượng thừa đạo cơ, mặc dù không thành hôn nguyên, nhưng đạt tới cựu phẩm đến cực điểm. Xem như không chịu thua kém. Đạo cơ càng cao, dục niệm càng mạnh. Lý Tự Tại cả ngày bị dục vọng bao khỏa. May mắn niên kỷ của hắn còn nhỏ, sẽ không bị tình dục khống nhiễu, dục vọng tương đối đơn giản, tâm tư tương đối đơn thuần, phần lớn là sống phóng túng cùng tài phú, muốn quan độ khó giảm xuống đây cũng là rất nhiều tu hành thế lực ưa thích từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử, làm bọn hắn tại hài đồng giai đoạn trúc cơ nguyên nhân một trong. Tăng thêm Lý Tự Tại tự điều khiển lực khá mạnh, lại bị chuyển thụ thành tâm quyết Huyền Minh không cần là tiểu tử này lo lắng. Cộc cộc, âm thanh tiếng vọng tại trên đường hẹp quanh co, cùng với linh lộc tiến lên, một đoàn người bộ dáng thay đổi dần. Khi bọn hắn đi vào phủ Vân Sơn dưới chân lúc, đã bề ngoài xấu xí, linh lộc thành con lửa, Huyền Minh lôi tha lôi thôi, Lý Tự Tại trên thân đạo bảo đánh lấy mấy khối miếng vá đi đến con đạo, cùng đám khách hành hương đi ngược lại, nơi xa thôn xóm khói bếp lờ lờ, hai bên đồng ruộng nông dân nhổ cỏ, ngẫu nhiên có xe ngựa đi qua, lưu lại sâu cạn không đồng nhất vết bánh xe nhớ. Huyền Minh nhất tâm lưỡng dụng, một mặt xem trải qua, một mặt ngắm cảnh, con lửa, chim én cùng Lý Tự Tại thì động tác nhất trí, đều thò đầu ra nhìn, nhìn quanh hai bên. Bọn hắn tiểu hài tâm tính, nhìn cái gì đều cảm thấy hứng phấn, phong cảnh chỉ là thứ yếu, chủ yếu là bọn hắn không cần trạch ở trong núi. Minh bạch điểm ấy, Huyền Minh không có ngăn cản, tùy ý bọn hắn tự do phát huy, thiên tính nên hợp lý trưng dương. Có đôi khi, không khí khuyết đại cùng tình cảm cảm nhiễm bên dưới, hắn cảm thấy mình tâm tính đều biến tuổi trẻ ba. Phù Vân huyện rộn rộn ràng ràng, trên đường tiểu thương tụ tập, xe ngựa như rồng, người người nhốn náo, tràn ngập khói lửa nhân gian. Huyền Minh sư đồ xuyên qua cửa thành lúc, trên thân cuối cùng một vòng xuất trần hết dẫn mất, do thế ngoại triệt để đi vào phàm trần. Tại bữa sáng bày ra đốt hai bát hồn hầm, hai sư đồ riêng phần mình ngay cả thêm 5 chén canh, ăn 10 đĩa thức nhắm sau, tại chủ quán không thể nhịn được nữa, sắp buộc phát thời điểm, lập tức lòng bàn chân bôi dầu rời đi ăn lửng dạ, Huyền Minh mang Lý Tự Tại đi trước đi dạo chợ sáng, những năm này Phù Vân huyện biến hóa rất lớn, chợ sáng lớn mấy lần, cũng náo nhiệt mấy lần. Mỹ thực bày, tượng đất bày, sắp trái cây, quán rau củ, cá bày, đồ chơi bày, đồ trang sức bày, son phấn bày, quán trà, tiệm đậu hũ các loại chủng loại phong phú, nhiều màu đa dạng. Vẹn vẹn Mỹ thực bày, liên hội tụ Phong Dương quận các huyện mỹ thực, thậm chí có quận bên ngoài mỹ thực, lớn nhỏ cơm nước cơm, thiêu đốt thịt, làm mức, cắt đường lục đầu, thủy tinh tạm mà, vàng lại viên, đầu gà nhương băng tuyết, mảnh liệu cốt đốt mà bốn. Sư đồ hai người mang theo con lừa lưu điểu, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, từ than đầu một mực ăn vào bầy đôi, Huyền Minh tử không cần nhiều lời, Lý Tự Tại bởi vì tiên thiên bản nguyên cường đại, từ nhỏ liền có thể ăn, tu luyện về sau, trở thành cầu chân quan nổi danh thùng cơm ăn uống no đủ, hai sư đồ vòng vèo dùng hết. Huyền Minh mang Lý Tự Tại tiến về Lý phủ, chuẩn bị cọ hai bữa ăn uống, tá túc một đêm, đệ nhị thiên tài đi, tiện thể để đồ đệ gặp một lần phụ mẫu, để giải nỗi khổ tương tư. Lý phủ, tọa lạc tại Đông Thành, diện tích trung đẳng, là một tòa chiếm diện tích 2 mẫu ruộng nhị tiến sân nhỏ, đặt ở động một chút lại chiếm diện tích 5 mẫu hoặc 10 mẫu tài nguyên trên đường, không chút nào thu hút, không ai có thể dám xem thường đây là nhà giàu nhất nhà. Nhỏ bé trạch viện bị cho rằng là điệu thấp mộc mạc. Một con phố khác phú hộ đô triều nó làm chuẩn đứng tại Lý phủ trước cửa, Lý Tự Tại tiến đến gõ cửa, nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, cửa bị mở ra, một cái gã sai vặt thăm dò mà ra. Nhìn thấy Lý Tự Tại, hắn nói ra, như đòi hỏi cơm canh, mời đến cửa hồng, nơi này là cửa bên, thờ chủ gia ra vào. Lý Tự Tại, a quý, ngươi mở mắt thấy rõ ràng, bản thiếu gia. Bần đạo đến tụt cùng là ai? Nói, hắn đem mặt tiến tới. Nghe vậy, gã sai vật mở mắt nhìn kỹ ba. Hình dáng này, cái này gương mặt lớn con, cái này bột lên men màn đầu, cái này thịt heo tảng giống như dáng người, có chút nhìn quen mắt. Sau một khắc, hắn con ngươi chấn động, trợn mắt hốt mồm, kinh hỉ nói, thiếu gia, tần đâu? Lý Tự Tại ngẩng đầu đỡ ngực, bụng nâng lên. A Quý lập tức mở cửa, thái độ thân thiết đem Lý Tự Tại cùng Huyền Minh mời đến trạch viện. Một bên hô thiếu gia trở về, vừa nói, thiếu gia, ngài không phải là bị trên núi lao thần tiên thu làm đồ đệ sao? Làm sao như vậy? Nói không nói tận, có thể hiểu đến độ hiểu. Lý Tự Tại một mặt tự hào, giải thích nói, chưa nghe nói qua dạo chơi hồng trần sao? Ta lúc này thế nhưng là chuyên cùng sư phụ cùng một chỗ xuống núi, muốn tại cái này người tốt ở giữa đi tới một lần, chạm yêu trừ ma, viết lên truyền kỳ, trở thành thoại bản con bên trong nhân vật thần tiên. Nếu là dạo chơi hồng trần, tự nhiên muốn cải trang giả dạng, điệu thấp làm việc, như bị người tùy tiện đã nhìn ra, đâu còn có chơi. A Quý bừng tỉnh đại ngộ, vui mừng hớn hở, ái chà chà, thiếu gia của ta, vậy ngài về sau có thể khó lường. Nói đến, ngài từ nhỏ liền không tầm thường. Nhà ai tiểu hài 5 cái nhũ mẫu đều không đủ ăn. Nhà ai tiểu hài có thể đái dầm đến 6 tuổi. Nhà ai tiểu hài 1 tuổi liền có thể cưỡi chó đánh chó. Phóng nhãn phủ Vân huyện, đúng vậy liền ngài một cái. Có một lần, ngài cùng người so đi tiểu, thế nhưng là nước tiểu bay xa 3 trượng. Lý Tự Tại vừa mới bắt đầu nghe được 10 phần thoải mái, mặt mày hớn hở, có thể thoáng qua sắc mặt đỏ lên, nộ chừng gã sai vặt ngươi có thể im miệng đi. Ngươi cái này nhìn thấy người quen liền hướng bên ngoài bước lên nói dối mà bệnh lại còn không có đổi. Quát lớn xong, còn vụng trộm đánh giá Huyền Minh một chút, gặp nhà mình sư phụ không có phản ứng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. A Quý bốn, ta nói đều là lời nói thật nha. Cứ việc trong lòng ủy khuất, có thể A Quý không có phản bác. Hắn có thể tại Lý phủ khi phòng các cổng, tuy là lao ra ân điện, chính mình lại là quản gia cháu trai nguyên cớ, nhưng cũng mang đầu góc. Biết mình mới vừa nói bậy. Thuận thiếu gia ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy lôi thôi lết thiết lao đạo sĩ, nghĩ đến vừa rồi thiếu gia lời nói, A Quý trong nháy mắt kích động, con mắt lóe sáng đến dọa người, bịch quy xuống đất, hưng phấn nói tiểu nhân gặp qua lão thần tiên. Dứt lời liền muốn giật đầu, lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào dùng sức đều bái không đi xuống, lập tức càng cao hứng mừng. Huyền Minh quần áo rách nát cùng lôi thôi lết thiết, tại A Quý trong mắt cũng thành thâm tàng bất lộ, thoại bản con bên trong thường xuyên nâng lên rất nhiều cao nhân làm việc ngoài dự liệu, có các loại đam mê. Có lẽ lao thần tiên liền ưa thích không sạch sẽ. Liên cung điền lý ưa thích nông gia phỉ hoa màu giống như. Càng bẩn dơ, lão nhân gia ông ta càng vui vẻ. Những người khác đã sớm nghe tiếng mà động đông đảo người hầu vây quanh, nhìn thấy Lý Tự Tại, bọn hắn đầu tiên là sức sở, sau mừng rỡ. Các loại nhìn thấy A Quý cử động, bọn hắn càng vui mừng hơn. Lý Đại Nưu viện thê tử chạy đến lúc, liền nhìn thấy trong nhà người hầu quỳ đầy đất, hắn một chút nhận ra Huyền Minh đem mang thai thê tử giao cho nha hoàn, ba chân bốn cẳng đã tìm đến Huyền Minh trước người, hai mắt đỏ bừng, ướt hốc mắt, trực tiếp bịch quỳ xuống đất, nước nở nói ta Lý Đại Nưu bái kiến Huyền Minh chân quân, đã cách nhiều năm, ta rốt cục lại gặp được ngài. Cùng lúc đó, ai ú vang lên. Bị Huyền Minh một cước đạp bay Lý Tự Tại đứng lên, bên cạnh vò cái mông, bên cạnh nghe răng trợn mắt, trong lòng ai đoán lên án sư phụ, lao nhân ra ngài liền không thể điểm nhẹ. Cha ruột của ta nha, ngài thật là biết hố nhi tử, ta như thế một người sống sờ sờ ngài không thấy được sao? Nếu không phải sư phụ phản ứng nhanh, cha quỷ con, ta nhưng là muốn giảm thọ a. Lúc này, Huyền Minh cùng Lý Đại Nưu đều vô tâm để ý tới Lý Tự Tại, hai người đều là đang nhớ lại trước kia. Khi đó, Huyền Minh vừa du lịch hồng trần. Khi đó, Lý Đại Nưu hay là người hầu. Lý Đại Nưu là Huyền Minh khách hàng đầu tiên. Huyền Minh là Lý Đại Nưu nhân sinh quý nhân đỡ lên Lý Đại Nưu, lại vung tay áo nâng lên chúng tôi tớ. Huyền Minh cảm khái nói, ngươi bây giờ phú quý không quên phản hồi trong thôn, tạo phúc bách tính, tâm ta rất an ủi. Lý Đại Nưu, không dám quên mất Trần Quân dạy bảo. Không cần gọi ta Trần Quân, lao đạo xuống núi cũng chỉ là một vị đạo sĩ bình thường. Đơn giản bắt chuyện vài câu, đã lâu không gặp cảm giác xa lạ giảm nhạt mấy phần, không khí dần dần tốt. Một vị người mặc mân hồng y phục mỹ phụ nhân tiến lên, Lý Đại Nưu lập tức giới thiệu nói, đạo trưởng, đây là vợ ta. Gặp qua Huyền Minh đạo trưởng. Cư sĩ hữu lễ. Một lát sau, Huyền Minh bị tiền hô hậu ủng mời vào đại đường. Bị kéo xuống, không người hỏi thăm Lý Tự Tại bốn. Vậy ta đi. Chương 198. Thăng trầm, trưởng thành thiếu niên canh ba. Chương 198. Thăng trầm, trưởng thành thiếu niên canh ba. Trang trí điệu thấp đại đường. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, vật phẩm một miệng nước trà, Huyền Minh nói rõ ý đồ đến, chủ yếu là dạy đồ đệ trở về gặp thấy một lần phụ mẫu, giữ gìn một chút thân tình, miễn phí ăn ở chỉ là thuận tiện. Lý Đại Nưu vợ chồng ánh mắt lúc này mới nhìn về phía nhi tử. Vừa vượt qua bậc cửa mà Lý Tự Tại lập tức dở khóc dở cười, không biết nên cao hứng bọn hắn rốt cục chú ý tới mình, hay nên khóc bọn hắn hiện tại mới chú ý mình tiểu tử thúi, trở về cũng không kịp. Tê một tiếng, Lý Đại Nưu khẩu thị tâm phi oán giận nói, "Lý Tự Tại." T. Lý Đại Nưu đốn lúc đưa tay, "Lý phu nhân muốn, thân sinh, thói quen liền tốt." Huyền Minh muốn, "Đây cũng không phải là giáo ta. Bất quá, cái này không cần mặt mũi dạng, ngược lại là rất phù hợp lần này xuống núi nhập thế nhân vật thiết lập." Không khí nhất thời xấu hổ. Lý Tự Tại phương châm chính một cái chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác, gấp đi mấy bước tiến lên, chắp tay không lời, "Hải nhi gặp qua phụ thân mẫu thân." Lý Đại Nưu ngạo kiểu ừ một tiếng. Lý phu nhân liếc nhìn phu quân, quay đầu dáng tươi cười từ ái đạo, "Con ta mau mau xin đứng lên." Nàng cảm xúc kích động, muốn đứng lên nâng, bị Lý Tự Tại vượt lên trước tiếp được, thân thiết nói, "Mẹ, ngài thân thể không tiện, cũng không thể bị liên lụy, hài nhi những năm này có thể nghĩ ngươi." Đối với đại nhi tử thân cận, Lý phu nhân rất hưởng thụ, ngoài miệng lại nói, "Ngươi hôn tiểu tử này, ngươi trở về liền trêu đùa cha ngươi." Lý Tự Tại một bên cho Lý phu nhân nắn vai đấm chân, một bên nhíu mày nói, "Mẹ, ta thế nhưng là chiếu cha phân phó đến, hắn nhưng là vui vẻ gấp. Đúng không cha?" Bận tâm phu nhân người mang lục giáp, dưới cái nhìn của nàng lúc, Lý Đại Nưu từ trong hàm răng gạt ra một cái là chữ, nhưng trong lòng giận mắng, "Vui vẻ ngươi cái đại đầu quỷ, vừa về đến liền khí lao tử. Không để ý phu quân cùng đại nhi tử ở giữa mặt mày kiệt cáo, Lý phu nhân sờ lên Lý Tự Tại mập mạp khuôn mặt, hài lòng sau khi, cảm kích nói, đứa nhỏ này từ nhỏ bị chúng ta hai vợ chồng làm hư, ở trên núi chỉ sợ không ít khiến đạo trưởng hao tâm tổn trí, tiểu phụ nhân ở đây bái tạ. Huyền Minh đương nhiên sẽ không để phụ nữ có thai bái chính mình, một đạo pháp lực nhu hòa rơi xuống, Lý phu nhân ổn thỏa cái ghế bất động, chợt nói ra, phu nhân chớ có đa lễ, Tự Tại đứa nhỏ này tính tình ngây thơ hoạt bát rất tốt thôi. Còn nữa, hắn đã bái ta làm thầy, ta tự sẽ dụng tâm chăm sóc. Sắp thực dụng tâm. Nhớ tới mình tại Vấn Đạo viện thường xuyên chịu đông lạnh bị lạnh, không thể không dùng pháp lực chống cự thời gian. Lý Tự Tại có khổ khó nói. Huyền Minh không nhiều quấy rầy bọn hắn thân nhân đoàn tụ. Nói chuyện phía một hồi sau, hắn liền đi ra phòng lớn, tại quản gia cùng đi đi dạo lên sân nhỏ ba. Lý Đại Nưu phát tích chỉ có mười mấy năm, phủ đệ nhà giàu mới nổi phong cách lại không nồng đậm, coi trọng thực dụng. Lưỡng tiến sân nhỏ tuy có đình đài lầu cát, núi giả dòng nước, hoa cỏ cây cối, nhưng dùng tài liệu cũng không xa hoa lãng phí, chỉ là đã trên trung đẳng. Dùng Lý Đại Nưu lời nói, tiền phải dùng đến trên lưới lao, chỉ cần có bản lĩnh, ở nhà xí nhà bằng đất, ăn cơm rau dưa, mặc áo gai vải thô, đều sẽ bị người coi trọng mấy phần. Hắn lựa chọn lao đạo lôi thôi nhân vật thiết lập du lịch hồng trần, đã là muốn đổi cái góc độ nhìn thế gian, trải nghiệm tình người ấm lạnh, thăng trầm, lại cùng Lý Đại Nưu cách làm có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá, Huyền Minh càng để ý là thiết lập tại hậu hạng giác môn lều cháo, Lý phủ Phùng Lục liền sẽ tại cửa ra vào phát cháo tặng áo, tích đức làm việc thiện. Trừ cái đó ra, còn tại phủ Vân huyện thành lập hai nhà từ ấu viện, chuyên môn thu lưu không nhà để về lão nhân cùng hài đồng, định kỳ phái người giảng dạy kỹ năng. Lý Đại Nưu cũng thiết lập dự đường, công đường các loại, miễn phí truyền thụ kỹ nghệ, dù sao cho người còn cá chỉ là nhất thời việc thiện, dạy người câu cá mới là lâu dài công đức, làm việc thiện tích đức mới có thể rơi xuống nơi thực đối với mấy cái này, Huyền Minh lòng dạ biết rõ. Chiếu như vậy xuống dưới, Lý Đại Nưu vợ chồng trăm năm sau, bằng thâm hậu công đức, không chỉ có thể phúc phận tử tôn, còn có cơ hội trở thành quỷ thần, đi đến thần đạo chi lộ đây cũng là thiện hữu thiện báo. Du lãm một phen sau, Huyền Minh trở về khách viện ba. Phú hộ cùng chợ bữa bách tính khác biệt, người sau một ngày hai bữa, trước người một ngày ba bữa, vào lúc giữa trưa, Lý Đại Nưu một nhà chuẩn bị thực rượu, nhiệt tình chiêu đãi Huyền Minh, sơn chân hải vị, phong phú đến cực điểm, năm xưa rượu ngon, thuần hương nồng đậm. Mặt khác, còn có một cái hai tuổi nữ đồng, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, xinh xắn đáng yêu, đây là Lý Tự Tại bảo muội, đây là em gái ngươi. Lý Tự Tại ba. Cho nên, trong bụng chính là thai thứ ba. Còn có lời này làm sao nghe được có chút khó chịu. Nhìn xem nhi tử vẻ mặt kinh sợ, Lý Đại Nưu vợ chồng có chút chột dạ đại nhi tử thượng sơn tu hành sau, bọn hắn dưới gối trống rỗng, tăng thêm rõ ràng hơn phân nửa dựa vào không lên đại nhi tử dưỡng lão, bọn hắn cần một lần nữa bồi dưỡng một cái người thừa kế, cố gắng hai tháng, sinh tiểu nhất nhiếp. Tiên duyên kiếm không dễ, vì ngăn ngừa nhi tử tu hành phân tâm, Lý Đại Nưu vợ chồng không có nói cho hắn biết tin tức này. Sinh ra một cái tiểu nhất nhiếp, bọn hắn vốn không dự định lại muốn, thai thứ ba là tuổi khô cháy sau ngoài ý muốn đại nhi tử hôm nay sau khi trở về, Lý Đại Nưu vợ chồng vội vàng cùng hắn liên lạc tình cảm, tạm thời quên tiểu nhất nhiếp, thẳng đến lúc này mới nhớ tới Tự Tại, ngươi nghe ta nói. Minh bạch sự tình chân tướng sau, Lý Tự Tại biểu lộ phức tạp, buồn vui đan xen, may mà 3 năm tu hành làm hắn tâm tính càng cường đại, ngắn ngủi mấy tức, liền đè xuống thất lạc, trên mặt mang cười hài nhi ngày sau không cách nào thường xuyên hầu ở phụ thân cùng mẫu thân bên cạnh tận hiếu, có muội muội hầu ở nhị lao bên người, hầu hạ dưới gối, ta cũng có thể yên tâm không ít. Biết con không khác ngoài cha mẹ. Lý Đại Nưu vợ chồng biết được cái này tuy là đại nhi tử lời từ đáy lòng, nhưng hắn trong lòng lúc này chỉ sợ không dễ chịu. Hưu tâm an ủi lại bị Lý Tự Tại vượt lên trước mẫu thân, muội muội kêu cái gì? Nam hồ thu thủy đêm không khói, nhịn có thể thừa chạy thẳng lên trời. Niếp niếp tên gọi Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy là danh tự tốt. Huyền Minh, đúng là danh tự tốt. Gặp nhi tử luôn luôn vô tình hay cố ý đổi chủ đề, Lý Đại Nưu vợ chồng liếc nhau, sáng tỏ ý nghĩa. Vui mừng lại đau lòng nhi tử hiểu chuyện đồng thời, bọn hắn ăn ý không có thử lại hình an ủi nhi tử, hai vợ chồng riêng phần mình hướng Huyền Minh mời rượu, bầu không khí rất nhanh náo nhiệt lên ăn uống linh đình ở giữa, Lý Đại Nưu vợ chồng cho Huyền Minh chia sẻ không ít Lý Tự Tại khi còn bé tai nạn xấu hổ. Tỷ như, Lý Tự Tại khi còn bé chơi pháo đốt, hơi kém đem thư phòng cho điểm, sau đó sợ bị trách phạt, tại trong ổ chó ẩn giấu mấy canh giờ, từ đó về sau nhà mình vượng tài gặp tiểu tử này liền nắm sấp ổ bất động, tuyệt không cho hắn cưỡng chiếm chó chạch cơ hội. Lại như Lý Tự Tại khi còn bé tay thiếu, trộm sắt vách vương viên ngoại nhà trứng ngỗng, bị nhà hắn ngông lớn đuổi đến đầy đường chạy, từ đây kết xuống thù hận, mỗi lần đụng tới một người một ngông còn lớn hơn chiến 300 hiệp, ngông lớn càng đánh càng hăng, tiểu tử này khi bại khi thắng còn thường xuyên chủ động trêu chọc. Trên bàn cơm, Lý Tự Tại vừa thẹn lại giận, gặp nhà mình phụ mẫu không dừng lại tới tư thế ôm nhà mình muội tử, lấy liên lạc huynh muội tình cảm làm lý do, vội vàng rời đi. Sau lưng vang lên ba đạo vô lương tiếng cười ba. Sáng sớm hôm sau, thiên quang tảng sáng, thu thập xong triều dương tử khí, hai sư đồ cáo tử, tại Lý Đại Nưu vợ chồng lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi. Lý Tự Tại dắt con lừa mà đi, tâm tình xa xút. Nhanh đến cửa ngõ lúc, tinh thần hắn đông nhiên phân chấn, quay người hướng về sau khoát tay, la lớn cha mẹ, các ngươi phải bảo trọng thân thể. Cha, ngươi thiếu uống chút rượu. Mẹ, sinh xong láo tam cũng đừng sinh. Chờ ta bồi sư phụ du lịch trở về, nhất định về nhà thăm các ngươi. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói đừng để niếp niếp quên ta người ca ca này. Lão tam nếu là tên tiểu tử, nếu không nghe lời, nhất định phải hung hăng đánh hắn, tuyệt đối đừng giống ta như thế hôn trướng. Các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, cũng sẽ chiếu cố tốt sư phụ. Còn có a, lão cha, cảm ơn ngươi sắp chia tay lễ vật. Dứt lời, Lý Tự Tại quay người, dắt con lửa nhanh chân hướng về phía trước, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, dáng tươi cười cùng chiều dương một dạng tươi đẹp. Chương 199, vô lương lão đạo, báo táp con lửa. Chương 199, vô lương lão đạo, báo táp con lửa. Nhìn chân chính nghĩ thông suốt, xua tan trong lòng khói mù, ngây thơ trên mặt nhiều một tia kiên nghị, khí chất nhiều một tia thành thục học trò, Huyền Minh khẽ vớt râu, tràn đầy vui vẻ yên tâm. Bất kể ở kiếp trước hay là kiếp này, cũng tồn tại đầu thai, hai thai cùng tam thai mâu thuẫn. Vô luận Lý Tự Tại có nguyện ý hay không, cũng phải mặt đối với vấn đề này, có một số việc nên sớm không nên chậm trễ. Mặc dù có chút đau lòng nhà mình học trò, có thể Huyền Minh không mềm lòng, đây là sau khi xuống núi, mình cho hắn lên khóa thứ nhất. Lớn lên rất đau, lớn lên rất đẹp. Tên đệ tử này không để cho mình thất vọng đồng thời, Huyền Minh cũng chứng kiến một lần vui buồn hợp tan, trong lòng tích góp một chút hồng trần khí. Lý phủ trước cửa, Lý Đại Nưu vợ chồng vì con trai lớn lên mừng đến chảy nước mắt, trở lại đình viện, trấn an tốt vợ chưa cưới sau, Lý Đại Nưu vốn định tới xử lý công việc, mới vừa bước ra mấy bước, hắn dừng chân một cái. Ta lúc nào đưa tiểu tử kia lễ vật? Trong lòng sinh ra một tia dự cảm không ổn. Lý Đại Nưu bước gấp hướng phía trước viện ổ chó đi tới, tại ổ cạnh vén lên vài miếng đất gạch, mở ra hộp gỗ, bên trong trống chân như dã. Chỉ một thoáng, hắn sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi. Lý Tự Tại, mình thật vất vả toàn tiền để dành bị cướp không còn một ngống, đây chính là 828 ba lượng hai tiền tam văn. Hô tiểu tử này một văn đều không lưu. Quá độc ác. Gia phủ Vân Huyền, đi ở trên quan đạo, Lý Tự Tại tâm tình vui thích, thử lên cười nhỏ, khi thì tung tăng. Từ đạo kinh bên trên rời đi ánh mắt, nhìn tâm tình không tệ đồ đệ, Huyền Minh rõ ràng nội tình. Này Lý gia phụ tử có chút ý tứ. Một cái đem tiền ẩn nút ở ổ chó, ngoài dự đoán mọi người. Một cái án binh bất động, động thủ giải quyết tận gốc. Chẳng qua là thân cha con, tính sổ rõ ràng. Con nhỏ tuổi coi như tặc trong nhà không thể được. Giờ trong kim, lớn lúc trong kim. Bọn họ bên dưới đổ phải khoáng đạn. Học chung với nơi này, Huyền Minh híp lại cả mắt, nhìn về phía học trò ánh mắt thêm mấy phần thâm ý, tiếng hát ngừng một lát, đang thưởng thức dọc đường phong cảnh, Lý Tự Tại cảm giác người bỗng nhiên lạnh lẽo, nổi da gà đóng đầy toàn thân, không nhịn được run lên, siết chặt quần áo. Năm nay ngã xuân hàn có chút hung a. Thu hồi sự chú ý, dư quang khỏe mắt rơi vào bên hông linh hồ bên trên, nghĩ đến mình xuống núi trước lấy đi Huyền Dương sư đệ trăm vò linh cửu, Huyền Minh khỏe miệng cười trùng chín. Tuy giống vậy không chào hỏi, nhưng hắn không phải trộm, mà là tự lấy, tính chất cùng đồ đệ bất đồng, đồ đệ là cố ý bây cha. Hắn là lấy giúp người làm niềm vui. Uống rượu tổn hại sức khỏe, Huyền Minh không muốn thấy Huyền Dương sư đệ cả ngày say rượu, vì kỳ đạo thể khỏe mạnh muốn, mới bỏ mấy làm người. Phù Vân Sơn, cầu chân quan. Huyền Minh xuống núi ngày kế, ba đời chân nhân cũng chuẩn bị du lịch, đối với bọn hắn mà nói, ngồi luận đạo đã đối với tu hành giúp ích không lớn, cộng thêm có chí tiên đạo, bọn hắn càng phải đo đạc sơn thủy, hành đạo thiên hạ, tăng trưởng kiến thức, tích lũy nội tình. Huyền Dương chuẩn bị mang chút linh tiểu xuống núi, lại đi lại uống, hành đạo du lịch mới còn có vui thú, có thể hắn mua đi tới một nơi tàng rượu điểm, đào ra đất tầng, phát hiện đàn trung trống rỗng vô vật, dọn rượu không dư thừa. Sau nửa giờ, Huyền Dương phát điên. Trăm vỏ. Suốt 100 vỏ, bao gồm 10 vỏ nửa giáp chân cất. Vị này cầu chân quan luyện khí đại sư kiêm trưng cất rượu đại sư đau tim đến nhỏ máu. Cuối cùng, Huyền Dương phát hiện một cây hạt lông. Lửa giận làm mờ đầu óc, hắn tức giận phát run. Mập mạp chết bẩm. Tiếng hét phẫn nộ vang, chấn động núi rừng, giật mình mảng lớn chim. Một đạo độn quang rời núi đỉnh, như trọng thạch vậy đập phải mây lửa trên đỉnh núi, dưới chân lom ra một cái hố to. Cái này mang điểm, cái đó cũng chứa. Huyền Không đang bận đi như ý năng trong giả bộ linh thực, nghe được tiếng vang, hắn động tác ngừng một lát, mở ra cửa điện, đang chuẩn bị kiểm tra, mới vừa thò đầu ra, một quyền trực kích gương mặt. Ta đánh. Huyền Không người bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, Huyền Dương lăng không đá bên hông vậy bay vào. Con lửa bên trên, Huyền Minh vẻ mặt vi lăng, thần niệm rơi vào mây lửa trên đỉnh núi, nhìn quyền đấm cước đá Huyền Không cùng Huyền Dương, hắn thấy có tư có vị đối với này hai sư huynh đệ đánh nhau, Huyền Minh sớm thành thói quen, này hai người một cái sở thích thức ăn ngon, một cái thị rượu như mạng, thường xuyên không hỏi hô lấy, gây gỗ đánh lộn đều là bình thường như cơm bữa. Lần này tuy gài bẫy Huyền Không sư đệ, nhưng Huyền Minh không nửa điểm mà chột dạ, bây giờ hắn người thiết là vô lương lồi thôi lao đạo. Ta lòng như sắt, bền chắc không thể gãy. Thu hồi thần niệm, Huyền Minh sự chú ý lần nữa tập trung đến đạo kinh cùng quanh mình phong cảnh bên trên, Huyền Không cùng Huyền Dương vừa đánh vừa ồn ào, rằng co lẫn nhau, một hồi là có thể mâm ra chân tướng. Chỉ cần ta không nghe được, liền như cũ đức hạnh cao cả ba. Con a, đặt một cái vào Phong Dương quận Nam thành khu, con lửa thật hưng phấn đất kêu lên, giải nha tử chạy như điên. Lư trên người, Huyền Minh ngồi tứ bình bất ổn, tựa như vô sẻ ra chuyện, thích ý hóng gió, dù sao này hàm hàng có chừng mực, không sẽ phá hư tài vận, càng không biết đụng vào người. Có lúc người đi đường căn bản không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua khứ. Lý Tự Tại sửng sốt, không biết con lửa làm sao đột nhiên nổi điên, sau đó giải nha tử chạy như điên. Con lửa quen cửa quen mẹo, ở trong ngõ hẻm đi vòng vo, cuối cùng ngừng ở một tòa phổ thông nhà trước, chính là Hải Trạch. Xuống lửa rơi xuống đất, tiến lên gõ cửa, rất nhanh lão buộc mở ra cửa, đi theo phía sau Hải Duyên Nhiên. Nhiều năm không gặp, ngày xưa thiếu niên đã rút đi trẻ trung, lớn lên một vị ưu tú thanh niên, ngũ quan bình thường, có thể hợp lại rất có ý vị, dáng người cao ngất, chi lan ngọc thụ, khí chất ôn hòa, cười lên lúc cặp mắt nheo lại, trên gương mặt chán thả hai cái lê hoa má lúm đồng tiền, làm người ta không do tâm sinh thân cận, đặc biệt dễ dàng kéo khoảng cách gần. Lão buộc hí mắt, đưa mắt nhìn trước mặt bất tu biên phúc lão đạo, đang suy tư, nhìn cùng trong trí nhớ người nào đối ứng, Hải Duyên Nhiên mắt lộ ra sạch bóng, vui vẻ nói: "Huyền Minh tiền bối." Hắn bước gấp mấy bước, đi tới trước, không người hành lễ, văn bối Hải Duyên Nhiên bái kiến tiền bối. Lão buộc cũng kịp phản ứng, giống vậy hành lễ. Huyền Minh phất tay áo, một đạo pháp lực nâng lên hai người, cười nói: "Vần đạo tùy tiện tới thăm, mong rằng hai vị chớ trách." Đơn giản hàn huyên sau, Huyền Minh được mời vào nhà ở viện. Gặp con lửa đầu ở cửa bất động, con ngươi giọt lưu không ngừng đảo, Hải Duyên Nhiên mừng rỡ hơn cảm thấy một trận thân thiết, dẫu sao bọn hắn có thể là bạn tốt, cùng nhau đoạt lấy táo, ăn rồi đối phương nước miếng, cùng nhau đi dạo phố đứng ở cửa, hắn sát có kỳ sự hành lễ, mời nó đi vào, con lửa ngửa đầu, ngạo kiều đất hừ một tiếng, lúc này mới bước ra chân, vượt qua ngưỡng cửa mà. Hô xích tiếng hít thở vang lên, Lý Tự Tại theo sát phía sau, sau khi đứng yên hắn điều hòa hô hấp, cùng Hải Duyên Niên lẫn nhau hành lễ. Huyền Minh Chân Quân ngồi xuống đại đệ tử Lý Tự Tại ra mắt đạo hữu. Nhìn tượng mô tượng dạng hành lễ, thanh âm vang vọng, mặt đầy kiêu ngạo đạo đồng, Hải Duyên Niên cảm giác thú vị, trên mặt cũng không từng biểu hiện ra, đem Lý Tự Tại làm đồng bối đối đãi, trịnh trọng hành lễ. Hải Duyên Niên ra mắt đạo hữu. Rốt cuộc tuổi tác hơi nhỏ, loại này bị khi thành đại nhân cử động làm Lý Tự Tại vui vẻ ra mặt, toét miệng cười to, răng tại dưới ánh mặt trời lóe lên trắng loang ánh sáng. Này năm vị táo trà mùi vị ngược lại là không thay đổi. Tiền bối chờ một chút, sư phụ mới vừa rồi có chuyện đi ra ngoài, chốc lát tức thuộc về. Không sao, vốn là bần đạo không ngợi mà tới. Vừa dứt cái phòng khách, đưa lên táo trà, tán gẫu mấy câu, một vị thanh niên bước vào hải trạch. Một bộ quần áo xanh, thân cao tám thước, tướng mạo đường đường, ngọc thụ lâm phong. Chẳng qua là màu da không phải giống vậy đen. Tại dưới ánh mặt trời tỏa sáng,